Linh Nhu Nhiên nắm lỗ mũi, uống một hớp. Sau đó còn dư lại, uống một hơi cạn sạch. Thoải mái nhiều. Người thuốc thật tác dụng. Như nở dê người kha cờ, tại sao còn không tỉnh lại? Linh Nhu Nhiên không rõ ràng. Bọn họ theo chúng ta không giống nhau. Ngươi quên, ngươi là cổ võ giả, dầu gì cũng có thể chống cự một ít. Phương Vũ giải thích. Đây cũng là. Linh Nhu Nhiên hội ý. Ở bọn họ sau khi tỉnh lại, Phương Vũ cũng nhất nhất để cho bọn họ uống thuốc. Mà Ngạo Thắng Hải, chính là bị chính hắn tìm chỗ chết. Hoán không được người khác. Hắn là vị trí trung tâm, khói độc toàn bộ hấp thu. Phương Vũ vậy lười được cứu hắn. Hắn cũng coi là tự làm bậy, không thể sống. Như nở dê người kha cờ biết được Ngạo Thắng Hải chết đi tin tức, rồi rít khịt mũi coi thường. Các ngươi cũng đã không có sao, trở về đi thôi. Ngạo Thắng Hải bên này, không cần để ý tới sẽ chính là. Phương Vũ dừng dưng. Ta sẽ phái người tới thu thập nơi này. Hắn là tự sát, theo như nở dê người kha cờ không liên quan. Tang Vân chắc chắn. Được, phiền toái Tang tiên sinh ngươi. Phương Vũ gật đầu. Có người xử lý, đây là tốt nhất biết bao. Vì vậy, bọn họ rối rít rời đi Ngạo gia. Lần sau loại chuyện này, trước thông báo ta. Linh Nhu Nhiên kéo Phương Vũ lên xe, một mặt khinh bỉ. Chuyện này hơn nguy hiểm. Phương Vũ không cần phải lấy thân phạm hiểm. Nho nhỏ một cái Ngạo gia mà thôi. Bọn họ cũng không phải là xử lý không được. Phương Vũ nhưng mà bọn họ làm nhà ngôi sao may mắn. Đối với ta lại nói, chuyện này không khó. Phương Vũ rất là ổn định. Được rồi. Linh Nhu Nhiên không có cách nào thuyết phục Phương Vũ. Không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Ngươi không bằng về trước đi ta nơi đó một chuyến, ta vì ngươi tiếp đón khách tẩy trần. Linh Nhu Nhiên khuyên. Đừng. Ta lại không phải thật xảy ra chuyện. Lệnh tiểu thư, đưa ta trở về thì là. Những chuyện khác, không cần. Phương Vũ cự tuyệt. Cái này gặp lại dọn ra, lại là hơn nửa ngày. Cho nên, không cần phải. Linh Nhu Nhiên không có cách nào thuyết phục Phương Vũ, không thể làm gì khác hơn là để cho Phương Vũ mình trở về. Ở đưa mắt nhìn Phương Vũ trở về sau đó. Linh Nhu Nhiên thở dài một hơi. Ra ra, Phương tiên sinh đã bình an trở về. Vậy thì tốt. Lần này không gặp phải cái gì vấn đề khó khăn chứ? Linh Tàng hỏi. Có. Lần này thiếu chút nữa ta liền chết. Bất quá Phương tiên sinh thần thông quảng đại y thuật thông huyền. Cứu tất cả người. Hắn y thuật tựa hồ so hắn bản lãnh còn lớn hơn một ít. Linh Nhu Nhiên xúc động. Phương Vũ lợi hại. Thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng. Hơn nữa lần này, vạch trần Ngạo gia âm mưu. Có lẽ, chúng ta còn được mời Phương tiên sinh tới nhà chúng ta một chuyến. Linh Tàng nghe được lời của cháu gái. Chắc chắn liền cái ý nghĩ này. Ngậy! Ra ra nhà chúng ta vậy không có bệnh gì người chứ? Linh Nhu Nhiên nghi ngờ. Ra ra đây là phải làm gì đâu? Đích xác là không có bệnh gì người. Ta còn có chuyện khác. Đến lúc đó ngươi mời chính là. Linh Tàng không tiện nói minh. Dù sao, cháu gái sẽ làm theo. Hắn an tâm. Này! Ra ra! Linh Nhu Nhiên chần chờ. Ra ra chỉ như vậy cúp điện thoại. Không theo nàng thuyết minh nguyên nhân. Một điểm này, để cho nàng mười phần bất đắc dĩ. Chuyện này, nên xử lý như thế nào đâu. Hơn nữa, Phương Vũ hiện tại phỏng đoán muốn đi về nghỉ. Chỉ có thể chờ lần sau lại tới xử lý. Bác sĩ Phương, sự việc giải quyết. Nghe được Phương Vũ điện thoại. A Tô kinh ngạc. Ngạo gia lớn như vậy một gia tộc, chỉ như vậy ung dung bị giết chết. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Các ngươi nếu là muốn tiếp tục ở nơi đó ở, có thể ở một trận. Dù sao bạn ta chắc không thiếu cái này một cái phòng xếp. Phương Vũ dừng dưng. Chúng ta vẫn là rời trở về đi thôi. A Tô chắc chắn. Nàng có thể ngại quá hưởng thụ hết thảy các thứ này. Mấy ngày nay ta tạm thời không rảnh. Người tạm thời trước ở. Chờ ta có rảnh rỗi lại tới xử lý. Phương Vũ hội ý. Nhưng Phương Vũ còn có những chuyện khác phải đi làm. Thêm nữa, Hồ Ý Lệ cũng có chuyện. Nào có ở không tới xử lý chút chuyện nhỏ này. Cũng được. Bác sĩ Phương đa tạ. A Tô mười phần khách khí. Ta hơi mệt chút. Có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Phương Vũ nói xong. Cúp điện thoại. Lần này hao phí Phương Vũ không ít khí lực. Ngạo Thắng Hải bỗng nhiên thả khói độc, Phương Vũ căn bản không phản ứng kịp. Một mực dùng chân nguyên ở ngăn cản. Hiện tại, cần một ít thời gian tới xua tan độc tố trong thân thể. Đồng thời, Phương Vũ đem điện thoại di động tắt máy. Bắt đầu khư độc. Ba ba, Phương Vũ đâu? Thấy ba ba trở về, Hồ Y Lệ nghi ngờ. Làm sao, ngươi liền quan tâm ba người. Bác sĩ Phương không có sao. Nếu không phải hắn, có lẽ chúng ta cũng phải gặp ương. Hồ Vinh Thường ngồi xuống, một mặt thâm trầm. Rốt cuộc thế nào? Hồ Y Lệ không rõ ràng. Không phải đơn thuần đi ngạo gia, lại có vấn đề gì? Ngạo gia thằng nhóc kia, dạ tâm không nhỏ. Ngạo Thắng Hải phỏng đoán vậy là biết. Chỉ là hắn lười được tham dự thôi. Cuối cùng, hắn thả ra khói độc, chỉ có Phương Vũ một chút việc cũng không có. Nếu không, chúng ta đều phải chết. Ngạo Thắng Hải, thật sự là tàn nhẫn độc. Hồ Vinh thường nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng vô hạn than thở. Ba ba đừng tức giận. Nhưng vì sao chỉ có Phương Vũ không có sao? Hắn cũng không phải là thần nhân. Hồ Y Lệ an ủi ba ba tâm trạng, cảm giác kỳ quái. Ý ngươi là nói bác sĩ Phương thật ra thì cũng có vấn đề, nhưng là hắn mạnh trống, trước cầm chúng ta cứu lại. Hồ Vinh thường chần chờ, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Thảo nào. Phương Vũ lúc rời đi. Trước khi đi vội vã. Có chút nóng nảy. Hẳn là như vậy. Ba ba ta muốn đi một chuyến Phương Vũ nơi đó. Có lẽ, hắn cần ta. Hồ Y Lệ chắc chắn. Ta cũng đi. Lúc này, Gia Nguyễn Nhi vậy đứng dậy. Nàng mấy ngày nay, một mực ở Hồ Gia. Hết thể nàng đều biết được. Lúc đầu Phương Vũ một mực ở sau lưng làm việc, thảo nào mấy ngày nay không thấy bóng dáng. Các ngươi đi có ích lợi gì? Nếu như Phương Vũ không cách nào giải quyết độc tố, các ngươi đi cũng là uổng công. Hồ Vĩnh Thường buồn bực. Các nàng đi đoán chừng là quấy rối. Thấy là con gái và bạn con gái. Vậy ngại quá nói như vậy. Chí ít Phương Vũ nếu như cần thuốc. Chúng ta có thể giúp một tay đi mua. Hồ Y Lệ mười phần nghiêm túc. Đây cũng là. Hồ Vĩnh Thường không cách nào phản bác. Vậy chúng ta đi. Nói xong, Hồ Y Lệ mang Gia Nguyễn Nhi lên đường. Cứu Phương Vũ. Hy vọng lần này, Phương Vũ có thể bình an vượt qua một kiếp này. Các nàng một mực tin chắc, Phương Vũ sẽ không có chuyện gì. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ. Chương 224, ta là bạn hắn. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cù ổn nhờ đề cử. Các ngươi, làm sao tới? Ở Phương Vũ bài đọc đến một nửa. Nghe đến bên ngoài tiếng vang. Ngay sau đó, đi tới phòng khách, một mặt hờ hững nhìn hai cô gái. Chúng ta đây không phải là lo lắng ngươi. Hồ Y Lệ khinh bỉ. Phương Vũ chuyện gì cũng để ở trong lòng, các nàng căn bản không thể nào ra tay. Ta rất tốt. Các ngươi có thể đi về. Phương Vũ một mặt lạnh lùng. Không để ý tới Hồ Y Lệ. Sắc mặt ngươi không tốt lắm. Là độc tố còn không hoàn toàn tiêu tán. Gia Nguyễn Nhi hỏi. Không có. Phương Vũ mười phần chắc chắn. Phủ nhận Gia Nguyễn Nhi giải thích. Vậy, chúng ta ở nơi này, một mực chờ. Gia Nguyễn Nhi nhìn Phương Vũ, như cũ không muốn hết hy vọng. Các ngươi. Phương Vũ không nói. Hiện tại Phương Vũ cần thời gian tới bài độc. Cái này hai người là tới quấy rối à? Trừ phi ngươi để cho chúng ta hỗ trợ. Nếu không chúng ta cũng sẽ không đi. Hồ Ý Lệ mười phần khẳng định. Được. Phương Vũ nhìn hai người. Xoay người lại viết một cái thuốc một. Ngươi đi mua thuốc. Phương Vũ cầm thuốc một, đưa cho Hồ Ý Lệ. Tại sao là ta? Hồ Ý Lệ buồn bực. Ngươi quên Uyển Nhi sự việc. Phương Vũ nhắc nhở. Hồ Ý Lệ hội ý. Không tranh cãi nữa chấp. Nàng đi là đúng. Gia Nguyễn Nhi bên kia, còn có một cái ẩn nút người áo bào đen. Nàng tổng không thể để cho Nguyễn Nhi bị thương tổn. Ở Hồ Ý Lệ sau khi đi, Phương Vũ cho Gia Nguyễn Nhi rót một ly trà. Ta phải tiếp tục nghỉ ngơi một hồi. Cùng Hồ Ý Lệ trở về, thông báo ta chính là. Phương Vũ nói xong. Chuẩn bị xoay người rời đi. Nói cho ta, ngươi và cờ gì tin ạ. Còn có cái đó Linh Nhu Nhiên, lại là chuyện gì xảy ra. Gia Nguyễn Nhi bắt Phương Vũ tay, trong ánh mắt đều là mong đợi. Nguyễn Nhi, ngươi đây là... Phương Vũ không rõ ràng. Những thứ này, thời điểm theo nàng không có quan hệ gì chứ. Bọn họ bất quá là bạn bình thường thôi. Không việc gì quá nhiều dây dưa dễ má. Không việc gì. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Gia Nguyễn Nhi lời đến khỏe miệng, nhìn một cái Phương Vũ. Sắc mặt và ánh mắt, nhất thời ảm đạm. Phương Vũ đánh một tí nàng bả vai, các nàng đều là biết bằng hữu. Ngay sau đó... Xoay người lại gian phòng. Bắt đầu tiếp tục bài độc. Phương Vũ. Nhìn cửa phòng, Gia Nguyễn Nhi chần chờ. Đây chính là câu trả lời sao? Gia Nguyễn Nhi dửng dưng một tiếng. Tựa hồ rõ ràng liền cái gì? Cùng Hồ Y Lệ mua thuốc trở về. Chính là và Gia Nguyễn Nhi đảo cổ sát thuốc. Cùng Phương Vũ nghỉ ngơi nhiều một trận, liền có thể uống thuốc đi. Lúc xế chiều. Phương Vũ rốt cuộc bài độc xong. Độc tố trong thân thể đã hoàn toàn không có. Khôi phục tinh khí thần. Đốc đốc đốc. Mới khôi phục như cũ. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Phương Vũ đứng lên. Tinh thần dồi dào đi tới phòng khách. Ngươi. Hai cô gái kinh ngạc. Phương Vũ, tựa hồ không sao. Như vậy cái đó thuốc. Nhìn ta làm gì? Cái đó thuốc, là vì các ngươi phân phối. Phương Vũ nhắc nhở. Ngạch. Hồ Ý Lệ liếc một cái Phương Vũ. Phương Vũ đây là phải làm gì đâu? Uống đi. Đối với các ngươi thân thể có chỗ tốt. Phương Vũ mỉm cười, để cho các nàng uống thuốc. Hai cô gái chần chờ một tí. Nắm lô mùi uống. Quả nhiên, cảm giác thân thể thoải mái vậy không thiếu. Cũng thay đổi được tinh thần hơn. Trước, các nàng là có chút tinh thần vẻ vải. Vậy ngươi độc tố. Hai cô gái uống xong thuốc sau đó. Hai miệng đồng thanh hỏi. Các ngươi đã thấy. Nói như vậy đi, cổ ý bên trong thật ra thì còn có một cái chi nhánh. Có thể dùng nội khí xua tan độc tố trong thân thể. Cho nên, các ngươi trước là quấy rầy ta. Mà không phải là giúp ta. Phương Vũ giải thích. Như vậy à? Vậy ngươi những cái kia phi trầm, cũng là làm như vậy đến chứ? Giang Nguyễn Nhi nghi vấn. Phương Vũ gật đầu, chuyện này các ngươi biết là được. Nói ra, vậy không có người nào sẽ tin đi. Hồ Ý Lệ 10 phần ổn định. Phương Vũ biết một chút quyền cước, các nàng là biết. Không nghĩ tới, còn có trong truyền thuyết nội khí. Tin đồn, sẽ nội khí cổ nhân, sớm đã không có truyền thừa. Hiện tại lưu lại, đều là người bình thường. Công phu ngoại gia đã rất tốt, nếu như có khí lực. Thật có thể đạt tới trong tiểu thuyết một ít cảnh giới. Thời gian cũng đã không còn sớm. Các ngươi trở về đi thôi. Phương Vũ phân phó. Tiếp theo. Phương Vũ là thật phải nghỉ ngơi. Hai cô gái ở chỗ này, Phương Vũ không tốt nghỉ ngơi. Ta vốn là ở nơi này. Giang Uyển Nhi không muốn đi. Ta cũng cảm thấy hơi mệt chút. Uyển Nhi, chúng ta cùng đi nghỉ ngơi đi. Hồ Ý Lệ kéo Giang Uyển Nhi. Hướng về phía Phương Vũ rửng rưng một tiếng. Phương Vũ buồn bực, các nàng ở lại chỗ này làm gì vậy? Là lo lắng mình. Các ngươi là lo lắng ta độc tố còn không xua tan. Phương Vũ nhìn các nàng, rất là không rõ ràng. Đúng vậy. Hai cô gái gật đầu. Vậy các ngươi như thế nào mới nguyện ý tin tưởng? Phương Vũ bất đắc dĩ ngồi xuống, cảm giác 10 phần buồn ngủ. Trừ phi, ngươi phụng bồi chúng ta đi kiểm tra. Hai cô gái suy nghĩ một tí. Đi bệnh viện kiểm tra, là nhanh chóng nhất. Phương Vũ lắc đầu. Sau đó tự cố quay trở về gian phòng. Cầm dây trừ đi. Lâm vào ngủ say bên trong. Phương Vũ. Giang Uyển Nhi kêu một tiếng. Phát hiện Phương Vũ không phản ứng chút nào. Hắn hẳn là mệt mỏi. Hắn lúc trước vì cứu người. Còn có tự cứu. Trong tiểu thuyết không phải nói, nội khí tiêu hao quá lớn. Cần phải thật tốt nghỉ ngơi. Hồ Ý Lệ giải thích. Được rồi. Giang Uyển Nhi cho Phương Vũ sửa sang lại áo quần, xây chăn mỏng. Sau đó, theo Hồ Ý Lệ cùng đi ra ngoài phòng khách. Vậy hiện tại, chúng ta làm thế nào? Giang Uyển Nhi tựa vào Hồ Ý Lệ bả vai, có chút mất hết hồn vía. Chờ đợi. Hồ Ý Lệ 10 phần chắc chắn. Cùng Phương Vũ tỉnh lại. Phòng đoán hết thể cũng có thể giải quyết. Điện thoại di động hắn. Không bằng giúp hắn sạc điện đi. Giang Uyển Nhi đề nghị. Hồ Ý Lệ gật đầu. Đi lấy điện thoại di động sạc điện. Cung điện tràn đầy sau đó mở máy. Thấy không thiếu điện thoại đánh tới. Các nàng cũng không có Phương Vũ điện thoại di động mật mã, chỉ có thể làm cuốn cuồng. Ở các nàng chờ đợi thời điểm. Điện thoại, vang lên lần nữa. Giang Uyển Nhi thấy là Linh Nhu Nhiên gọi điện thoại tới, ngay sau đó lấy tới nghe. Này, ngươi khỏe. Hồ Ý Lệ không nói. Giang Uyển Nhi đây là tự tiện tiếp người khác điện thoại. Nói về, Uyển Nhi rốt cuộc và Phương Vũ là chuyện gì xảy ra đâu. Ta tìm Phương Vũ. Ngươi là? Linh Nhu Nhiên hỏi. Trong điện thoại cô gái, giọng tựa hồ có chút sung lên. Nàng thật giống như không đắc tội với người chứ. Ta là Giang Uyển Nhi. Phương Vũ bằng hữu. Hắn hiện tại không tiện nghe điện thoại. Có chuyện gì, có thể trước theo ta nói, ta có thể kể lại cho hắn. Giang Uyển Nhi trầm ngâm nói. Ngươi là bạn hắn à? Linh Nhu Nhiên ngẩn một tí. Nàng còn lấy là nàng cơ hội. Kết quả, Phương Vũ có như vậy bạn gái. Đúng vậy. Ngươi có lời gì, nói thẳng đi. Giang Uyển Nhi nói tiếp. Giọng không thay đổi. Là như vậy. Ra ra ta muốn tìm hắn. Không phải ta. Linh Nhu Nhiên giải thích. Những lời này, hẳn sẽ truyền đặt đi. Giang Uyển Nhi buồn rầu, cái này Linh Nhu Nhiên, lại có thể dùng ra ra nàng thành tựu nhờ tử. Thật sự là xảo quyệt. Được, ta giúp ngươi ghi chép một tí. Nói xong, Giang Uyển Nhi cúp điện thoại. Trong lòng có chút không thoải mái. Phương Vũ rốt cuộc trêu chọc nhiều thiếu nữ trẻ con đâu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng ý chiến kỷ. Chương 225, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt vô cùng. Thẳng đến buổi sáng ngày thứ hai. Phương Vũ cái này mới chậm rãi tỉnh lại. Hai cô gái tỉnh lại, bữa ăn sáng đã làm xong. Phương Vũ rửa mặt một cái, nhìn như tinh thần rất nhiều. Hai cô gái nhìn bữa ăn sáng, nhanh đi rửa mặt. Ngươi cái này vừa cảm giác, ngủ được thật lâu. Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ, một mặt xúc động. Cũng không coi là quá lâu. Phương Vũ tự cố đáp lại. sau đó bắt đầu ăn điểm tâm. Đồng thời thấy được cách đó không xa Sung Hảo điện thoại di động. Phương Vũ rõ ràng nhớ, tối hôm qua là ở điện thoại bên người tới. Làm sao hiện tại? Cầm lấy điện thoại di động, Phương Vũ thấy được không thiếu không nhận điện thoại gọi đến. Còn có một cái nhận điện thoại. Dĩ nhiên là Giang Nguyễn Nhi hoặc là Hồ Y Lệ nghe. Ở ăn sáng xong sau đó, Phương Vũ hỏi nhận điện thoại sự việc. Ta vốn là vậy định theo ngươi nói. Ngay sau đó, Giang Nguyễn Nhi cầm Linh Nhu Nhiên nói sự việc theo Phương Vũ nói một tí. Như vậy à? Phương Vũ hơi nhíu mày, ánh mắt khẽ biến. Nhưng là, khôi phục rất nhanh bình thường. Ngươi theo làm lao ra tử biết. Giang Nguyễn Nhi hỏi. Muốn nghiệm chứng nàng ý tưởng. Đúng vậy. Có vấn đề. Phương Vũ nghi ngờ nhìn Giang Nguyễn Nhi, nàng cái đó vẻ mặt, là ý gì? Không thành vấn đề. Giang Nguyễn Nhi lắc đầu liên tục. Đây là Phương Vũ sự việc, nàng tốt như vậy can thiệp. Ta muốn ra cửa. Phương Vũ đứng lên. Thu thập một tí bàn. Chuẩn bị rời đi. Chờ một tí. Hồ Ý Lệ ngăn cản Phương Vũ. Không để cho Phương Vũ rời đi. Ý Ý Lệ, ngươi đây là. Phương Vũ không rõ ràng. Vẫn là ca ca ta sự kiện kia. Bây giờ là người đồng gia quấn ca ca ta. Muốn cho ngươi cho bọn họ một lần cơ hội. Bọn họ tuyệt đối sẽ không giống trước như vậy. Hồ Ý Lệ cũng bất đắc dĩ. Sự kiện kia, nàng cũng biết Phương Vũ không thích. Nhưng, trừ Phương Vũ, ai có thể cứu đồng hách? Từ Phương Vũ sau đó, đồng gia lại mời không ít bác sĩ. Nhưng vẫn không có chút nào khởi sắc. À, Phương Vũ lạnh lùng trả lời một câu. Vẫn là quyết định ra cửa. Ngươi tại sao không thể lại cho bọn họ một cái cơ hội đâu? Ngươi là thầy thuốc, hẳn rõ ràng bọn họ loại tâm tình này đi. Hồ Ý Lệ kéo Phương Vũ, rất là buồn bực. Phương Vũ coi như không cho đồng gia mặt mũi. Liền làm cho nàng một cái mặt mũi không được sao. Hiểu. Cho nên, ta vì sao phải đi qua? Phương Vũ hỏi ngược lại. Cái này. Chữa bệnh cứu người. Không phải là bác sĩ thiên chức. Ta biết trước người đồng gia hơi quá đáng. Nhưng, ta cảm thấy ngươi không nên để ý. Hồ Ý Lệ trần chờ một tí, vẻ mặt thành thật. Ý Ý Lệ. Ta cảm thấy Phương Vũ không sai. Đồng gia muốn là thật có thành tâm, liền lấy ra thành ý thêm nữa. Phương Vũ vậy bề bộn nhiều việc. Không thể nào vì đồng gia sự việc làm xong. Hơn nữa, Phương Vũ vậy chưa nói nhất định có thể trị hết à. Giang Nguyễn Nhi gặp Hồ Ý Lệ thời điểm Phương Vũ, có chút buồn bực. Phương Vũ có cứu hay không, là chuyện của người ta. Hồ Ý Lệ tựa hồ có chút xen vào việc của người khác. Lui 10.000 bước mà nói, Phương Vũ có thể là có cái gì cân nhắc đâu. Ta biết. Thật xin lỗi, là ta lời nói quá mức kịch liệt. Hồ Ý Lệ vậy cảm giác có chút không đúng, vội vàng xin lỗi. Sau đó, nàng điện thoại di động reo. Ca ca điện thoại đánh tới, nói đồng hách đã không có sao. Khôi phục cuộc sống bình thường. Hồ Ý Lệ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn tìm được biện pháp khác. Chỉ là, ca ca không có nói là làm sao khá hơn. Ta có thể đi được chưa? Phương Vũ nhìn Hồ Ý Lệ, đối với nàng đã không biết làm sao. Có thể. Đồng hách tốt. Hồ Ý Lệ hết sức cao hứng. Phương Vũ nhưng là 10 phần ổn định. Thế giới này bác sĩ lợi hại, cũng không phải là chỉ có Phương Vũ một cái. Đây cũng là lại cũng bình thường bất quá. Hơn nữa mới vừa rồi nội dung, Phương Vũ sớm liền nghe được. Phương Vũ sau khi đi, trực tiếp đi một chuyến phòng khám bệnh. Thấy phòng khám bệnh vận hành bình thường. Phương Vũ đi một chuyến Phương gia tiệm thuốc. Người tại sao trở lại? Thấy con trai. Phương Đức Vân hết sức cao hứng. Chính là tới đây xem. Phương Vũ mới nói xong, cách đó không xa đã tới rồi một đám người. Bác sĩ Phương trở về. Bác sĩ Phương, ta cái này bệnh cũ, ngươi được trị cho ta một chút. Bác sĩ Phương, ta gần đây luôn là cảm giác lồng ngực không thoải mái. Phương Vũ từng cái chữa trị. Sau đó cho thuốc. Cái này bận bịu sống sót, đã là một cái buổi sáng. Bọn họ tới thật kịp thời. Ta chỉ là dự định trở về xem tiệm thuốc tình huống mà thôi. Làm song song, Phương Vũ xúc động. Bọn họ đều biết sự lợi hại của ngươi. Cho nên, có một ít đặc thù chứng bệnh, cũng chờ ngươi trở về đâu. Phương Đức Vân không biết làm sao. Hiện tại làm được hắn thật giống như sẽ không chữa trị vậy. Vậy cũng không được. Ngươi nói cho bọn họ, để cho bọn họ đi phòng khám bệnh cũng được. Ta thỉnh thoảng ở bên kia xuất hiện. Phương Vũ dặn dò. Bọn họ hay là vui vui mừng nơi này. Ngươi ngày hôm nay làm sao có không trở lại. Ngươi ngày thường cũng không rất bận rộn. Phương Đức Vân nhìn con trai, một mặt nghi ngờ. Ách, ta đây không phải là quá lâu không trở về. Xem tình huống. Phương Vũ là nghĩ đến ngày hôm qua tình huống. Nếu không phải mình tính kháng độc tương đối lợi hại. Sợ rằng mọi người thật được lấy mạng đổi mạng. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt vô cùng. Phương Đức Vân vu con trai bả vai. Rất là vui vẻ yên tâm. Con trai so với trước đó càng hiểu chuyện. Hắn hiện tại có chút không đoán ra con trai ý tưởng. Ở Phương Đức Vân than nhẹ để gặp. Phương Vũ điện thoại reo. Ngươi nghe điện thoại đi. Phương Đức Vân nhìn con trai, đi làm việc. Phương Vũ buồn bực, là ai vào lúc này quấy rầy đâu. Bây giờ Phương Vũ, cũng chính là muốn cùng ba ba trò chuyện nhiều mấy câu thôi. Cờ gì Tina, thế nào? Thấy là cờ gì Tina gọi điện thoại tới, Phương Vũ tự cố hỏi. Sự kiện kia. Cờ gì Tina nhắc nhở. Chủ các ngươi ạ xạ là cái gì ý kiến? Phương Vũ cảm thấy, ạ xạ chỉ là lý niệm không cùng. Theo đồng gia không giống nhau. Lão bản ý kiến là, chỉ cần ngươi ra tay, điều kiện ngươi có thể mở. Chỉ cần không thái quá phân là được. Tiền xem bệnh theo chữa trị ca ca ta kém không nhiều. Như vậy có thể không? Cờ gì tí nạ tư vấn trước Phương Vũ ý kiến. Trong lòng có chút không có chắc. Phương Vũ là một cái so sánh có chủ trước người. Cho nên, không thành vấn đề. Phương Vũ đáp ứng. À xạ thái độ không tệ, có thể nhận lần này sự việc. Bất quá, Phương Vũ vậy được lấy đi châm cứu. Lần này sự việc, vẫn tương đối khó giải quyết à. Đa tạ. Cờ gì tí nạ thở phào nhẹ nhõm. Phương Vũ cuối cùng là đáp ứng. Ngươi ăn cơm chưa sao? Không bằng ta mời ngươi ăn bữa cơm. Thuận tiện cho chuyện một cái chưa sự việc. Dẫu sao chuyện này ngươi cũng biết, lão bản bên kia cần một cái phương án cụ thể. À lên tình huống, ngươi cũng là rõ ràng. Ta ở trong nhà ta tiệm thuốc bên này. Có thể đi ăn cơm. Ngươi phát xác định vị trí cho ta lập tức đi tới. Phương Vũ tự cố nói. Được, ta phát xác định vị trí cho ngươi. Ta chờ ngươi. Cờ gì tí nạ cúp điện thoại. Phát xác định vị trí cho Phương Vũ. Phương Vũ đứng lên, chuẩn bị rời đi. Con trai, ngươi làm sao cũng ở đây. Phan Ngọc Lâm cho lão công đưa bữa trưa, thấy con trai cũng ở đây, hết sức cao hứng. Tiếc nuối phải, nàng không có làm Phương Vũ phần. Ừ, không quá ta phải đi. Phương Vũ theo mụ mụ nói tiếng, sau đó đi tìm ba ba muốn châm cứu. Vội vàng rời đi. Phan Ngọc Lâm một hồi than thở. Rất là không biết làm sao. Ai bảo con trai là người bận rộn đâu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 226, kỳ quái năng lượng. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử. Ngươi không ngại ngày hôm nay ăn bữa ăn Tây chứ? Nhà hàng Tây bên trong. Cờ gì tí nạ nhìn Phương Vũ, một mặt lúng túng. Nàng biết Phương Vũ càng thích đi hoa hạ rau, nhưng là ngày hôm nay nàng vừa vặn đi tới nơi này bên. Ta đều tới. Còn có thể để ý. Phương Vũ một mặt rửng rưng. Sau đó tự cấu ngồi xuống, điểm một món bò bí tết và ý mặt. Phương Vũ đối với bữa ăn Tây, cũng biết những thứ này mà thôi. Nếu không, yếu điểm tung lộ, hoặc là tương gan ngỗng. Cờ gì tí nạ đề nghị. Không cần, chỉ những thứ này là được. Phương Vũ lắc đầu. Những thứ khác khách sáo đồ. Phương Vũ thật không thích. Cũng được. Cờ gì tì nạ hội ý. Phương Vũ không thích vậy không quan hệ, nàng cùng sẽ cho người chọn món ăn. Để cho Phương Vũ nếm thử một chút, phỏng đoán chỉ thích. Ở bọn họ ăn thời điểm, Ngả Phúc bên trong vậy đi tới. Ta cũng muốn ăn bữa trưa, cùng nhau. Ngả Phúc bên trong nhìn hai người, một mặt nụ cười. Ngươi là muốn Phương Vũ cầm ngươi tay phải cũng vứt đi. Cờ gì tì nạ. Ngả Phúc bên trong còn chưa buông tha. Quấy rầy. Nghe nói như vậy, Ngả Phúc bên trong cảm giác cánh tay trái mơ hồ cảm giác đau đớn. Không dám lại chọc. Xem ra, ta đã biến thành một cái người tàn nhẫn. Phương Vũ cười một tiếng. Tự cố uống một hớp nước. Xin lỗi, ta cũng không muốn. Bất quá hắn tựa hồ chỉ sợ ngươi. Nói chuyện cũng tốt không người quấy rầy chúng ta ăn bữa trưa. Chờ lát buổi chiều, ngươi còn có bận điệu. Cờ gì tí nạ nhìn Phương Vũ, khẽ thở dài một tiếng. À lên tình huống, càng ngày càng không xong. Phương Vũ chưa chắc có thể giải quyết à? Chuyện nhỏ. Chỉ cần là còn có thể giải quyết. Cũng không coi vào đâu. Phương Vũ một mặt ổn định. Cũng không để ý. Bữa trưa sau đó. Cờ gì tí nạ và Phương Vũ, cùng đi công ty. À xạ trước có chút khinh thường, hiện tại chính là nhiệt tình chiêu đãi. Ta không uống rượu. À xạ muốn mời Phương Vũ uống một ly. Bị Phương Vũ trực tiếp cự tuyệt. Cũng được. Chỉ cần ngươi có thể trị hết con gái ta là được. Số thẻ cho ta. Ta lập tức để cho người chuyển tiền. À xạ cảm giác có chút lúng túng, nhưng vẫn là thư thái. Dẫu sao Phương Vũ là người Hoa, theo bọn họ người nước ngoài không giống nhau. Cho. Phương Vũ cầm ra chuẩn bị xong tờ giấy, đưa cho à xạ. À xạ để cho trợ lý tới xử lý. Sau đó, theo Phương Vũ nói một tí tình huống cụ thể. Hiện tại á lẹn già yếu tốc độ đang tăng nhanh. Chưa tra rõ nguyên nhân. Tại tất cả ghi chép bên trong, không có ai có thể thành công chữa trị loại bệnh này. Phương Vũ, là ạ xạ một cái hy vọng. Đinh. ở Phương Vũ suy nghĩ như vậy phối hợp bọn họ tiến hành chữa trị. Thu khoản tin nhắn ngắn đến. 50 triệu. Trực tiếp một khoản cho. Vô luận Phương Vũ có thể chữa khỏi hay không, đây đều là Phương Vũ. Phương Vũ nhìn một tí tin nhắn ngắn. Tiếp theo sau đó suy tính. Bác sĩ Phương, phải chăng thật cần đem con gái ta rời đi ra? Ta cảm thấy, như vậy nguy hiểm rất lớn. Ngươi biết, cái loại này già yếu là không thể nghịch. Một khi di động, con gái ta lại cũng không cách nào khôi phục trước khi hình dáng. Ạ xạ rất con gái yêu mà. Cho dù như vậy có thể cứu con gái. Nhưng là hy sinh quá lớn. Vậy cũng lấy trước đóng cửa thiết bị giám sát và điều khiển. Ngươi tổng không thể để cho nữ nhi ngươi. Phương Vũ nhắc nhở. Bác sĩ Phương ý phải, có thể hắn cần phải châm cứu. Cờ gì tì nạ giải thích. Quản chế có thể đóng. Ạ xạ vậy không hy vọng mọi người cũng nhìn như vậy con gái nàng. Thêm nữa, Phương Vũ vậy không thích bị người quấy rầy. Sau đó cắt đứt chữa trị. Nhưng là, máy không thể quan. Đây là ạ xạ ranh giới cuối cùng. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần nói cho ta mở nhốt ở đâu là được. Đến lúc đó không sao, liền có thể đóng cửa. Phương Vũ dừng dưng. Không thành vấn đề. Ạ xạ đồng ý. Ngay sau đó để cho người đi đóng cửa hệ thống theo dõi. Những thứ khác, giao cho Phương Vũ. Vì vậy, Phương Vũ lấy được quyền hạn. Tiến vào cái đó thật to trong phòng. Tất cả mọi người đều rời đi. Trống trải trong phòng, chỉ còn lại Phương Vũ một người. Lộ vẻ được có chút cô tịch. Phương Vũ ngược lại là không để ý những thứ này. Đi tới cái đó to lớn cửa khoang, Phương Vũ xác nhận chỉ tay. Đi vào. Bên trong, ạ lẹn giả yếu trình độ, so với trước đó nhanh không thiếu. Phương Vũ một mặt ngưng trọng, bắt đầu thao tác bên trong chương trình. Phương Vũ cần châm cứu. Nhất định phải mở ra một ít bên trong dụng cụ. Nếu không, sẽ ảnh hưởng Phương Vũ động tác kế tiếp. Mở ra mấy cái công tắc sau đó. Phương Vũ rốt cuộc có thể thuận lợi châm cứu. Lấy ra châm cứu. Phương Vũ chậm rãi châm hạ, phong bế đan điền vùng lân cận. Nhất thời, ạ lẹn tình huống chuyển tốt. Màu da vậy khôi phục bình thường trình độ. Nhưng, bên trong vậy một đoàn năng lượng, đổi được hơn nữa nóng nảy. Phương Vũ nhanh chóng lợi dụng chân nguyên, hướng dẫn cổ năng lượng kia. Hấp dẫn tới trong tay. Cổ năng lượng này, phải như thế nào khống chế đâu. Phương Vũ bắt cổ năng lượng kia, cũng không dám tùy tiện hấp thu. Phương Vũ nghĩ đến bản thân có một cái bình thủy tinh tử, ngay sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra, đem năng lượng bỏ vào. Đến lúc đó lại tốt nghiên cứu. Thu cất chấm cứu. Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Lần này, coi như là kết thúc. Đóng cửa máy, Phương Vũ ôm trước ạ lẹn. Đi qua một loạt phức tạp chương trình, rốt cuộc đã tới bên ngoài. Ạ lẹn. Ạ xa nhìn Phương Vũ nữ nhi trong ngực, rất là kích động. Hiện tại, trước đưa nàng về nhà. Ta được khai điểm thuốc. Nàng đã khôi phục được kém không nhiều. Nhớ, không nên để cho nàng uống trừ ta thuốc ra bất kỳ đồ. Phương Vũ một mặt thâm trầm. Ánh mắt như đuốc. Được, bên này mời. Ạ xạ hội ý. Trực tiếp an bài Phương Vũ mang con gái nàng trở về. Trở lại ạ xạ bên kia. Phương Vũ kê toa, để cho người đi lấy thuốc. Con gái ta, thật sẽ dừng lại già yếu. Ạ xạ nhìn Phương Vũ, rất là kích động. Đúng vậy, ta dĩ nhiên là nói thật. Nàng hiện tại đã ở máy bên ngoài hơn nửa tiếng. Phương Vũ gật đầu. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành? Ạ xạ rất muốn biết cái này. Nàng phải chăng tiếp xúc qua thứ gì? Ta muốn biết. Phương Vũ tạm thời vậy không cách nào khống chế vậy một cổ năng lượng. Cho nên chỉ có thể tạm thời đem năng lượng niêm phong. Điều này có thể tính, quả thực đáng sợ. Nàng. Thật giống như đi qua cái gì dã ngoại thám hiểm. Trở về liền nóng sốt, thân thể bắt đầu biến hóa. Sau đó ta đưa nàng đi bệnh viện. Vốn là ở ngoại quốc, nghe nói Hoa Hạ có thần kỳ y sinh tồn ở, cho nên liền mang nàng đi qua bên này. Ạ xạ giải thích. Phương Vũ hội ý. Nguyên lai là dã ngoại đụng phải. Thảo nào. Đó chính là mất tâm có thể mình. Xem ra, hẳn là dã ngoại thời điểm đụng phải. Thật ra thì, nàng trong cơ thể có một cổ thứ rất kỳ quái, ta tạm thời trừ. Bất quá sau này khôi phục vẫn là phải chú ý một tí. Phương Vũ nhắc nhở. Rõ ràng. Bác sĩ Phương lần này nhờ có ngươi. Bất quá, tựa hồ trừ con gái ta. Như nở dê người kha cờ cũng chết già. Cũng không biết cái này một cổ vật kỳ quái rốt cuộc là cái gì. Ạ xạ xúc động. Phương Vũ xấu hổ. Quả nhiên cái Phương Vũ suy đoán được kém không nhiều. Đồng hành người, chỉ có ạ lẻn bối cảnh rất tốt. Cho nên một chút việc cũng không có. Bất quá, nếu không phải đụng phải Phương Vũ. Ạ lẻn sớm muộn cũng là mất mạng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 227, không tiện. Sẽ cho người nhanh chóng già yếu. Dù sao không là đồ tốt. Ngươi hẳn vui mừng. Gặp phải thời cơ coi như có thể. nếu như chậm một chút nữa, ta cũng không chắc chắn. Phương Vũ chắc chắn. Vậy là ngươi như thế nào lấy ra?
Khai đao.
Nhưng là con gái ta.
Tựa hồ vậy không lưới đao hả?
Ạ xạ tò mò.
Phương Vũ là như thế nào làm được?
Xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi.
Coi như Phương Vũ nói cho ạ xạ phương pháp.
Ạ xạ vậy không làm được.
Đã sớm nghe nói hoa hạ mười phần thần kỳ.
Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như vậy.
Bất quá ngươi không nói cho ta cũng không quan hệ.
Nhưng, con gái ta ngươi nhất định phải phụ trách tới cùng.
Ạ xạ nhìn Phương Vũ, nghiêm trang.
Dĩ nhiên là như vậy.
Thuốc còn chưa có trở lại sao?
Phương Vũ nhìn thời gian, rất là mê muội.
Cái này thời gian, cũng đủ rồi.
Ta thúc giục một tí.
Ạ xạ đang muốn gọi điện thoại.
Phương Vũ ngăn cản.
Đến.
Phương Vũ nói xong, một cái bước dài đi ra ngoài.
Ngân châm ra tay.
Người đến, định trụ.
Hắn là.
Ạ xạ chần chờ.
Phương Vũ là làm sao phát hiện.
Sát thủ.
Phương Vũ trước nhưng mà tiếp xúc qua sát thủ, loại khí tức đó.
Không sai được.
Tên sát thủ kia kinh ngạc, hắn ngụy trang mười phần hoàn mỹ, vì sao sẽ bị đoán được?
Làm sao có thể?
Ạ xạ hôm nay vẫn là có chút không thể tin.
Nhưng, cái này đích xác là thật.
Để cho hắn có chút khổ não.
Đây là đao.
Trễ một bước nữa, ngươi chết chắc.
Phương Vũ lắc đầu một cái.
Đoạt lấy đao.
Vậy đao, mười phần sắc bén.
Muốn giết ạ xạ, hết sức dễ dàng.
Hộ vệ.
Ạ xạ hô to.
Không cần phải, đều chết hết.
Phương Vũ cũng không nghĩ tới, lại còn sẽ gặp như vậy sự việc.
Vậy ta nên làm cái gì?
Ạ xạ có chút mất hết hồn vía.
Làm thế nào?
Dĩ nhiên là trước gọi công ty bên kia người tới.
Phương Vũ nói.
Người nói đúng.
Ạ xạ phục hồi tinh thần lại, biết muốn tìm người.
Nhưng là, ạ xạ cái này còn không gọi điện thoại.
Trong phòng tới một người.
Người này không phải người khác, chính là Dạ Lìn.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Ngươi không phải hẳn ở công ty.
Ạ xạ nhưng mà biết.
Hắn không có mở giao quyền giới hạn cho Dạ Lìn.
Rốt cuộc vì sao?
Ngươi tại sao sẽ không có sao?
Dạ Lìn thấy ạ xạ không có sao, chân mày nhíu chặt.
Ở hắn chuẩn bị lúc đi.
Phương Vũ trực tiếp bắt hắn, đem hắn một cước dậm ở dưới chân.
Ạ xạ tiên sinh, ngươi có thể thật tốt hỏi hỏi tình huống.
Tại sao sẽ không có sao?
Là ngươi muốn giết ta.
Ngươi rốt cuộc là ai?
Ạ xạ buồn bực.
Ta là cháu ngươi.
Ngươi và nàng chết, hết thảy các thứ này đều là ta.
Dạ Lìn cười nhạt.
Lại là ngươi.
Ban đầu ta còn lấy vì ngươi đã sớm chết rồi.
Ạ xạ kinh ngạc.
Không nghĩ tới chất tử vẫn ẩn nút ở bên người.
Năm đó, Dạ Lìn người một nhà đi ra ngoài.
Không ai sống sót.
Hắn còn lấy là chất tử đã sớm chết rồi.
Nào ngờ, còn chưa có chết, hơn nữa đổi tên chữ, tướng mạo vậy theo trước không giống nhau.
Thảo nào hắn tổng cảm thấy Dạ Lìn có chút cảm giác quen thuộc.
Hắn còn tưởng rằng là bọn họ chí khí tương đắc.
Nhưng chưa từng nghĩ, cũng không phải là như vậy.
Người dĩ nhiên muốn ta chết.
Như vậy ngươi liền có thể thừa kế bà ta hết thảy.
Ta ngày hôm nay, chính là muốn tới báo thủ.
Dạ Lìn hừ lạnh một tiếng.
Nhưng thì không cách nào nhúc nhích.
Phương tiên sinh, thả hắn đi.
Ạ xạ trong lòng có thẹn.
Ban đầu hắn đúng là thừa kế bộ phận di sản.
Nhưng, nếu như Dạ Lìn muốn,
hắn có thể trả lại.
Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng biến thành như vậy.
Ngươi đừng hối hận à.
Phương Vũ nhưng mà biết.
Dạ Lìn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.
Ạ xạ vẫn kiên trì.
Phương Vũ buông ra chân.
Dạ Lìn đạt được phóng thích sau đó.
Ngay sau đó hướng ạ xạ đánh tới.
Phương Vũ một cước.
Trực tiếp cầm hắn đá cửa vị trí.
Ngay sau đó, Dạ Lìn hôn mê bất tỉnh.
Dạ Lìn.
Ạ xạ không biết làm sao.
Không nghĩ tới cháu đoán khí nặng như vậy.
Mới vừa rồi lại còn muốn giết hắn.
Xem ra, hắn nhân từ là hại hắn.
Ta để cho cờ gì tỉ nạ phái người tới đi.
Phương Vũ đánh một tí ạ xạ bả vai.
Biết hắn đã không biết làm sao.
Ạ xạ hội ý.
Vô lực ngồi ở trên ghế salon.
Rất nhanh, cờ gì tỉ nạ mang theo người tới.
Đồng thời, phái người đi lần nữa hút thuốc.
Khá tốt ta kiên trì nổi.
Nếu không vậy không ước chừng con gái ta, liền ta cũng sẽ chết.
Ạ xạ nhìn thu thập xong trong nhà.
Đối với Phương Vũ rất là cảm kích.
Phương Vũ ngược lại không làm sao để ý, đây chính là trùng hợp mà thôi.
Đúng rồi. Dạ Lìn xử lý như thế nào?
Cờ gì tì nạ hỏi.
Cờ gì tì nạ?
Người quyết định là được.
Ta là không muốn để ý xem.
Ạ xạ than thở.
Cũng không muốn để ý xem Dạ Lìn.
Cờ gì tì nạ bất đắc dĩ nhìn Phương Vũ.
Hiện tại, xem ra lại đến Phương Vũ làm quyết định thời điểm.
Rất đơn giản.
Người không muốn giết hắn, sẽ để cho như nở dê người kha cờ xử lý chính là.
Phương Vũ khoát tay một cái. Cờ gì tì nạ một cái hạ người nữ lưu không dễ xử lý. Như vậy, Giác Sơn vẫn là có thể quyết định. Vì vậy, Dạ Lìn bị đưa đi. Phương Vũ chính là lấy được rồi dược liệu. Bắt đầu sắp thuốc. Ạ xạ muốn cho ta hỏi ngươi. Còn cần gì, hắn đều có thể cho ngươi. Ở Phương Vũ sắp thuốc thời điểm. Cờ gì tì nạ đi tới Phương Vũ bên người. Muốn cái gì? Phương Vũ chần chờ. Hiện tại Phương Vũ thật giống như cái gì cũng không thiếu. Đúng vậy. Ngươi cư trú cái đó nhà chưa ra hình dáng gì, vừa vặn ạ xạ bên kia có dư thừa biệt thự. Cờ gì tì nạ đề nghị. Ta ở bên kia tốt vô cùng. Ở biệt thự hơn không tiện, tiêu cái giao hàng cũng rất khó đến. Phương Vũ buồn bực. Biệt thự là tốt, không tiện à? Giao hàng là có thể đến. Nhưng, vậy biệt thự đều là trang bị đầu bếp chuyên nghiệp loại. Đến lúc đó ngươi có thể để cho ạ xạ cho ngươi phối một người đầu bếp. Cờ gì tì nạ chắc chắn. Đừng. Ta vẫn là lại suy nghĩ một chút. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Thuốc này, mùi vị có chút sông lên. Phương Vũ dặn dò. Tốt. Cờ gì tì nạ có chút thất vọng. Ạ xạ thật ra thì muốn để lại ở Phương Vũ. Cho nên mới đề nghị tặng biệt thự. Nhưng Phương Vũ câu trả lời này, nàng làm sao trả lời ạ xạ đâu. Như thế nào, bác sĩ Phương nói thế nào. Ạ xạ mong đợi nhìn cờ gì tì nạ, rất muốn biết câu trả lời. Hắn nói. Càng thích nhà nhỏ, thuận lợi. Cờ gì tì nạ than thở. Cái này. Ạ xạ không biết làm sao. Hắn đã sớm nhìn ra, Phương Vũ là một cái mười phần người khiêm tốn. Phòng đoán cũng sẽ không tùy tiện tiếp nhận cái này. Con gái ta phải làm gì đây? Ạ xạ than thở. Lão bản, ngươi không cần lo lắng. Ca ca ta cũng khôi phục lại, ạ lẹn khẳng định sẽ không có chuyện gì. Cờ gì tì nạ an ủi. Ạ lẹn. Ạ xạ vẫn là lo lắng. Tốt nhất Phương Vũ báo trước cố ạ lẹn một đoạn thời gian. Ạ xạ lúc này mới yên tâm. Không bằng như vậy. Ta biết bác sĩ Phương là không thích ở biệt thự. Chúng ta sao không mua mấy căn hộ ở bác sĩ Phương vùng lân cận. Như nhau có thể chiếu cố ạ lẹn. Cờ gì tì nạ nghĩ tới một cái ý kiến hay. Được, ta mua. Ạ xạ gật đầu, đồng ý. Nếu bác sĩ Phương không có cách nào tới đây, như vậy hắn sẽ đưa con gái đi qua. Dù sao bác sĩ Phương bản lãnh như vậy cao, khẳng định mới có thể bảo vệ được con gái. Còn có thể tiết kiệm hộ vệ. Để cho con gái an tâm. Thật sự là ý kiến hay. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 228, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cù ổn nhờ đề cử. Ngươi là người nào? Ở ạ lẹn sau khi tỉnh lại. Hoảng sợ nhìn Phương Vũ, ôm trước chăn tìm phát run. Ạ lẹn. Hắn là bác sĩ Phương, cứu người ngươi. Ngươi không phát hiện, ngươi đã không ở đó một dụng cụ bên trong. Cờ gì tì nạ nghe được thanh âm, đi vào. Ngậy. Ta không sao. Ạ lẹn phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng thầm thì. Đây đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Đúng vậy. Bác sĩ Phương y thuật cao minh. Vì ngươi nhưng mà mất không thiếu tâm tư. Cờ gì tì nạ mỉm cười. Vậy thì tốt. Ạ lẹn thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nàng tỉnh, ta nhiệm vụ cũng đã kết thúc. Phương Vũ nhìn một tí thời gian. Nên là cơm tối. Chuyện kế tiếp, liền giao cho cờ gì tì nạ và ạ xạ bên kia. Ta đưa ngươi. Cờ gì tì nạ than nhẹ. Ngay sau đó, đuổi theo. Thật ra thì ạ xạ ý là muốn cho ngươi phụng bồi ạ lẹn, biết nàng hoàn toàn khôi phục. Bất quá nhìn dáng dấp, như vậy mục tiêu, là sẽ không thực hiện. Ở Phương Vũ muốn lúc rời đi, cờ gì tì nạ than nhẹ. Nàng đã không có sao. Có vấn đề vậy tùy thời có thể đến tìm ta. Nàng vấn đề, không các ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Phương Vũ đã luôn mãi nói qua cái vấn đề này. Chỉ bất quá, ạ xạ và cờ gì tì nạ, tựa hồ cũng cho rằng, còn có một chút vấn đề cần phải giải quyết. Vậy, Phương Vũ vậy không có biện pháp. Nên nói đều nói rồi. Những thứ khác, Phương Vũ vậy không có biện pháp. Gặp Phương Vũ không muốn nói nhiều, cờ gì tì nạ cũng bất đắc dĩ. Đưa mắt nhìn Phương Vũ rời đi sau đó. Ạ xạ đi tới cờ gì tì nạ bên người, ta đã đem Phương Vũ vùng lần cận cũng mua, hiện tại liền có thể lên đường. Tốt. Bất quá, ạ lẻn sẽ đồng ý sao? Cờ gì tì nạ lo lắng. Sẽ không. Để cho nàng đổi cái hoàn cảnh cũng tốt. Nàng không phải nói đến hoa hạ, cũng còn chưa kịp thật tốt xem hoa hạ hết thảy. Ở trong biệt thự, nhưng mà không thấy được thế giới bên ngoài. Ạ xạ một mặt không có vấn đề. Hắn bên người tràn đầy nguy hiểm. Hay là để cho con gái đi đến nơi an toàn. Cờ gì tì nạ không có sức phản bác. Phương Vũ trở lại mình bên kia, Giang Nguyễn Nhi và Hồ Y Lệ đã trở về. Cái này làm cho Phương Vũ cũng vui vẻ được thanh nhàn. têu mấy phần giao hàng sau đó. Phương Vũ cảm giác rốt cuộc có thể ung dung một trận. Mấy ngày nay, tiêu hao chân nguyên có thể nói là không thiếu. Muốn khôi phục, cần một ít thời gian. Ở Phương Vũ nhận được giao hàng thời điểm, thấy được cách vách đang khuôn đồ. Phương Vũ rời tới đây thời điểm, vùng lân cận cũng không sao người. Nào ngờ, cái này đều bắt đầu dọn nhà. Phương Vũ vậy không quá để ý. Thoải mái ăn xong rồi bữa ăn tối, Phương Vũ hơi tu luyện một tí. Thức ăn tiêu hóa được xong hết rồi. Đứng dậy dự định xem một hồi sách lý học, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phương Vũ nghi ngờ, vẫn là đi ra ngoài xem một tí. Cái đó hơi thở, rất quen thuộc à. Mở cửa, Phương Vũ thấy là Cờ Di Tì Nạ và A Lèn. Chức, thật xin lỗi. Ta không biết ngươi là bác sĩ. A Lèn cầm một ít trái cây, vậy ánh mắt thâm thúy, mang áy náy. Phương Vũ cầm lấy trái cây, cảm ơn, xin hỏi còn có chuyện gì. Đồng thời, Phương Vũ khinh bỉ nhìn Cờ Di Tì Nạ. Đây là muốn đi theo mình tới đây à? Cờ Di Tì Nạ cũng là lúng túng. Nàng cái này chính là vì Phương Vũ, cho nên mới tới đây. Cũng không phản bác được. Nếu là không có chuyện gì. Ta ngày hôm nay liền nghỉ ngơi trước. Phương Vũ ngáp một cái. Bọn hắn rất ý tứ rõ ràng, nhưng Phương Vũ có thể sẽ không để cho các nàng được như ý. Được. Cờ Di Tì Nạ cũng không gấp. Dù sao đã rời tới. Hết thể có thể từ từ đi. Đóng cửa lại. Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Sau này ngày, sợ rằng lại nhiều hơn một chút phiền não. Mà lúc này, A Lèn kỳ quái nhìn Cờ Di Tì Nạ, vì sao chúng ta muốn rời tới nơi này? Đây là ba người ý. Người thân thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ bác sĩ Phương không thích ở biệt thự. Chúng ta tới nơi này, cũng là vì ngươi tốt. Chẳng lẽ ngươi không thích nơi này? Cờ Di Tì Nạ hỏi. Còn có thể. Trước ở biệt thự quá im lìm, nơi này có thể thấy tốt nhiều đồ. A Lèn nhìn bốn phía, mười phần mừng rỡ. Người thích liền tốt. A Lèn còn sợ Cờ Di Tì Nạ không đáp ứng. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Ban đêm. Phương Vũ tu luyện. Đống nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Mở ra nhẫn chữ vật. Phát hiện vậy một cổ năng lượng, càng ngày càng cuồng bạo. Đàng hoàng một chút. Phương Vũ dùng chân nguyên áp chế. Nhất thời cổ năng lượng kia đổi được ôn thuận rất nhiều, không dám làm bậy. Phương Vũ cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, nhưng là cổ năng lượng này, rốt cuộc muốn như thế nào vận dụng đâu. Phương Vũ bây giờ còn chưa có một cái phương pháp. Chỉ có thể tạm thời như vậy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Phương Vũ tu luyện xong. Đang dự định nấu bữa ăn sáng. Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng gõ cửa. Ta làm một ít bữa ăn sáng. Không bằng cùng nhau. Cờ Di Tì Nạ mỉm cười nhìn Phương Vũ, vẻ mặt thành thật. Ách, ta còn không rửa mặt. Ta thích cháo trắng. Phương Vũ chần chờ. Cờ Di Tì Nạ ý này rất rõ ràng. Nhưng, Phương Vũ vậy không cần phải để ý những thứ này. Vậy cũng tốt. Cờ Di Tì Nạ vốn là muốn lấy lòng. Nào ngờ, có chút làm đập ý. Người đi trước rửa mặt. Chờ lát ta để cho người đưa tới. Nói xong, Cờ Di Tì Nạ làm việc đi. Phương Vũ gãi đầu một cái. Rửa mặt một cái. Sau đó sẽ chuẩn bị một tí, nấu cái bữa ăn sáng. Bất quá, Phương Vũ còn không an tâm một trận. Giang Nguyễn Nhi gọi điện thoại tới, nói nàng muốn đi qua. Phương Vũ xấu hổ. Nếu như nàng gặp Cờ Di Tì Nạ và A Lèn, Giang Nguyễn Nhi sẽ nghĩ như thế nào? Phương Vũ cảm giác sọ đầu đau. Cái này vốn là theo mình không có quan hệ gì. Nào ngờ. Làm sao, ngươi không hoan nghênh ta? Giang Nguyễn Nhi hừ lạnh. Không phải. Ta không có ý này, ta đang nấu bữa ăn sáng. Rồi hay nói. Phương Vũ nói xong, cúp điện thoại. Dù sao, chỉ cần tránh các nàng gặp mặt, hẳn không có vấn đề. Ở Phương Vũ nấu xong bữa ăn sáng. Cửa mở ra. Giang Nguyễn Nhi mệt mỏi đi tới trong phòng, thật sự là mệt chết ta. Ngày hôm qua Y Lệ nếu không phải là kéo ta rèn luyện với nhau, hiện tại rất mệt mỏi. Trước ăn chút điểm tâm. Phương Vũ tự cố vừa nói, sau đó ăn. Ách, là có chút đói. Giang Nguyễn Nhi gật đầu. Sau đó bọn họ ăn được đang vui mừng thời điểm. Ngoài cửa, vang lên tiếng gõ cửa. Là Y Lệ. Không thể nào hả? Nàng mới trở về. Giang Nguyễn Nhi buồn bực. Nhìn một cái Phương Vũ. Cái này. Phương Vũ muốn giải thích. Giang Nguyễn Nhi trực tiếp đi mở cửa. Thấy là Cờ Dĩ Tì Nạ, còn có một cái xinh đẹp ngoại quốc cô gái, tóc vàng mắt xanh. Phương. Cờ Dĩ Tì Nạ mới vừa muốn nói chuyện. Thấy là Giang Nguyễn Nhi, hơi nhíu mày. Giang Nguyễn Nhi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người đối chọi tương đối gay gắt, ánh mắt ác liệt. Đều là không chịu thua khí thế. Phương Vũ chính là bình tĩnh ăn bữa ăn sáng. Các nàng nếu muốn ồn ào, liền nháo đi. Theo Phương Vũ quan hệ chừng mực. Bất quá. Phương Vũ ăn được kém không phải thời điểm. Hai cô gái đi tới Phương Vũ bên người, nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như cũ không theo không buông tha. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 229, Tiểu Vân. Các ngươi từ từ trò chuyện. Phương Vũ muốn rời khỏi, nhưng là bị bà phụ nữ ngăn cản. Bây giờ vấn đề trung tâm rõ ràng là Phương Vũ. Phương Vũ chạy, các nàng giải quyết như thế nào vấn đề? Chuyện này, thật ra thì là như vậy. Phương Vũ nhìn ba phụ nữ, nghiêm túc giải thích một tí. Thì ra là như vậy. Nghe xong riêng mình liên lạc. Ba phụ nữ sáng tỏ thông suốt. Nói như vậy, các nàng ba người cũng coi là có duyên phận. Đi theo hắn cái này khó hiểu một chút ý tứ cũng không có. Chúng ta đi qua chơi đùa đi. Ạ Lèn đề nghị. Được. Giang Nguyễn Nhi gật đầu. Đồng ý. Phương Vũ cũng vui vẻ được thanh nhàn. Dù sao, chỉ cần không ảnh hưởng Phương Vũ là được. Ở các nàng sau khi đi, Phương Vũ thu thập một tí bàn, bắt đầu đọc sách. Vốn là Phương Vũ là nghĩ ra cửa trước. Nhưng, bây giờ tình huống căn bản không cho phép Phương Vũ ra cửa. Ạ Lèn sự việc thật ra thì còn không kết thúc. Cờ gì tì nạ ở cửa trận, ý hết sức rõ ràng. Phương Vũ phải ra cửa có thể. Phải mang theo các nàng. Nếu không, là không được. Phương Vũ buồn bực, tiền này thu phòng tay à? Thu thập xong. Phương Vũ trở về gian phòng. Khóa trái, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu vậy một cổ năng lượng. Tốt nhất có thể bị Phương Vũ lợi dụng. Có lẽ, có thể dùng để thực vật sinh trưởng loại. Nếu có thể để cho người khô héo, cũng có thể để cho thực vật sinh trưởng. Phương Vũ mang cổ năng lượng kia đi tới trong không gian. Định trợ giúp thực vật sinh trưởng. Nào ngờ, nhất thời thực vật hoàn toàn héo rút. Phương Vũ đây là thật vất vả mới tạo dựng lên dược thảo, chỉ như vậy chơi xong. Phương Vũ đau lòng à. Nhưng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục thí nghiệm. Nếu như ngươi không nghe lời nữa, ta hoàn toàn đem ngươi luyện hóa. Phương Vũ dùng chân nguyên rèn luyện, định đem năng lượng đồng hóa. Ở Phương Vũ dưới uy hiếp, vậy cổ có linh tính năng lượng. Ngay tức thì tản mát ra sức sống, đem trước đã khô héo dược thảo, cứu sống lại. Phương Vũ hết sức cao hứng. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Vẫn là bản thân ngươi liền có thể chuyển đổi. Phương Vũ tự cố nói trước. Nhưng là, đoàn năng lượng căn bản không cái gì đáp lại. Nếu như ngươi lần sau hại nữa người, ta trực tiếp phế ngươi. Thật tốt ở chỗ này. Ta lần sau tới kiểm tra thành quả. Phương Vũ phân phó. Ngay sau đó, rời đi không gian. Dù sao bên trong cũng chính là một ít dược liệu. Nên vấn đề chừng mực. Bất quá, Phương Vũ trước muốn làm một cái lớn ao nước. Cần phải đi ra ngoài một chuyến. Phương Vũ hồi đến bên ngoài. Sau đó đi tìm cờ gì tì nạ. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Đây là ạ lèn thuốc. Nếu là có vấn đề, có thể cho nàng một viên, lập tức sẽ khôi phục. Phải tránh, không muốn không có sao vậy ăn, cấp cứu thuốc. Phương Vũ cầm ra một cái hộp, đưa cho cờ gì tì nạ. Đây cũng là Phương Vũ duy nhất có thể làm sự việc. Được rồi. Người rốt cuộc muốn đi đâu? Cờ gì tì nạ không rõ ràng. Có chuyện. Phương Vũ cũng không tốt giải thích. Người dẫn đường mua xem một ít dược liệu hạt giống các loại, sau đó đi mua tất cả loại công cụ, ném tới cốt sau. Ngay sau đó, lái xe chạy tới ngoại ô bên ngoài một cái to lớn đập chứa nước vùng lân cận. Nơi này là nguồn nước khu bảo vệ. Phương Vũ tự nhiên sẽ không ở đây bên trong hấp thu nước, mà là đi chỗ xa hơn. Trong núi sâu mặt. Nếu không sẽ bị người phát hiện. Phương Vũ một đường bay nhanh, giống như cổ đại cao thủ vậy. Rốt cuộc ở bụng trong ruộng, tìm được một cái tinh khiết nguồn nước. Phương Vũ đi vào trước bên trong không gian, bắt đầu mở ra một cái hồ nước to lớn. Sau đó dùng cách nước. Từ từ vận chuyển. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng là dẫu sao ban đầu BM nút ít 3 cốt sau, cũng chỉ có thể trang không lớn bao nhiêu cách nước. Tuy nhiên tốc độ thật nhanh. Trải qua mấy giờ phấn đấu. Nước trong không gian nguyên, rốt cuộc làm xong. Cái đó trong núi nước hồ, lần nữa từ từ khôi phục nguyên dạng. Phương Vũ cũng biết, núi này nước là rất lợi hại. Làm xong lớn ao nước vấn đề. Phương Vũ bắt đầu trồng trọt dược liệu. Đồng thời để cho cổ năng lượng kia đoàn, cung cấp hỗ trợ. Chỉ cần bắt đầu sinh trưởng chính là. Toàn bộ giải quyết. Phương Vũ mệt mỏi nằm trên đất. Cổ năng lượng kia tới đây, trợ giúp Phương Vũ khôi phục một ít thể lực. Sau đó, cổ năng lượng kia, trực tiếp đi đến cái đó lớn trong hồ mặt. Bắt đầu hấp thu một ít lượng nước. Lúc đầu, ngươi là muốn hấp thu lượng nước. Phương Vũ kinh ngạc. Rốt cuộc rõ ràng. Cái gì chiếm đoạt sinh mệnh lực? Nguyên lai là chiếm đoạt trong cơ thể lượng nước. Ngươi trước hay là đừng hấp thu. Ta mang ngươi đi bên ngoài. Phương Vũ buồn bực. Nước này hao còn được dùng để trợ giúp dược liệu sinh trưởng. Cái không gian này đất ai, nhưng mà không có những thứ này. cổ năng lượng kia đoàn lắc lư một tí. Theo Phương Vũ tay, đi ra phía ngoài. Điên cuồng hấp thu sau đó, cái hồ kia, trực tiếp bị hút lấy sạch sẽ. Không đủ hồ này đang hút lấy sạch sẽ sau đó. Lại bắt đầu từ từ tăng. Đây chính là thiên nhiên nguồn nước, nào có đơn giản như vậy. Nhưng, cổ năng lượng kia đoàn ngược lại là thỏa mãn. Sau này ngươi gọi là Tiểu Vân. Phương Vũ hướng về phía đoàn năng lượng nói. Đoàn năng lượng không thể nói chuyện, nhưng là có thể hiểu Phương Vũ lời nói. Đoàn năng lượng tựa hồ rất hài lòng tiếng xưng hô này. Gật đầu liên tục. Ngay sau đó, đoàn năng lượng hóa thành một cái thủy nhân hình dáng. Ngươi còn có thể hóa hình. Phương Vũ kinh ngạc. Sư phụ đã từng nói, vạn vật đều có linh. Nhưng không nghĩ đến cổ năng lượng này đoàn, cũng có như vậy năng lực. Đoàn năng lượng gật đầu. Ngươi phải hiểu được, ngươi một mặt hấp thu, căn bản không sẽ trở thành dài. Trở về đi thôi. Phương Vũ kéo Tiểu Vân. Trở lại trong không gian. Ngoan ngoãn ở chỗ này. Không có sao giúp ta tưới tưới nước. Lần sau ta lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Phương Vũ trấn an đứa nhỏ vậy. Sờ một tí Tiểu Vân đầu. Tiểu Vân vẫn là một đoàn nước, cái hiểu cái không gật đầu. Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc giải quyết đoàn năng lượng vấn đề, cái này sau này dược liệu sự việc, cũng có xếp đặt. Giã ngoại dược liệu cố nhiên tốt, nhưng là tìm ra được quá phiền toái. Nếu là có thể tại bên trong không gian tìm được thích hợp, vậy cũng tốt vô cùng. Phương Vũ nhìn một tí thời gian, đã là 4 giờ chiều. Lúc này Phương Vũ bụng đói ủ cục, nhanh chóng đi. 5 giờ trường đuổi về xe bên cạnh, một đường bay nhanh, trở lại thành phố Thanh Tân bên trong. Điểm một bàn rau. Phương Vũ tự cố ăn. Ăn uống no nê. Phương Vũ mới nhớ tới ạ lẻn chuyện bên kia. Giữ lại viên thuốc, hẳn không có vấn đề. Đó là Phương Vũ thừa dịp ạ lẻn còn không tỉnh lại cái hở, dùng dược liệu ngưng luyện mà thành. Theo đạo lý, theo bên ngoài viên thuốc kém không nhiều, hơn nữa thuần túy. Trả tiền sau đó, Phương Vũ cũng không lý tới những phục vụ viên kia ánh mắt kinh ngạc, bắt đầu trở lại. Trở lại nửa đường. Phương Vũ đống nhiên bị ngăn cản. Cách đó không xa một cái người áo bào đen, trực tiếp hướng Phương Vũ đánh tới. Phương Vũ đem xe đậu ở một bên. Sau đó một cước đá tới. Phúc! Người áo bào đen bị Phương Vũ một cước đá bay. Ở Phương Vũ muốn tiếp tục truy kích thời điểm. Điện thoại reo. Phương Vũ buồn bực. Là ai chứ? Đây chính là thời điểm mấu chốt. Chỉ cần chế phục người áo bào đen, hết thảy đều kết thúc. Phương Vũ sinh hoạt, vậy có thể khôi phục bình tĩnh. Phương Vũ nhìn một tí số điện thoại, là mụ mụ đánh tới. Phương Vũ than nhẹ, mẹ! Thế nào? Con trai! Ta có một số việc muốn mời ngươi giúp một tay. Trong điện thoại, Phan Ngọc Lâm lẩm bẩm. Tựa hồ có chút khó xử. Vậy, ta lập tức trở lại. Phương Vũ vậy không biết chuyện gì. Nhưng nếu là mẹ yêu cầu, Phương Vũ vậy sẽ không cự tuyệt. Chỉ mong không phải chuyện gì xấu đi. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 230, suy nghĩ. Phương Vũ chạy tới. Thấy mụ mụ và một cái xem ra tuổi tác ở phụ nữ hơn 30 tuổi nói chuyện phiếm. Nhưng Phương Vũ nhìn ra được, nàng thật ra thì đã hơn 40, sắp 50 tuổi. Mẹ! Nàng là! Phương Vũ lẩm bẩm, một mặt mê muội. Nàng là ngươi nhỏ quên A-Z. Phan Ngọc Lâm giới thiệu. Ta còn tưởng rằng là tỷ tỷ đây. Mụ mụ ngươi thật biết nói đùa. Phương Vũ thật ra thì không thích thổi nâng người, nhưng là mẹ bằng hữu, tổng được lưu ấn tượng tốt. Nếu không, mụ mụ mất hứng. Ngươi cái đứa nhỏ này, ta đều là theo mẹ ngươi một cái tuổi người. Già rồi. Nhỏ quên A-Z nhìn Phương Vũ, nụ cười yêu kiều. A-Z nhìn còn trẻ. Phương Vũ mỉm cười. Sau đó ở ngồi xuống một bên. Người con trai thật ưu tú, lớn lên lại đẹp trai. Đáng tiếc, con gái ta đã sớm có bạn trai. Nếu không, ta thật muốn giới thiệu cho ngươi con trai biết. Sầm quên xúc động. Đà tạ quên A-Z. Phương Vũ khách sáo nói một câu. Sau đó. Chờ đợi lời của mẹ tiếng nói. Lần này như không ngoại lệ, khẳng định chính là cái này quên A-Z có chuyện muốn nhờ. Nghe nói ngươi hiện tại mình làm phòng khám bệnh. Sầm Quyên hỏi. Đúng vậy. Bệnh viện bên kia quy củ quá nhiều. Cho nên từ. Phương Vũ gật đầu. 10 phần chắc chắn. Quả nhiên là có đảm lượng. Thật ra thì ta tới nơi này, là có một số việc muốn nhờ ngươi. Sầm Quyên nhìn Phương Vũ, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc. Dứt lời. Ta là bác sĩ. Nếu như là chữa trị bệnh nhân, ta có lẽ có chút tâm đắc. Nhưng là những thứ khác, ta có thể gái mộ có thể rút. Phương Vũ khoát tay một cái. Tỏ rõ liền mình thái độ. Vậy thì tốt. Ta không tìm lộn người. Thật ra thì ta là không thành vấn đề. Có vấn đề là ta con gái nhỏ. Sầm Quyên than nhẹ. Ánh mắt nhất thời ảm đạm. Con gái nhỏ. Phương Vũ nghi ngờ. Nàng không phải nói con gái nàng. ngươi quên A-di có hai cô con gái, đại nữ nhi sinh hoạt cũng không tệ lắm. Con gái nhỏ năm nay lớp 12, nghỉ học một năm. Phan Ngọc Lâm cho con trai giới thiệu tình huống. Như vậy à? Rốt cuộc là vấn đề gì? Phương Vũ hỏi. Cụ thể nói không phải. Nàng ở thi đại học trước mấy tuần, liền bắt đầu phiền não bất an. Sau đó, hai mô thành tích hạ xuống được lợi hại. Hiện tại mỗi ngày ổ ở nhà. Bệnh viện kiểm tra qua, nói không vấn đề gì. Sầm Quyên không biết làm sao. Bác sĩ tâm lý đâu? Phương Vũ tiếp tục hỏi. Cảm giác vấn đề chừng mực, cái này chỉ là có chút chứng ngất ức chứ. Vậy tìm, nói nàng tâm lý rất bình thường. Bất quá, thân thể nàng đúng là không tốt lắm. Bây giờ còn đang uống thuốc, một ngày chỉ có thể sống động 5 tiếng. Nhiều liên phải nghỉ ngơi. Sầm Quyên không biết làm sao. Con gái này, nàng là hỏi thăm tìm vậy không thiếu danh y đi hề. Nhưng đều là bỏ tay. Nàng thấy trên TV quảng cáo, muốn tìm Phương Vũ xem tình huống. Nào ngờ, đây là nàng bằng hữu con trai. Cho nên liền nhanh chóng tìm tới. Vậy, nàng hiện tại ở đâu? Thả biết tình huống, dự định đi qua nhìn một chút. Cũng là cho mụ mụ mặt mũi. Nếu không, Phương Vũ bây giờ thật rất ít cho người khác xem bệnh. Nhất là người không quen. Được, chúng ta bây giờ đi qua đi. Sầm Quyên cao hứng vô cùng. Phương Vũ cũng có thể chữa khỏi con gái nàng đi. Mụ mụ, ngươi không đi qua sao? Phương Vũ thấy mụ mụ không dự định đi qua, một mặt mê muội. Ta liền không đi qua. Ta đây không phải là thời gian không còn sớm, ta phải nghỉ ngơi. Dù sao chuyện này, ta cũng không giúp được. Phan Ngọc Lâm nói xong, ngáp lên. Quay trở về trong phòng. Phương Vũ xấu hổ. Mụ mụ vẫn là như cũ. Bất quá, mụ mụ đi xác thực không có ý nghĩa gì. Đi xuống lầu. Phương Vũ đang muốn đi xe mình. Sầm Quyên nhưng là đi tới một chiếc đại dê trước mặt, lên xe à? Không cần, chính ta có xe. Phương Vũ cự tuyệt. Chiếc xe kia là ngươi. Vậy cũng không tệ lắm. Sầm Quyên mỉm cười, sau đó vậy không nói gì. Phương Vũ theo Sầm Quyên xe, đi tới một cái biệt thự. Biệt thự có tầng 4, sửa sang nhìn như đặc biệt sang trọng. Phương Vũ đậu xe xong. Sầm Quyên đã chờ một phút. Dẫu sao bên trong nhà để xe quá lớn, Phương Vũ quấn quýt ngừng ở vị trí nào. Bên này mời. Sầm Quyên mang Phương Vũ lên lầu, đi tới lầu 3 một cái gian phòng. Đốc đốc. Gõ cửa, Sầm Quyên mang Phương Vũ đi vào. Phương Vũ đi vào, một hồi thoang thoảng mùi vị. Là cô gái gian phòng không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Phương Vũ thấy được đã ngủ say cô gái. Xem ra, ta tới không phải lúc. Phương Vũ nhìn con gái, khoát tay một cái. Không quan hệ, ngươi có thể trước bắt mạch. Nàng nghỉ ngơi tốt nhất. Tỉnh thời điểm, lại là làm ầm ĩ. Sầm Quyên cũng không thèm để ý con gái ngủ sự việc. Chủ yếu là chữa trị. Phương Vũ gật đầu. Sau đó đi tới, bắt đầu bắt mạch. Mấy phút sau, Phương Vũ đứng lên. Như thế nào? Sầm Quyên gấp gáp nhìn Phương Vũ, muốn biết kết quả như thế nào. Vấn đề không nghiêm trọng. Phương Vũ ổn định. Lúc đầu chỉ là thông thường suy nghĩ triệu chứng thôi. Chỉ cần hơi điều chỉnh liền có thể. Không nghiêm trọng. Vậy con gái ta nàng? Sầm Quyên buồn bực. Phương Vũ nói được như vậy nhẹ nhàng, không phải là lắc lư nàng đi. Ngày mai chờ nàng tỉnh lại. Liền có thể bắt đầu chữa trị. Yên tâm đi, nàng không có sao. Phương Vũ 10 phần chắc chắn. Liền cái đó nhanh chóng giả yếu cũng có thể làm được. Phương Vũ đối với cái loại này bệnh nhẹ nhỏ đau. Lại là không coi vào đâu. Không bằng ngươi tối nay ở nơi này nghỉ ngơi. Ta cho ngươi chuẩn bị quần áo đi. Sáng sớm ngày mai, ngươi liền có thể cho con gái ta chữa bệnh. Sầm Quyên đề nghị. Cái này. Phương Vũ ngược lại không phải là có muốn hay không lưu lại vấn đề. Nhưng là ở lại nhà người ta, Phương Vũ cảm thấy không có thói quen. Ta nơi này có phòng khách, không tiện sao. Sầm Quyên nhiệt tình nhìn Phương Vũ. Hy vọng Phương Vũ có thể lưu lại. Không phải, chờ lát ta còn muốn đi gặp một bệnh nhân. Sợ rằng không có biện pháp ngủ lại. Hơn nữa, nàng có 5 tiếng hoạt động thời gian, cũng không cần quá mức gấp gáp. Nóng lòng không ăn nổi đậu hủ nóng. Phương Vũ giải thích một tí. Đây cũng là. Sầm Quyên không khỏi có chút thất vọng. Lúc đầu Phương Vũ còn có việc. Đi xuống lầu, Phương Vũ thấy một cái thân ảnh cao lớn đi trở về. Hắn là ai à? Cái thân ảnh kia đi tới Phương Vũ trước mặt, ánh mắt nhọn. Bạn ta con trai, hắn là bác sĩ. Cho con gái chữa bệnh. Người trung niên khinh bỉ đánh giá Phương Vũ. Như thế trẻ tuổi, còn như thế đẹp trai. Nào có như vậy bác sĩ? Đã trễ thế này, ai tới chữa bệnh? Là trị bệnh cho người chứ? Người trung niên hừ lạnh. Mắt lộ ra hung quang. Ngươi! Đây là tranh cãi vô lý. Sầm Quyên không nói. Nàng bởi vì lớn lên trẻ tuổi, cho nên lão công một mực cảm thấy được nàng có thể tâm tư có chút nhiều. Cho nên, nàng trên căn bản không thế nào đi ra ngoài. Ngươi nói hắn là bác sĩ, ngươi để cho hắn nói một chút, ta có vấn đề gì? Người trung niên không vui, muốn làm khó Phương Vũ. Không cần bắt mạch. Ngươi vấn đề, biểu tượng trên căn bản kém không nhiều. Ngươi gan không tốt, nóng nảy vượng. Theo đề nghị lửa. Còn có ngươi dạ dày, cũng không thái hành, đoán chừng là xã giao quá nhiều, uống rượu mệt. Ta đề nghị ngươi sau này uống ít hoặc là không uống. Còn nữa, ngươi. Phương Vũ một vấn đề cuối cùng, đến gần người trung niên bên thai nói. Thần y kìa, mau cứu ta đi. Ở Sầm Quyên lấy là lão công muốn căm tức thời điểm. Người trung niên quỳ trên đất, ôm trước Phương Vũ bắp đùi, không để cho Phương Vũ rời đi. Sầm Quyên kinh ngạc nhìn Phương Vũ. Phương Vũ, rốt cuộc nói cái gì? Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 231, 5 triệu đủ chưa? Ta cũng không phải là thần y kìa. Phương Vũ nhìn quỳ dưới đất người trung niên, một mặt buồn bực. Cái này nói một cái vấn đề nho nhỏ mà thôi. Hắn tình huống kia, cũng viết ở trên mặt, muốn nhìn ra có khó khăn như vậy. Bác sĩ, cứu ta. Người trung niên nói tiếp. Lao công. Cái này bác sĩ Phương cũng không phải không nói ra tay. Ngươi có chuyện gì khó xử theo ta nói cũng được. Sầm Quyên nhìn lão công, vậy không biết chuyện gì xảy ra, nghi ngờ hỏi. Không được, ta chỉ theo bác sĩ Phương trò chuyện. Người trung niên liếc một cái lão bà. Tiếp theo sau đó ôm trước Phương Vũ chân, không để cho Phương Vũ đi. Như vậy đi. Chúng ta đi vào trong phòng trò chuyện. Phương Vũ không biết làm sao. Cái này vốn là vì giải vây. Nào ngờ, bị dây dưa. Bác sĩ Phương ngươi đáp ứng. Thật quá tốt. Người trung niên nói xong, đứng lên. Phương Vũ theo hắn, đi tới trong phòng. Cái này gian phòng, tương đối cách âm. Lão bà ta không nghe được. Ta cái tình huống này, còn có cứu sao? Người trung niên ngồi ở trên ghế, sắc mặt thâm trầm. Người cái này, đã là trung kỳ. Phương Vũ chắc chắn. Ta biết. Bệnh viện vậy đề nghị ta ở viện làm giải phẫu, nhưng là bọn họ nói chưa chắc sẽ thành công. Người trung niên không biết làm sao. Sau đó, muốn hút thuốc. Đừng hút thuốc. Nơi này không khí không lưu thông, đối với ngươi phổi không tốt. Phương Vũ nhắc nhở. Cướp đi người trung niên thuốc lá. Con gái ta sự việc vậy còn chưa khỏe. Ta cũng không bỏ được lão bà ta. Người trung niên vừa nói, ôm đầu khóc lóc. Ta cũng chưa nói ngươi không thể trị. Chớ khẩn trương. Phương Vũ cũng biết. Được cái bệnh này, là tương đối khẩn trương. Lão công, người rốt cuộc thế nào? Lúc này, Sầm Quyên đẩy cửa vào. Cung khỏi bệnh nhìn thê tử, không biết nói cái gì cho phải. Ung thư phổi trung kỳ. Phương Vũ nhìn một cái cung khỏi bệnh, còn là nói ra. Cái gì? Sầm Quyên cơ hồ muốn té xỉu. Phương Vũ đỡ Sầm Quyên, đem nàng đỡ đến ngồi xuống một bên. Lao công ngươi đừng dọa ta. Bác sĩ Phương ngươi không lừa gạt ta chứ? Trông ta hắn. Sầm Quyên sau khi ngồi xuống, bắt đầu lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Ta cũng không muốn gạt ngươi à? Nhưng là cái tình huống này, bác sĩ Phương vậy cùng ngươi nói. Vì không liên lụy ngươi, ta chỉ có thể đối với ngươi kém một chút. Ngươi sớm đi rời đi ta, có lẽ liền không cần phụng bồi ta đi tới cuối cùng. Ngươi còn trẻ, không cần phải. Cùng khỏi bệnh thăng nhẹ. Con gái làm thế nào? Ta làm thế nào? Ngươi vì sao phải buông tha cái nhà này? Sầm Quyên thút thít. Rất là thương tâm. Nếu không phải Phương Vũ tới đây, nàng sợ rằng còn không biết chuyện này. Thảo nào trước cũng lạnh như vậy loãng. Nguyên lai là cái chủ ý này. Không phải ta muốn buông tha à? Mà là ta căn bản không cách nào cùng ngươi đi tới cuối cùng. Ngươi biết chưa? Cung khỏi bệnh thấp giọng, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Ta nói, các ngươi muốn đả thương tim. Vậy phải nghĩ một tí bây giờ tình huống. Loại chuyện này, có thể giải phẫu. Chỉ là, muốn xem cụ thể rốt cuộc là hơn nghiêm trọng. Phương Vũ nhìn hai người, nói một tí cụ thể làm việc. Ngươi kiểm tra qua chưa? Sầm Quyên nhìn lão công, nghi ngờ hỏi. Kiểm tra qua. Bác sĩ nói, tỷ lệ thất bại rất lớn. Cung khỏi bệnh cúi đầu. Nói ra bác sĩ ý kiến. Bác sĩ Phương. Tiểu Phương, ta biết ngươi khẳng định có thể, phải không? Sầm Quyên quay đầu nhìn Phương Vũ, bắt Phương Vũ tay. Quyên A-di, chớ khẩn trương, ta trước cho hắn bắt mạch, xác nhận một ít cuối cùng tình huống. Trên thực tế, ta không chỉ là Tây Y, cũng là Cổ Y, ta có thể kết hợp lại chữa trị. Các ngươi như vậy khóc sướt mướt, làm được ta hơn ngại quá. Ngươi vẫn là mụ ta bằng hữu, ta làm sao sẽ không giúp đâu. Phương Vũ bị bắt thuận lợi làm đau, một mặt lúng túng. Cái này hai vợ chồng, đều rất thích nắm người. Một cái là tay, một cái là chân. Vậy thì tốt. Sầm Quyên thở phào nhẹ nhõm, tay hơi buông lỏng một ít. Cái đó, Quyên A-di, ngươi không bằng trước buông tay. Phương Vũ nhắc nhở một câu. Xin lỗi. Sầm Quyên lúng túng. Nàng tựa hồ có chút thất thố. Vì vậy, Phương Vũ bắt đầu chính thức bắt mạch. Mấy phút sau, Phương Vũ buông tay, sắc mặt ngưng trọng. Như thế nào, còn có mấy thành cơ hội? Sầm Quyên nhìn Phương Vũ, không nhịn được bắt Phương Vũ tay. Nàng hiện tại càng xem Phương Vũ càng thuận mắt. Đáng tiếc, nàng liền hai cô con gái. Đại nữ nhi có bạn trai, con gái nhỏ quá nhỏ. Nếu không, Phương Vũ làm nàng nữ tế tốt biết bao. Bác sĩ cùng ngươi nói trung kỳ, thực ra không phải vậy. Hẳn còn muốn nghiêm trọng hơn một ít. Ngươi hẳn chẩn đoán có một ít thời gian là sao? Phương Vũ nhìn cung khỏi bệnh, vẻ mặt thành thật. Đúng vậy. Cung khỏi bệnh biết không gạt được Phương Vũ, liền vội vàng gật đầu. Nhưng, hiện tại phải làm sao đâu? Dựa theo ta cái tình huống này, có phải hay không giải phẫu vậy vô cùng nguy hiểm? Chưa chắc có thể sống sót. Đúng là như vậy. Phương Vũ không phản bác. Vậy, nếu như là ngươi đâu? Sầm Quyên mười phần mong đợi, Phương Vũ cũng có thể cho bọn họ một cái kỳ tích. Ta chưa làm qua loại này giải phẫu. Đây là lời thực. Nhưng là, ta có nắm chắc. Ngươi nếu là tin tưởng ta, ta ngày mai sẽ trở về cho ngươi tìm bác sĩ. Bệnh này, vẫn là thuận lợi thuận. Không thể giấu bệnh sợ thầy. Phương Vũ trầm ngâm nói. Lao công, ngươi thấy thế nào? Sầm Quyên hiện tại không có cách nào nói. Phương Vũ cũng nói đến chỗ này phân thượng. Nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn cho ngươi giúp ta giải phẫu. Dẫu sao ngươi chỉ là xem ta được sắc mặt thì biết tình huống. Chính là một cái giải phẫu, ngươi đi học một tí, vậy không cần bao lâu chứ. Cung khỏi bệnh đối với Phương Vũ mười phần tự tin. Hắn hiện tại mới nhận ra, đây không phải là trên TV tuyên truyền qua cái đó Phương Vũ. Những cái kia tư liệu, hắn nhưng mà hết sức rõ ràng. Trước Phương Vũ hoang phế mấy năm, đồng nhiên trở thành ưu tú bác sĩ ngoại khoa. Đây nhất định không phải tình cờ. Phương Vũ năng lực, cực mạnh. Ta cũng tin tưởng tiểu Phương. Sầm Quyên đồng ý lao công giải thích. Phương Vũ xấu hổ, bọn họ chẳng lẽ không sợ thất bại. Phương Vũ lại là lần đầu tiên làm cái này giải phẫu à? Dĩ nhiên, Phương Vũ là có thể thông qua ngân châm tới khống chế kinh mạch. Tới trì hoãn thời gian. Bác sĩ Phương, thế nào? Thấy Phương Vũ không trả lời, Sầm Quyên ân cần hỏi. Có thể, ta ngày mai trở về một chuyến bệnh viện nhân dân, để cho bọn họ 3 ngày sau dành ra phòng giải phẫu. 3 ngày sau, ta cho hắn làm cái này giải phẫu. Phương Vũ chắc chắn. Thật thật cảm ơn ngươi. Hai người ôm trước Phương Vũ. Mười phần cảm kích. Các ngươi, có thể không thể buông ra ta. Cái này cũng nửa giờ. Ta còn phải trở về đâu. Phương Vũ nhìn việc này bảo vệ hai vợ chồng, thật sự là không biết làm sao. Xin lỗi. Chúng ta đây không phải là kích động sao. Hơn nữa chúng ta trước vẫn muốn một cái bé trai. Hoặc là một cái nữ tế. Đáng tiếc. Nếu là ta con gái nhỏ lớn hơn chút nữa, ngươi chính là con rể ta người chọn tốt nhất. Sầm Quyên nhìn Phương Vũ, rất là tiếc nuối. Hù hù. Lão bà hiện tại thật ra thì vậy tốt vô cùng. Ngươi không phải theo tiểu Phương mụ mụ là bạn tốt, sau này có thể nhận con trai nuôi. Ta cũng thật thích tiểu Phương. Hai người nhìn Phương Vũ, ánh mắt mang một chút kỳ vọng. Thời gian không còn sớm, ta được đi về trước. Ta trước cho ngươi bỏ chút thuốc, có thể chậm tách ra ngươi bây giờ triệu chứng. Phải cai thuốc. Nếu không tình huống sẽ nghiêm trọng hơn. Phương Vũ cầm ra giấy và bút. Xoát 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 viết một tấm thuốc một. Đưa cho Sầm Quyên. Cái đó, ta nghe nói ngươi tiền ghi tên rất đắt. Ngươi đừng xem chúng ta sinh hoạt tốt như vậy. Thật ra thì chúng ta gần đây mới trải qua một tràng nguy cơ. 5 triệu đủ chưa? Cung khỏi bệnh hỏi, rất là khổ não. Trước Phương Vũ cho trị liệu bệnh nhân, tựa hồ cũng là người rất lợi hại. Đều là dù sao cũng khởi bước. Hắn cái này 5 triệu, chỉ có thể là như muối bỏ biển. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 232, ta cần ngươi hỗ trợ. Có thể. Phương Vũ gật đầu. Đó là thuộc về người khác tiền xem bệnh. Dĩ nhiên, cũng không phải Phương Vũ cố ý thu lệ phí đắt như vậy. Chủ yếu là Phương Vũ chữa trị đều là nghi nan tạp chứng chiếm đa số, cái này không trị hết, Phương Vũ vậy được danh tiếng mất hết. Đây là chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Cho không được Phương Vũ có cái gì sai lầm. Cái này giống như là ở trên mũi dao khiêu vũ, không thể dừng lại. Cảm ơn. Cung khỏi bệnh rất là cảm kích. Phương Vũ nhất định là cho mặt mũi mới như vậy nói. Nếu không, bọn họ còn không pháp để cho Phương Vũ hỗ trợ. Ta đi về trước. Chú ý ăn uống và nghỉ ngơi. Phương Vũ dặn dò một câu. Rời đi trước. Lao công, ngươi lời nói mới rồi không nói đùa chứ. Ở Phương Vũ đi xa sau này. Sầm Quyên chân chờ. Phương Vũ là có chút tên tuổi. Nhưng là có như vậy lợi hại. Phụ nhân ý kiến. Phương Vũ chiếc xe kia, cũng hơn 1 triệu. Ngươi cảm thấy người ta sẽ không có tiền. Giác Sơn sự việc ta là nghe nói, duy nhất cho mấy chục triệu. Người ta chỉ là khiêm tốn, chẳng muốn lộ ra thôi. Nếu không đã sớm ở biệt thự. Cung khỏi bệnh không nói. Thê tử đây là đang hoài nghi bác sĩ Phương thực lực. Bác sĩ Phương dám như vậy thu là tiền xem bệnh, cũng là thực biểu tượng lực. Dĩ nhiên, hắn vậy hết sức rõ ràng, Phương Vũ đối với người bình thường, cơ hồ không thu tiền. Bọn họ hiện tại cũng không coi là nghèo quá, vậy còn có ít tiền. Đây mới là hắn nhất quấn quýt nguyên nhân. Ngậy! Sầm Quyên còn lấy là Phương Vũ cái đó phá bì em đút, cũng chính là mấy trăm ngàn. Nhưng chưa từng nghĩ, nhìn lầm. Trở về đi. Bây giờ trời không còn sớm. Cung khỏi bệnh đánh một tí vợ bà vai. Quay trở về biệt thự. Mà lúc này, Phương Vũ mới trở lại. Ngươi ngày này đi đâu? Tại sao lâu như vậy mới trở về? Thấy Phương Vũ trễ như vậy trở về. Giang Nguyễn Nhi buồn bực. Bận rộn một ngày, vốn là người ta còn không để cho ta trở về. Vẫn là ta kiên quyết muốn trở lại, mới có thể trở về. Phương Vũ nói xong. Thời dậy, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Mấy không, uống miếng nước đi. Giang Nguyễn Nhi cho Phương Vũ rót ly nước, tự cố nói. Ý thì lệ đâu? Phương Vũ hỏi. Người còn nghĩ nàng. Người ta phải trở về. Ngươi lấy là đều giống như ngươi như vậy có rảnh rỗi. Giang Nguyễn Nhi liếc một cái Phương Vũ, rất là bất mãn. Cũng phải. Phương Vũ gật đầu. Chuẩn bị đi tắm một cái rồi ngủ. Làm sao? Thấy Giang Nguyễn Nhi ngăn mình, Phương Vũ nghi ngờ. Ngày mai, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Giang Nguyễn Nhi nhìn Phương Vũ, hừ lạnh một câu. Ngươi để cho Y Lệ phụng bồi ngươi không phải được. Cái đó người áo bào đen muốn giết, bị ta đả thương. Tạm thời mà nói, hắn là sẽ không xuất hiện. Phương Vũ chắc chắn. Ngươi làm sao biết trừ hắn ra, có còn hay không hắn trợ thủ của hắn. Giang Nguyễn Nhi như cũ không thèm để ý. Nàng cũng không muốn lại bị bắt đi. Không được. Ta ngày mai hẹn người xem bệnh. Ngươi biết, ta là bác sĩ, có thể không có biện pháp xem ngươi như nhau. Phương Vũ khoát tay một cái. Giang Nguyễn Nhi chỉ là muốn khốn một trận mà thôi. Nhưng là bệnh nhân chuyện bên kia, có thể là không thể tiếp tục trì hoãn. Được rồi. Giang Nguyễn Nhi không có cách nào phản bác. Phương Vũ đích xác rất bận điệu. Người kia, thật bị ngươi đả thương. Giang Nguyễn Nhi dò xét hỏi một câu. Đúng vậy. Đáng tiếc, hắn chạy được quá nhanh. Để đạt được an toàn, ngươi trước hay là đừng đi ra ngoài. Chờ ta xử lý xong chuyện bên này, lại đi tìm hắn tính sổ. Phương Vũ đối với Hắc Bảo Nhân đoán nghiệm vậy khá sâu. Đã lâu như vậy, còn không buông tha bọn họ. Rốt cuộc, là ý gì đâu. Được, ta chờ ngươi. Giang Nguyễn Nhi hội ý. Tâm tình thoải mái liền một ít. Một đêm chưa chợp mắt. Phương Vũ mở mắt lần nữa. Như cũ tinh thần sáng láng. Bất quá ngày hôm nay Phương Vũ còn có việc. Vội vàng làm bữa ăn sáng. Ra cửa. Ở Phương Vũ lái xe không bao lâu. Liền nhận được Sầm Quyên điện thoại, nói con gái đã tỉnh. Phương Vũ trực tiếp chạy tới. Đi tới biệt thự. Phương Vũ tỏ ý Sầm Quyên đi ra ngoài trước. Phương Vũ phải hỏi hỏi con gái nàng một ít chuyện tình. Ngươi là người nào? Làm sao cảm giác theo mụ ta rất quen? Cung tiểu buồn bực. Ta là bác sĩ. Là tới cho ngươi trị liệu. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Phương Vũ chắc chắn. Hỏi đi. Cung tiểu một bộ thái độ thờ ơ. Hiển nhiên, nàng đối với bác sĩ không có cảm tình gì. Ngươi rốt cuộc là đang suy tư cái gì? Phương Vũ hỏi. Không. Không việc gì. Cung tiểu trần chờ một tí. Không trả lời. Ta biết. Nếu ngươi không muốn nói, như vậy lần này chữa trị, coi như là kết thúc. Phương Vũ đứng lên. Biết đại khái nguyên nhân. Không phối hợp chữa trị, vậy làm sao có thể để cho nàng phục hồi như cũ? Đây cơ hồ là không thể nào. Nhanh như vậy. Ngươi không phải nói ngươi là bác sĩ, làm sao như vậy tùy ý? Cung tiểu không nói. Người này, thật sự là rất không kiên nhẫn. Không cách nào hốt thuốc đúng bệnh. Ngươi cảm thấy ta cần phải tiếp tục hỏi. Phương Vũ hỏi ngược lại. Cung tiểu than nhẹ, thật ra thì, ta đích xác là suy tính một chuyện. Ngay sau đó, cung tiểu nói đến một năm trước sự việc. Một năm trước ở cung tiểu sắp lúc thi đại học, gặp một nam sinh. Bọn họ rất hợp được tới. Nhưng là sau đó không thấy hắn. Cái này vốn là vậy không việc gì, nhưng là từ đó về sau. Cung tiểu không có cách nào chuyên tâm học tập. Dần dần. Biến thành như bây giờ. Nguyên nhân cụ thể, liền cung tiểu mình cũng không rõ ràng. Nàng đã cố gắng khống chế mình không đi suy nghĩ chuyện này. Nhưng, như cũ có một cái sợ hãi ý niệm ở đầu góc bên trong, không để cho nàng được không thông qua ngủ tới chậm tách ra những thứ này triệu chứng. Sau khi nghe xong, Phương Vũ đại khái vậy rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Đây không phải là thông thường suy nghĩ chứng. Hiện tại, ngươi nhìn ánh mắt ta. Phương Vũ nhớ lại sư phụ dạy qua một cái phương pháp. Bắt đầu hướng dẫn cung tiểu. Tiến vào cái đó sâu tầng thế giới. Đợi cung tiểu tỉnh lại. Nàng mơ hồ nhìn bốn phía. Tựa hồ hết thể cũng như thường. Nhưng, lại cảm thấy nơi nào không giống nhau. Ta đây là thế nào? Cung tiểu lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Sau đó thấy một bóng người đi tới. Chính là nàng đã từng thích qua nam sinh. Cái thân ảnh kia, dần dần biến mất. Ngươi không cần đi. Cung tiểu đổi tới, dần dần. Xuất hiện một cái khác bóng người, hắn sự việc đã qua. Ngươi hẳn trở lại ngươi vốn là phải đi sinh hoạt. Không. Cung tiểu một tiếng kêu gào. Thức tỉnh. Hết thệ cũng không có thay đổi. Trung quanh là nàng gian phòng không thể nghi ngờ. Phương Vũ ở một bên uống trà, dừng dưng nhìn nàng. Ta đây là thế nào? Cung tiểu một mặt mê mang. Nàng tựa hồ quên cái gì, nhưng lại thật giống như nhớ. Ngươi tỉnh liền tốt. Phương Vũ đánh một tí cung tiểu bả vai. Rời đi gian phòng. Con gái ta. Như thế nào? Đợi Phương Vũ đi ra gian phòng. Sầm quên đi tới hỏi. Không sao. Chỉ là nàng sẽ quên một ít chuyện tình. Đối với nàng mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Phương Vũ vẻ mặt thành thật. Đối với Phương Vũ mà nói, có chút trí nhớ Phương Vũ tình nguyện không nhớ. Có thể Phương Vũ không phải cung tiểu. Vẫn là phải nhớ. Ở Phương Vũ cảm thấy chuyện hôm nay muốn lúc kết thúc. Hồ Ý Lệ gọi điện thoại tới đây. Phương Vũ, ngươi ở đâu? Ta cần ngươi hỗ trợ. À. Phương Vũ buồn bực. Cái này Hồ Ý Lệ ngày hôm nay là thế nào? Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 233, cùng ta không liên quan. Ngươi rốt cuộc có rảnh không? Hồ Ý Lệ không nói. Phương Vũ đây là ý gì? Là bận điệu, còn chưa bận điệu. Cái này à chữ, nàng thật nghe không hiểu à? Mới vừa làm xong. Nghe được ngươi cái yêu cầu này, ta suy nghĩ chuyện gì? Phương Vũ đi tới phòng khách ngồi xuống. Một mặt buồn bực. Hồ Ý Lệ đây là muốn không kẽ hở nối liền. Không để cho Phương Vũ nghỉ ngơi một tí. Dù sao là chuyện rất trọng yếu. Ngươi nhanh chóng tới đây. Hồ Ý Lệ cũng không tốt thuyết minh, chỉ có thể thúc giục. Chờ lát, ta trước uống ly trà. Phương Vũ nói xong. Cúp điện thoại. Phương Vũ. Hồ Ý Lệ không nói. Phương Vũ đây là thật không gấp à? Nhưng là, nàng gấp à? Trà này mùi vị như thế nào? Ở Phương Vũ uống trà thời điểm, Sầm Quyên cười đi tới Phương Vũ bên cạnh. Cũng không tệ lắm. Bất quá, cái ly này trà sau đó, ta lại được rời đi. Phương Vũ nhắc nhở. Nhanh như vậy à? Nghe được Phương Vũ nói. Sầm Quyên cảm giác có chút thương tiếc. Con gái sự việc, nàng còn chưa khỏe tốt địa cảm ơn Phương Vũ. Không có biện pháp. Vừa vặn có bạn tìm ta. Phương Vũ khoát tay một cái. Uống xong một ngụm trà. Vội vàng rời đi. Sầm Quyên than thở. Phương Vũ chạy tới Hồ gia. Thấy Hồ Ý Lệ vẻ mặt buồn thiu. Ngươi nhìn như vậy không có sao. Là gia gia ngươi vẫn là ba ba ngươi. Phương Vũ đi tới Hồ Ý Lệ bên cạnh, một mặt chần chờ. Đều không phải là ca ca ta. Hồ Ý Lệ không biết làm sao. Ca ca ngươi trước không phải tốt vô cùng. Làm sao bỗng nhiên liền xảy ra vấn đề. Phương Vũ kinh ngạc. Cái này, ngược lại là Phương Vũ không nghĩ tới. Lấy Hồ Kiều Nhĩ sức khỏe trình độ, đó là làm sao cũng không khả năng sẽ như vậy. Ta cũng nói không chừng. Theo ta tới. Hồ Ý Lệ sắc mặt thâm trầm. Mang Phương Vũ đi tới trong phòng. Chỉ gặp Hồ Kiều Nhĩ nhức đầu sắp nức, nhìn như hết sức thống khổ hình dáng. Đồ vật trong phòng, bị hắn ném kém không nhiều. Ở Hồ Kiều Nhĩ lại ném đồ thời điểm. Phương Vũ một cái bước dài đi qua. Ngân châm ra tay. Nhất thời. Hồ Kiều Nhĩ đã an tĩnh lại, hơn nữa an tĩnh nằm ở trên giường nhỏ. Rốt cuộc là vấn đề gì? Hồ Ý Lệ thấy Phương Vũ ánh mắt kỳ quái. Mặt đầy mê muội. Ta biết ca ca ngươi bằng hữu vì sao sẽ không sao. Bởi vì, hắn bệnh đau rời đi. Phương Vũ chắc chắn. Đây là tà y làm sự việc. Vậy tình huống, gặp phải cái loại này khó khăn trị liệu chứng bệnh. Là có cái loại này biện pháp. Nhưng, quá thất đức. Thật ra thì Phương Vũ ra tay. Vậy vấn đề vậy không nghiêm trọng lắm. Cái gì? Hồ Ý Lệ buồn bực. Ca ca lại có thể bị như vậy đối đãi với. Không quan hệ, ta trước ổn định ca ca ngươi bệnh tình. Nếu đối phương nếu như vậy làm, cũng hẳn chịu đựng hậu quả. Phương Vũ mang Hồ Kiều Nhĩ đi tới nóc nhà. Một đạo phù lục xuất hiện. Khôi phục đi. Phương Vũ một trường. Nhất thời, Hồ Kiều Nhĩ khôi phục thần trí. Ánh mắt cũng thay đổi phải cùng lúc đầu giống nhau như lúc. Ta. Không phải ở uống trà không? Hồ Kiều Nhĩ lẩm bẩm nói. Rất là hoang mang. Ca. Cái gì uống trà, ngươi là ở nhà. Hồ Ý Lệ giải thích. Trong nhà. Hồ Kiều Nhĩ đứng dậy, nhìn bốn phía. đích xác là trong nhà biệt thự lầu chót. Bạn ngươi, có thể phải giữ nhiều lành ít. Phương Vũ tự cố nói trước. Ngươi có ý gì? Hồ Ý Lệ không rõ ràng. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn tỉnh lại là lấy ca ca ngươi biến thành như vậy làm giá. Ta nếu cầm ca ca ngươi khôi phục, hắn cũng chính là vô cùng nguy hiểm. Phương Vũ liếc một cái Hồ Ý Lệ. Một điểm này vấn đề. Nàng cũng không nghĩ ra sao. Vậy cũng chỉ là khôi phục lại như trước trình độ, vậy không khó khăn lắm à? Hồ Ý Lệ xem thường. Nếu, hắn là đang lái xe đâu? Phương Vũ giả thiết. Tốt nhất, không nên để cho Phương Vũ đoán chúng. Nếu không đồng thường sắp, ta cũng không suy nghĩ những vấn đề kia. Cùng ta không liên quan. Hồ Kiều Nhi nghe hiểu vấn đề chỗ. Hắn lại có thể bị bẫy. Một điểm này, Hồ Kiều Nhi mười phần tức giận. Đây cũng là mấy ngày sau. Hỏi một tí Phương Vũ thời gian, quả nhiên như vậy. Đi xuống lầu. Hồ Kiều Nhi nhìn trong phòng của hắn bừa bãi hình dáng, hoàn toàn tin Phương Vũ nói. Phương tiên sinh, ân cứu mạng, không bao giờ quên. Hồ Kiều Nhi quỳ xuống, rất là cảm kích. Thật ra thì, lúc ấy nếu như Đồng Hách ở vân vân, Phương Vũ cũng quyết định muốn ra tay. Nào ngờ, Đồng Hách lại có thể chọn lựa cái loại này biện pháp. Thật sự là làm người khinh thường. Ngươi nếu là chân thực muốn cám ơn ta. Trước hết để cho bọn họ nấu cơm đi. Ta vì chuyện hôm nay, đói bụng lắm. Phương Vũ lẩm bẩm. Ở ngồi xuống một bên. Đây chính là cực kỳ hao phí chân nguyên sự việc. Không thành vấn đề. Nghe được Phương Vũ trở nên ác liệt. Hồ Kiều Nhĩ và Hồ Y Lệ vui vẻ cười to. Sau đó, mỗi người bận rộn đi làm. Mà ở một tiếng sau. Ở bọn họ cao hứng lúc ăn cơm. Đồng Hách gọi điện thoại tới. Ngươi hại chết ta con trai ta. Hồ Kiều Nhĩ nghe được Đồng Hách thanh âm bén nhọn. Đồng thúc thúc, ngươi nói gì sao? Ta nghe không hiểu. Hồ Kiều Nhĩ buồn bực. Hắn thật tốt đời người, làm sao liền hại Đồng Thường trước khi? Ngươi thật tốt làm cái phế vật thì không có sao. Ngươi rốt cuộc mời ai? Lần này, ta sẽ không bỏ qua các ngươi Hồ gia. Nói xong, Đồng Hách cúp điện thoại. Ca. Thấy ca ca bỗng nhiên không ăn cơm. Hồ Ý Lệ nghi ngờ. Ngược lại là Phương Vũ, tự cố ăn, có phải hay không ta đoán sự việc, vẫn là xảy ra. Ai, thật ra thì Đồng Thường sắp 10 phần thích đua xe. Hồ Kiều Nhĩ lẩm bẩm. Nếu như Đồng Thường sắp khôi phục, nhất định là đi trường đua xe. Như vậy Hồ Kiều Nhĩ bên này khôi phục bình thường. Kết quả có thể tưởng tượng được. Ca ca, đừng khó qua. Chuyện này cũng không phải là ngươi sai. Nếu không phải Đồng gia lấn hiếp người quá đáng, vậy sẽ không phát sinh như vậy sự việc. Hồ Ý Lệ an ủi ca ca tâm trạng, tỏ ý hắn không cần lo lắng. Nhưng vấn đề là, hắn phải đối phó chúng ta Hồ gia. Không chết không thôi. Hồ Kiều Nhĩ than nhẹ. Không chết không thôi. Hồ Ý Lệ mặt lộ vẻ khó xử. Chuyện này, có chút khó cho. Trước gọi điện thoại cho Hồ Thúc Thúc. Nhắc nhở hắn bắt đầu cảnh giác. Đồng Hách người nọ ta gặp qua, tương đối quá khích, phỏng đoán thật sự là nói được là làm được. Phương Vũ ăn thứ này. Không dừng lại. Cùng hai người kịp phản ứng. Trên bàn đều là canh thừa cơm rau. Phương tiên sinh, ngươi không như vậy đói chứ. Thấy Phương Vũ vẫn là vóc người đẹp. Hồ Kiều Nhi kinh ngạc. Là có chút đói. Không cần để ý ta thể chất không giống nhau. Cần hơn hấp thu một ít. Các ngươi ăn sẽ trống. Phương Vũ đánh một tí Hồ Kiều Nhi bả vai. Hơi vật khí. Nhất thời, khôi phục tinh khí thần. Hồ Ý Lệ mười phần hâm mộ, ngươi là làm sao làm được như vậy? Ngươi là cảm thấy vóc người không đủ hoàn mỹ chứ? Ta đến lúc đó cho ngươi mở một thuốc, có thể điều dưỡng một tí, khôi phục bình thường ăn uống, ngươi vậy sẽ tốt rất nhiều. Phương Vũ tự cố nói. Không thu phí. Hồ Ý Lệ kinh ngạc. Phương Vũ hôm nay là không phải ăn bậy thuốc. Ngươi cảm thấy ta là người như vậy. Hồ tiên sinh vậy giúp ta không ít chuyện. Phương Vũ liếc một cái Hồ Ý Lệ. Sau đó nhìn một tí thời gian. Chuẩn bị đi trở về một chuyến. Được rồi. Hồ Ý Lệ cảm thấy Phương Vũ ngày hôm nay kỳ quái. Nhưng, vậy không nói ra được phương diện nào. Ở hết thảy đều hết sức yên lặng dưới tình huống, Phương Vũ đỡ Hồ Kiều Nhĩ. Hồ Kiều Nhĩ, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Ca ca. Hồ Ý Lệ mười phần cuống cuồng. Ca ca, cái này lại là thế nào? Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 234, cáo kỉnh. Ca ca ta còn có cứu sao? Hồ Ý Lệ nhìn Phương Vũ, tâm tình mười phần lo âu. Bây giờ không phải là hỏi cái vấn đề này thời điểm. Ca ca ngươi tạm thời không có gì đáng ngại. Có người đang giúp Đồng gia, cắn trả ca ca ngươi. Cho nên, ta cần phải đi một chuyến Đồng gia. Bên này, ngươi để cho người buộc ca ca ngươi là được. Phương Vũ một mặt thâm trầm. Đối phương biết hay không rất lợi hại. Phương Vũ, không bằng ta hơn phái mấy người tùy ngươi đi qua đi. Hồ Y Lệ lo lắng.
Không dùng. Đối phương cũng không phải là người bình thường. Ngươi mang nhiều mấy người, ngược lại là phiền toái.
Phương Vũ chắc chắn.
Được rồi. Hồ Y Lệ than nhẹ. Sau đó dựa theo Phương Vũ phân phó.
Đem ca ca cho buộc lại.
Đồng thời, thông báo ba bà chuyện này.
Đồng ra, muốn ra tay.
Hồ Vinh Thường biết chuyện này, vậy bắt đầu coi trọng.
Phương Vũ chính là trực tiếp đã chạy tới Đồng ra.
Đi tới Đồng ra.
Phương Vũ rất nhanh liền gặp được Đồng Hách.
Bác sĩ Phương, vẫn khỏe chứ?
Đồng Hách thấy Phương Vũ, cười lạnh một tiếng.
Phương Vũ đi vào, im lặng không lên tiếng, ta tốt vô cùng.
Ngươi làm loại chuyện đó, không sợ đến lúc đó ngươi cũng bị cắn trả.
Hắn là vì ta Đồng ra làm việc, ta làm sao sẽ bị cắn trả đâu.
Hồ gia đã chơi xong.
Vốn là ngươi còn có cơ hội.
Nhưng là, hiện tại ta chỉ muốn để cho ngươi chết.
Đồng Hách vây tay.
Một đám người vây Phương Vũ.
Giết hắn.
Đồng Hách lạnh nói.
Phương Vũ lắc đầu, ung dung tránh thoát tất cả công kích.
Sau đó trở lại Đồng Hách bên người.
Bọn họ như cũ đánh tới.
Bình bịch bịch.
Đồng Hách trực tiếp bị đánh bay.
Rơi vào trên xi măng, ói một cái máu bầm.
Các ngươi, đi thu thập hắn à?
Đồng Hách buồn rầu.
Phương Vũ còn không ra tay, cũng đã để cho hắn bị bắt thu dọn.
Cái này Phương Vũ, tựa hồ có chút bản lĩnh à?
Vì vậy, bọn họ rối rít hướng Phương Vũ phương hướng đánh tới.
Phương Vũ nhưng là hướng bên trong đi.
Một cái nhảy bước, lên lầu 2.
Cuối cùng ở lầu 2 một cái gian phòng.
Phương Vũ trực tiếp mấy cây ngân châm.
Trực tiếp ném đi qua.
Nhất thời.
Cái đó thuật pháp sư.
Trực tiếp bị khống chế được.
Vì sao ta nhúc nhích không được?
Thuật pháp sư nhìn Phương Vũ, ánh mắt khiếp sợ.
Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy bị động.
Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai?
Bởi vì phong bế ngươi kinh mạch.
Phương Vũ nói xong, tránh thoát phủ lục.
Ngay sau đó, thuật pháp sư phủ lục toàn bộ bị lấy đi.
Phương Vũ lấy ra một đạo phủ lục, trực tiếp ném tới thuật pháp sư trong miệng.
Không.
Thuật pháp sư còn chưa nói hết, hôn mê bất tỉnh.
Phương Vũ chính là rút về ngân châm.
Đem ngân châm ném vào trong thùng rác.
Xử lý xong hết.
Phương Vũ hồi xuống lầu dưới.
Đồng Hách hộ vệ, còn tìm Phương Vũ.
Nhưng Phương Vũ lần nữa đi tới Đồng Hách bên người.
Người làm sao?
Đồng Hách làm sao cũng muốn không rõ ràng.
Chính là một cái bác sĩ.
Vì sao cũng như này bản lãnh lợi hại.
Ta chuyện nên làm đã làm xong.
Tạm biệt.
Phương Vũ chỉ là vì giải quyết thuật pháp sư vấn đề.
Những thứ khác, Phương Vũ ngược lại là không làm sao để ý.
Không.
Đồng Hách buồn bực.
Đáng tiếc hắn đau được không được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Vũ rời đi.
Đợi Đồng Hách hồi phục như cũ.
Thuật pháp sư cũng đã tàn phế, hoàn toàn không có cách nào đối phó Phương Vũ và Hồ Kiều Nhĩ.
Thật không có biện pháp sao?
Đồng Hách nhìn thuật pháp sư, rất là không cam lòng.
Rõ ràng chỉ thiếu chút xíu nữa, bọn họ liền thắng.
Cũng không phải không có biện pháp.
Nhưng muốn phải trả giá thật lớn.
Ngươi nguyện ý tổn thọ.
Thuật pháp sư biết còn có một cái bí pháp.
Nhưng, điều kiện vô cùng là hà khắc.
Chỉ cần có thể tính kế đến bọn họ.
Ta không ngại.
Đồng Hách vì thu thập Hồ Gia và Phương Vũ.
Đã không để ý tới cái gì.
Rất tốt.
Thuật pháp sư lạnh lùng cười một tiếng.
Rút ra đi Đồng Hách một giọt máu và một sợi tóc.
Nhất thời, Đồng Hách hôn mê bất tỉnh.
Mà lúc này, Phương Vũ trở lại Hồ Gia.
Hết thảy, tựa hồ khôi phục bình tĩnh.
Ca ca ta lúc nào có thể tỉnh lại?
Hồ Ý lại hỏi.
Vậy được xem.
Hắn tinh thần tình trạng.
Một tiếng.
Xong hết rồi.
Phương Vũ chắc chắn.
Vậy thì tốt.
Hồ Ý lệ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng là, tựa hồ ca ca vẫn là có vấn đề.
Đang không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Hơn nữa trong miệng còn nói, không cần để ý ta, đi mau.
Ngay tức thì, Hồ Kiều Nhĩ tỉnh lại.
Ánh mắt biến thành màu đỏ như máu.
Xem ra, chuyện này còn không kết thúc à.
Phương Vũ một cây ngân châm rơi xuống, để cho Hồ Kiều Nhĩ lần nữa rơi vào ngủ mê man trạng thái.
Ca ca ta dáng vẻ thật là khủng khiếp.
Hắn sẽ không một mực như vậy đi.
Hồ Ý Lệ buồn bực.
Ca ca làm sao sẽ biến thành như vậy?
Ba ba bên kia cũng gặp phải vấn đề.
Đồng gia vì đối phó Hồ gia, có thể là dùng không ít thủ đoạn.
Cho nên, không có cách nào trở về.
Sẽ không.
Nhưng là đối phương lại còn có biện pháp.
Ta có lẽ, còn được đi qua một chuyến.
Phương Vũ buồn bực.
Sư phụ nói qua, những thứ này thuật pháp sư có thể là đặc biệt bản lãnh.
Trừ phi hoàn toàn phế.
Nếu không, bọn họ vẫn là có những biện pháp khác khôi phục như cũ.
Dã lửa đốt vô tận à?
Người kia chẳng lẽ còn có bản lãnh khác?
Hồ Ý Lệ suy đoán.
Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới.
Sợ rằng ta lần này đi, sẽ hơn nữa hung hiểm.
Bất quá ca ca ngươi khá tốt, chỉ là tạm thời cuồng bạo mà thôi,
nhớ, nhiều hơn một ít trói buộc. Phương Vũ dặn dò. Rõ ràng. Hồ Y Lệ trước ở nhà, vậy thấy ca ca định vùng đấy. Xem ra, muốn nhiều hơn một ít dây thừng tới buộc ca ca. Phương Vũ rời đi sau đó. Hồ Y Lệ cứ dựa theo Phương Vũ nói đi làm. Đợi Phương Vũ lần nữa đi tới đồng gia. Cảm giác đồng gia tràn đầy một cổ huyết sắc. Bành. Phương Vũ một đạo phù lục. Phá vỡ một con đường. Phúc. Còn đang chờ Phương Vũ thuật pháp sư, trực tiếp ói một búng máu. Thấy Phương Vũ tiến vào đồng gia. Thuật pháp sư trực tiếp phái ra một số người đi giết. Phương Vũ không ngừng đánh ngã bọn họ. Bọn họ không ngừng bỏ dậy. Tựa hồ không có bất kỳ cảm giác đau đớn giác. Phương Vũ biết, bọn họ là bị thuật pháp sư khống chế. Cho nên cảm giác đau là không có. Phá. Phương Vũ lại là một đạo phù lục. Nhất thời. Tất cả hộ vệ không chịu nổi, đổ xuống đất. Làm sao có thể như vậy lợi hại? Thuật pháp sư liên tục hai lần bị phá hư, tâm tình rất là gay go. Nhưng, cái này đã không có biện pháp nào khác. Hắn nhất định phải giết Phương Vũ. Nếu không, sự việc không có cách nào kết thúc. Nhất thời, Phương Vũ thấy một cái to lớn bóng người. Hướng Phương Vũ tấn công tới. Phương Vũ một cái bước dài, nhảy lên. Một đạo hỏa phù đánh tới. Nhất thời, người nọ đã hoàn toàn biến mất. Theo Phương Vũ nghĩ như nhau. Một đạo chánh khí nghiêm nghị hỏa phù. Có thể khắc chế không ít tà vật. Hù hù. Không nghĩ tới, ngươi lại là người tu luyện. Thuật pháp sư thấy Phương Vũ vẫn là chạy tới hắn nơi đó. Rất là không biết làm sao. Người tu luyện, cái này đã sớm biến mất loài người. Hôm nay lại có thể ở cái thế giới này vẫn tồn tại. Ngươi đã sống không lâu. Coi như ta không giết ngươi. Ngươi chờ lát cũng sẽ chết. Cần gì chứ? Trả giá sinh mạng giá phải trả. Phương Vũ than nhẹ. Trước khi thuật pháp sư vẫn là 40 hơn tuổi. Hiện tại giống như là 70 hơn tuổi lão đầu. Hắn cháy hết sinh mạng. Tựa hồ cũng không có được cái gì. Phúc. Sư huynh ta sẽ là ta trả thù. Nhất thời, Phương Vũ thấy thuật pháp sư hoàn toàn đổ xuống đất. Đồng thời, một đạo ánh sáng bay ra ngoài. Phương Vũ đuổi theo, đi tới lầu 2 sân thượng. Cũng chỉ tốt xóa bỏ. Xem ra, chuyện này vừa mới bắt đầu. Nhưng, đồng ra là thật xong rồi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 235, học tập. Ta không khống chế được ca ca ta. Phương Vũ còn ở đuổi trên đường trở về. Liền thấy Hồ Y Lệ gọi điện thoại tới. Phương Vũ ngay sau đó nhấn phương hướng một chút mâm nút trả lời, nghe được Hồ Y Lệ tố khổ. Đang trên đường trở về. Phương Vũ giọng thâm trầm. Cúp điện thoại. Tiếp tục lo lái xe đi. Trở lại Hồ gia. Phương Vũ thấy Hồ Kiều Nhi vùng ấy, những cái kia dây thừng đã siết được trên người hắn đều là dấu vết. Nhưng vẫn không cách nào ngăn trở hắn cáu kỉnh triệu chứng. Ngươi có thể coi là trở về. Thấy Phương Vũ, Hồ Y Lệ thở phào nhẹ nhõm. Phương Vũ gật đầu. Một cái bước dài đi qua, ngân châm rơi xuống. Hồ Kiều Nhi. Đã ngủ mê man. Sẽ không tỉnh lại, lại là như vậy đi. Hồ Y Lệ lo lắng. Dẫu sao cái tình huống này, không phải một hai lần. Sẽ không. Phương Vũ chắc chắn. Sau đó kéo Hồ Kiều Nhĩ đi vào gian phòng. Đột nhiên. Phương Vũ một trường, để cho Hồ Y Lệ đưa tới một cái rác dưới thùng. Ói. Hồ Kiều Nhĩ thống khổ ói một cái túi rác sau đó. Lúc này mới chầm chầm ngủ đi. Sự kiện kia, rốt cuộc như thế nào đây? Ngươi có thể cho ta một tin chính xác không? Trong phòng khách. Hồ Y Lệ than nhẹ. Ngày hôm nay sự tình phát sinh không thiếu. Nàng rất lo lắng ca ca tình huống. Ca ca ngươi bây giờ là hoàn toàn thoát khỏi nắm trong tay. Nhưng nếu như có mới thuật pháp sư tới đây, sợ rằng kết quả vẫn như cũ. Phương Vũ không biết làm sao. Thuật pháp sư cũng là không kém. Nếu không phải gặp phải Phương Vũ cái này người tu luyện. Thuật pháp sư cơ hồ vô địch. Dĩ nhiên, cũng phải người phối hợp. Ngậy! Vậy ca ca ta mấy ngày này, tốt nhất ở nhà phải không? Hồ Ý lại hỏi. Đúng. Mặc dù cái đó thuật pháp sư chết, nhưng là hắn lúc sắp chết. Thông báo cho hắn sư huynh. Là ta khinh thường. Phương Vũ lấy là thuật pháp sư đều phải chết, hẳn không cần để ý. Có thể, thuật pháp sư nhưng là dựa vào chấp nghiệm. Dùng cuối cùng một chút khí lực. Đó chính là nói. Hiện tại ngươi so ca ca ta còn nguy hiểm hơn. Hồ Ý Lệ kinh ngạc. Ta không có vấn đề. Ta có biện pháp chống cự. Ca ca ngươi không có biện pháp. Phương Vũ mười phần ổn định. Hiện tại lớn nhất vấn đề, vẫn là Hồ Kiều Nhĩ. Phương Vũ. Thật không có vấn đề. Không nghĩ tới, sau cùng tình huống là biến thành như vậy. Hồ Ý Lệ than thở. Ngồi ở trên ghế salon. Cũng không biết ba bên kia, rốt cuộc như thế nào. Phương Vũ nhưng là suy nghĩ, rốt cuộc đến lúc đó phải làm gì đây? Hai ngày sau, chính là ước định tốt cho cung khỏi bệnh giải phẫu ngày. Phương Vũ hiện tại còn phải đi một chuyến bệnh viện nhân dân, học tập một tí liên quan tới ung thư phổi khối u cắt bỏ. Thời gian, thật là có chút chặt. Những thứ này cũng cộng lại. Có chút phiền toái. Có phải hay không mệt mỏi? Hồ Y Lệ thấy Phương Vũ cau mày hình dáng, một mặt tân cần. Không. Chỉ là ta sợ cái đó thuật pháp sư lúc tới, ta đang làm giải phẫu. Phương Vũ buồn bực. Vậy nếu như để cho hắn không phát hiện được sự tồn tại của ngươi, ngươi không liền có thể an tâm làm giải phẫu. Chỉ ít, có thể để cho ngươi có một ít phản ứng thời gian. Hồ Y Lệ đề nghị. Ngươi cái chủ ý này không tệ. Ta được đi một chuyến bệnh viện nhân dân. Tạm biệt. Phương Vũ đứng dậy, đầu tiên là đi một chuyến ngoại ô một nơi nhà xưởng bỏ hoang bên trong. Chế luyện phù lục. Cái đó phù lục, có thể giúp Phương Vũ tạm thời che giấu hành tung. Chủ yếu là thuật pháp sư theo dõi. Chỉ cần tránh ra thuật pháp sư theo dõi, hết thể đều tốt. Chế tạo xong. Phương Vũ chạy trở về bệnh viện nhân dân. Bác sĩ Phương, ta thật là nhớ ngươi. Ở Phương Vũ trở lại thời điểm, Nguyễn Võ kích động đi tới. Phương Vũ một mặt lạnh lùng, ta là trở về đi thăm học tập giải phẫu. Bây giờ Phương Vũ, cũng không rảnh theo Nguyễn Võ nói chuyện cũ. Là phương diện nào giải phẫu? Nguyễn Võ biết Phương Vũ năng lực học tập mạnh. Nhưng, thật sự là không đoán được Phương Vũ phải làm gì. Ung thư phổi khối u cắt bỏ. Phương Vũ vẻ mặt thành thật. Ách, cái này Phan bác sĩ đang làm giải phẫu. Mới bắt đầu không lâu, ngươi có thể đi xem. Nguyễn Võ hội ý, ngay sau đó cho Phương Vũ phương hướng. Phương Vũ đi thẳng tới. Bắt đầu ở bên ngoài đi thăm giải phẫu quá trình. Thời gian, Phương Vũ ánh mắt không có một chút chớp mắt. Mười phần nghiêm túc. Cùng Phan Mục Hổ giải phẫu xong, Phương Vũ đã có ý đại khái. Bác sĩ Phương. Hiếm thấy Phương Vũ trở về. Tất Thục Quân hết sức cao hứng. Nếu không phải mới vừa làm xong giải phẫu, nàng cũng muốn kéo Phương Vũ đi ra ngoài ăn bữa cơm. Tất bác sĩ vẫn là như vậy có tinh thần. Phương Vũ mỉm cười. Khó khăn được xem ngươi trở về. Viện trưởng kêu ngươi trở về hỗ trợ. Phan Mục Hổ vậy gặp được Phương Vũ, một bộ nghiêm túc hình dáng. Nhưng thực, hắn đối với Phương Vũ vậy vô cùng là thưởng thức. Cũng không có ngoài mặt như vậy chán ghét. Không có, ta là trở về học tập một cái giải phẫu. Ta đã theo viện trưởng bên kia hẹn trước mấy ngày sau một cái bàn mổ. Đến lúc đó, ta phải làm giải phẫu. Phương Vũ giải thích. Cái gì giải phẫu? Phan Mục Hồ biết. Phương Vũ tuyệt sẽ không dễ dàng trở về bệnh viện nhân dân. Người tuổi trẻ, liền là thích tự do. Cho nên không thích bệnh viện nhân dân nơi này hoàn cảnh cũng là bình thường. Thêm nữa, Phương Vũ năng lực quá mạnh mẽ, khẳng định không cam lòng bị nho nhỏ bệnh viện nhân dân trói buộc. Ung thư phổi khối u cắt bỏ. Mới vừa rồi ngươi giải phẫu ta nhìn. Thủ pháp rất lão luyện, hết thể đều vô cùng tốt, chính là tay trái hơi có chút run rẩy, ngươi tay trái gần đây nhận tổn thương. Phương Vũ hỏi, rất là kỳ quái. Lấy Phan Mục Hổ năng lực, không nên như vậy. Nhưng đích thực xảy ra. Cái này, Phan Mục Hổ không nghĩ tới, như thế nhỏ xíu một cái động tác, vẫn là bị phát hiện. Hắn cũng là gần đây mới phát hiện. Thật ra thì cũng không quá ảnh hưởng giải phẫu tiến triển. Chính là tốc độ chậm một chút mà thôi. Bên này trò chuyện. Phương Vũ theo hắn, đi tới yên lặng phòng nghỉ ngơi. Ai? Đây là mấy năm trước một cái tật xấu, trước cũng khôi phục rất khá. Gần đây không cẩn thận té lộn mèo một cái, bệnh cũ tái phát. Chuyện này, ngươi không muốn theo người khác nói. Phan Mục Hổ là một cái mười phần mạnh hơn người. Nhưng mà sẽ không nói hắn không được. Ta hiểu lòng ngươi. Ban đầu ta cũng là tay phải vấn đề. Phương Vũ khoát tay một cái. Nếu Phan Mục Hổ không muốn nói nhiều, Phương Vũ tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Ngươi có biện pháp, phải không? Ta có thể cho ngươi càng nhiều hơn giải phẫu video. Phương diện này, ta nhưng mà chuyên gia. Phan Mục Hổ mỉm cười nhìn Phương Vũ. Sau đó tìm ra tư liệu. Đồng ý. Phương Vũ gật đầu. Bọn họ được cái mình muốn, cũng không có ngăn cách. Phương Vũ bắt mạch, rất nhanh liền biết rõ chuyện chỗ. Là nơi cánh tay chỗ. Mà không phải là chỗ cổ tay. Mấy cái châm cứu sau đó, Phan Mục Hổ cảm giác chỗ cánh tay một hồi cảm giác ấm áp. Nhất thời. Tay trái cảm giác một hồi sảng khoái. Như vậy cảm giác vô lực, biến mất. Phương Vũ cái này châm cứu, thật sự là thần kỳ. Những thứ khác cổ y cũng có thể, nhưng là không Phương Vũ cái này có hiệu quả. Ngươi là có nội khí chứ? Phan Mục Hổ tò mò hỏi. Chuyện này, là hắn vẫn muốn hỏi vấn đề. Đúng vậy. Nếu không, trị liệu tốc độ không nhanh như vậy. Chủ yếu là đả thông ngươi kinh mạch vấn đề. Thân thể con người kinh mạch, đều là tương thông, một mặt trở ngại, thì phải khai thông. Nếu là không có nội khí, khai thông tốc độ cũng chậm rất nhiều. Phan bác sĩ, ngươi phải nhiều chú ý nghỉ ngơi và vận động, nếu không vẫn là sẽ xảy ra vấn đề. Phương Vũ dặn dò.
Được. Ta sẽ chú ý.
Phan Mục Hổ gật đầu một cái. Không nghĩ tới, hắn có một ngày cũng sẽ bị tiểu bối dặn dò. Loại cảm giác này. Ngay tại Phương Vũ phải đi xem ghi hình thời điểm. Viện trưởng tới, bác sĩ Phương, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 236, không chính chắn đề nghị. Thương viện trưởng, nơi này không người. Trong phòng làm việc, Phương Vũ nhìn vội vội vàng vàng viện trưởng, rất là mê muội. Hắn còn có thể có chuyện gì? Trước uống miếng trà. Nghe ta từ từ nói. Thương viện trưởng thở dài một hơi. Tâm tình có chút thấp. Đợi Phương Vũ uống xong một ngụm trà, thương viện trưởng vẫn là không có bắt đầu nói. Thương viện trưởng, ngươi có phải hay không quên cái gì? Phương Vũ nhắc nhở. Ách, ngươi xem ta muốn sự việc. Liền quên chuyện này. Thương viện trưởng đánh một tí đầu. Rốt cuộc nhớ tới còn có chuyện rất trọng yếu muốn theo Phương Vũ nói. Là như vậy, chờ lát có khách muốn tới chúng ta nơi này khảo sát. Chứ không phải ngươi tới tuyên truyền liền một tí. Người ta chỉ danh điểm họ muốn gặp ngươi. Bất quá, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Thương viện trưởng giọng nặng nề. Chẳng lẽ đối phương là đến kiếm chuyện? Phương Vũ lẩm bẩm. Thương viện trưởng không lên tiếng. Coi như là ngầm thừa nhận. Đó cũng không phải là chuyện rất phiền toái tỉnh. Phương Vũ khoát tay một cái. Đối phương nhưng mà so ngươi còn trẻ hơn chuyên gia cấp bác sĩ khác. Cho nên tương đối cao ngạo, nếu như ngươi không thể thắng hạ hắn. Sợ rằng sau này cho bệnh viện chúng ta chi tiền sẽ thiếu rất nhiều. Bệnh viện cũng không cách nào phát triển, ngươi hẳn rõ ràng cái khổ của ta giận đi. Thương viện trưởng không biết làm sao. Hắn là viện trưởng, phải phụ trách bệnh viện tương lai. Nếu như dừng lại nói. Vậy bọn họ bệnh viện còn không bằng Đông Vũ đâu. Dẫu sao người ta bệnh viện tư nhân, có thể tự đi gia tăng chi phí. Đến lúc đó có thể kiếm về là được. Nhưng bệnh viện nhân dân bên này không đơn giản à. Rõ ràng. Phương Vũ gật đầu. Biểu thị sẽ hết sức hoàn thành chuyện này. Lúc mấu chốt, vẫn là ngươi đáng tin nhất. Thương viện trưởng hơn hối hận để cho Phương Vũ chạy. Quá nhiều thời điểm, tìm Phương Vũ cũng không tìm được người. Trước Phương Vũ rầu gì tới đây một lát. Bây giờ là hoàn toàn không tại sao trở về. Để cho hắn rất là yêu thương. Thương viện trưởng, nếu là không có chuyện gì, ta được làm việc trước đi. Bọn họ tới, ngươi tới xem ảnh phòng tìm ta chính là. Phương Vũ nói xong. Rời đi. Hi. Nhìn Phương Vũ thân ảnh đi xa. Thương viện trưởng thở dài một hơi. Đại khái một tiếng chừng. Thương viện trưởng nhận được tới khảo sát nhân viên. Một cái trong đó gương mặt trẻ tuổi, chính là lần này nhân vật trọng yếu. Cao Dụ. Năm nay mới 25 tuổi nhiều một chút, theo đạo lý hắn là không nhanh như vậy đến cái này cấp bậc. Chủ yếu là hắn trước đi học đều là nhảy cấp. Để cho hắn trở thành trẻ tuổi nhất chuyên gia cấp bác sĩ khác. Trọng yếu nhất chính là, năng lực rất mạnh à. Xem Phương Vũ cái loại này đã sớm bị buông tha người, đồng nhiên quật khởi mà nói, hắn chính là thiên tài cấp bác sĩ khác. Phương Vũ những thứ này, cơ hồ không cách nào so sánh được. Từ nhỏ chính là ưu, không có cách nào được bình phẩm xấu. Bác sĩ Cao, ngươi tốt, ta là cái này cái viện trường bệnh viện. Thương viện trưởng đi tới. Trực tiếp bị không để ý tới. Thương viện trưởng ngươi tốt, ta là bác sĩ Cao trợ lý. Hắn ngày hôm nay mới vừa xuống máy bay. Hơi mệt chút. Nghe nói bệnh viện các ngươi có rất bác sĩ lợi hại, có thể theo bác sĩ Cao sánh bằng. Lúc này, bên cạnh người trung niên, mỉm cười chào hỏi. Cao Dụ, vẫn là một mặt lạnh lùng. Đối với thường viện trưởng rất là coi thường. Như nở dê người kha cờ cũng là lấy Cao Dụ là trung tâm. Thường viện trưởng rất là lung túng, vội vàng đáp lại, đúng vậy, bất quá hắn đang bận điệu, ta lập tức để cho hắn tới đây. Không cần, những cái kia đều là hài hước thôi. Cao Dụ sớm ngay cả có tên bác sĩ, không phải thượng cấp bên kia có nhiệm vụ tới bên này khảo sát. Hắn mới sẽ không tới nơi này. Còn như vậy cái gì bác sĩ lợi hại, hắn một chút cũng không để ý. Ngậy! Thương viện trưởng không biết làm sao. Cái này cũng bị không để ý tới. Bất quá, hắn vẫn là gọi điện thoại để cho người đi kêu Phương Vũ tới đây. Nếu không thật lần này coi xem kỹ muốn kết thúc. Phương Vũ đang bị y tá nhắc nhở một tí. Đi tới Cao Dụ bên kia phòng tiếp tân. Sau khi tiến vào, Phương Vũ thấy được người nọ. Thật cao gầy keo hình dáng, ánh mắt 10 phần ác liệt, đẹp trai mê người. Nếu không phải biết hắn chính là cái đó trẻ tuổi nhất chuyên gia cấp bác sĩ khác, Phương Vũ còn tưởng rằng là xem phim thần tượng bên trong vai nam chính. Bất quá, hắn cũng có một ít tật xấu. Nghiêm trọng ho suyễn. Hơn nữa là tiên thiên. Cho nên nhất định phải thường xuyên chuẩn bị thuốc. Mọi người khỏe, ta kêu Phương Vũ. Phương Vũ đi vào chào hỏi. ngươi chính là cái đó Phương Vũ. Cao Dụ quan sát một tí Phương Vũ, ánh mắt hơi đổi. Ngươi chính là vị kia bác sĩ lợi hại đi.
Hành hội hành hội.
Phương Vũ một mặt nụ cười.
Cao Dụ.
Cao Dụ lạnh lùng trả lời một câu. Đối với Phương Vũ rất là coi thường.
Ngươi ho xuyến mau muốn phát tác, ta khuyên ngươi hiện tại uống chút thuốc.
Phương Vũ nhắc nhở.
Sau đó ở thường viện trưởng ngồi xuống bên người.
Không thể nào bác sĩ cao tật xấu này, là có quy luật tính.
Bên cạnh trợ lý còn chưa nói hết.
Nhất thời Cao Dụ cảm giác 10 phần khó chịu.
Khá tốt kịp thời uống thuốc.
Nếu không vấn đề nhưng mà không nhỏ.
Lần này, Cao Dụ không dám xem nhẹ Phương Vũ.
Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
Nhưng mặt bên nhìn ra, Phương Vũ thực lực không tầm thường.
Có và Cao Dụ khiêu chiến vốn.
Ngươi xem qua ta tư liệu chứ?
Cao Dụ nhìn chằm chằm Phương Vũ.
Như cũ có chút khinh thường.
Không có.
Phương Vũ khoát tay một cái.
Hắn gần đây đều không ở bệnh viện.
Liên thương viện trưởng cũng không kịp giới thiệu.
Phương Vũ còn nghĩ mau chút kết thúc, sau đó trở về xem video.
Video kia mới nhìn thấy một nửa à.
Ngươi ho xuyên có chút nghiêm trọng.
Mới bắt đầu khống chế được không tệ.
Nhưng là dược vật dùng nhiều, cuối cùng không phải biện pháp, hơn nữa ngươi vẫn là trọng yếu như vậy nhân vật.
Ta đoán không lầm, ngươi thật nhiều lần trong giải phẫu đồ, liền trực tiếp rời đi, để cho người khác đón lấy.
Phương Vũ nói.
Đau nhói Cao Dụ tim.
Đây là hắn tiếc nuối.
Hắn có thể cho bệnh nhân chữa bệnh giải phẫu đều có thể, nhưng hắn loại chuyện này.
Rất khó chữa.
Bác sĩ Phương, chúng ta chỉ là tới khảo sát bệnh viện mà thôi.
Trợ lý chân chờ.
Hắn đã sớm biết Cao Dụ nhìn mình rất cao.
Sớm muộn sẽ gặp đối thủ.
Cái này Phương Vũ.
Tư liệu không rõ, nhưng là bây giờ nhìn lại, nói chuyện 10 phần nhọn à.
Ta biết.
Ta chỉ là thảo luận một tí bác sĩ cao vấn đề mà thôi.
Làm một bác sĩ, ta có một cái không chính chắn đề nghị.
Phương Vũ mỉm cười, nhìn như người vô hại.
Nhưng, giọng nhưng là 10 phần thâm trầm.
Nói.
Cao Dụ muốn biết.
Phương Vũ có biện pháp gì?
Ta đề nghị dùng cổ y liệu pháp.
Chí ít có thể để cho ngươi phát bệnh trước tiên kéo dài đến sau khi tan việc.
Như vậy, sẽ không ảnh hưởng ngươi công tác.
Hơn nữa, chữa khỏi tỷ lệ rất lớn.
Phương Vũ chắc chắn.
Cắt.
Ta còn tưởng rằng là cái gì đề nghị.
Lần trước nói như vậy cổ y ỉa, bị đuổi.
Trợ lý nhắc nhở.
Để cho Phương Vũ chú ý một tí.
Đây cũng là đối với Phương Vũ cảnh cáo.
Đó chính là nói.
Phương Vũ không chỉ hết, hoàn toàn không tiền đồ.
Ta không phải bệnh viện nhân dân bác sĩ.
Ta là thường viện trưởng mời mời tới.
Phương Vũ một mặt ổn định.
Ngươi.
Trợ lý buồn bực.
Hắn còn lấy là có thể uy hiếp Phương Vũ.
Không nghĩ tới lại có thể người ta căn bản không để ý.
Tên này, thật sự là phách lối à.
Nếu như ngươi có thể trị hết ta.
Ta có thể cân nhắc giúp một mình ngươi bận điệu.
Hoặc là, đáp ứng ngươi một cái yêu cầu.
Cao Dụ nhìn Phương Vũ, mang vẻ mong đợi.
Có thể cuồng ngạo như vậy người.
Khẳng định cũng là có một ít bản lãnh.
Nếu không, chính là không miệng nói do nói.
Hắn tin chắc, Phương Vũ là cái trước.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ.
Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch.
Chương 237, ta lại suy nghĩ một chút.
Một lời đã định.
Ta hiện tại trước giúp ngươi chậm tách ra một chút tình huống.
Phương Vũ mỉm cười đi về phía Cao Dụ.
Ngân châm ra tay.
Nhất thời, Cao Dụ cảm giác thoải mái vậy không thiếu.
Đợi Phương Vũ rút về ngân châm.
Cao Dụ thở phào nhẹ nhõm.
Chính là như vậy một kim, lại có thể để cho nỗi thống khổ của hắn chậm lại như vậy nhiều.
So uống thuốc còn còn dùng.
Như thế nào?
Trợ lý hỏi.
Tốt vô cùng.
Bác sĩ Phương cũng không phải là phiếm phiếm hạng người.
Cao Dụ gật đầu.
Coi như là đối với Phương Vũ khẳng định.
Ta còn có việc.
Đi trước.
Phương Vũ dựa theo ước định giải quyết Cao Dụ.
Được nhanh đi về xem video.
Bác sĩ Phương.
Cao Dụ buồn bực.
Hắn còn muốn theo Phương Vũ trò chuyện nhiều mấy câu.
Nào ngờ, Phương Vũ căn bản không cho hắn cái này cơ hội.
Bác sĩ Phương có một kiện chuyện rất trọng yếu phải đi làm.
Thường viện trưởng giải thích.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Cao Dụ nghi ngờ.
Thật giống như là muốn làm một cái ung thư phổi khối u giải phẫu.
Hắn trước chưa làm qua, cho nên phải xem một tí video.
Bất quá, năng lực học tập của hắn rất mạnh, phỏng đoán nhìn xong video, làm giải phẫu hoàn toàn không thành vấn đề.
Thương viện trưởng tự cố nói.
Như thế lợi hại.
Cao Dụ kinh ngạc.
Hắn còn lấy là Phương Vũ chỉ là cổ y phương diện được.
Nhưng là tây y phương diện.
Vẫn là không xính hơn để cho.
Đây là tự nhiên bác sĩ Phương chỉ là không thường nghiên cứu.
Nếu không phỏng đoán thành tựu sẽ cao hơn.
Thường viện trưởng gật đầu.
Phương Vũ chỉ là không cách nào tránh thoát khốn cảnh bây giờ.
Ví dụ như Phương Vũ trình độ học vấn,
chỉ là phổ thông khoa chính quy tốt nghiệp. Ở một phương diện khác mà nói, đích xác là không cách nào đền bù. Trừ phi thi vào trường cao đẳng các loại. Thú vị. Mang ta đi thăm các ngươi một chút bệnh viện đi. Cao Dụ mỉm cười. Hiển nhiên đối với lần này hết sức hài lòng. Mà lúc này, Phương Vũ đang nghiêm túc xem video, nghiên cứu chi tiết. Đợi Phương Vũ nhìn xong. Đã là chạng vạng. Đi ra xem ảnh phòng. Phương Vũ thấy được Cao Dụ. Như thế nào, có thu hoạch sao? Cao Dụ hỏi. Kém không nhiều biết chuyện gì xảy ra. Người đi theo đoàn đội đâu? Phương Vũ nghi ngờ. Hắn không mang theo người tiếp tục đi thăm. Bọn họ đang cùng thường viện trưởng trò chuyện. Ta một người trẻ tuổi, trò chuyện không đi vào. Phương đại ca, lần này vẫn là được nhờ ngươi hỗ trợ. Cao Dụ vẻ mặt thành thật. Hy vọng Ho Xuyên vấn đề hoàn toàn giải quyết. Ta trước cho ngươi một bộ thuốc đi. Phương Vũ lấy ra chuẩn bị xong thuốc một, đưa cho Cao Dụ. Có thể chậm rõ nhiều ít. Cao Dụ cầm lấy thuốc một, 10 phần mong đợi. 70%. Ngươi không nên quá lo lắng, ăn rồi cái này thuốc, ngươi cũng tốt được xong hết rồi. Mặc dù là di truyền tính Ho Xuyên, nhưng cũng chưa chắc không có cách nào. Bất quá ngươi cao ngạo tính tình được sửa đổi một chút, nếu không sớm muộn phải té ngã nào. Phương Vũ nhắc nhở. Coi như là đối với Cao Dụ một cái thành thật khuyên. Ta ngày hôm nay coi như là thua. Cao Dụ một mặt lúng túng. Ở Phương Vũ trước mặt, Cao Dụ chính là một đệ đệ. Căn bản không thể so sánh. Cái này chính là cao thủ ở dân gian à. Phương Vũ tư liệu hắn mới vừa nhìn, trước bình thường không có gì lạ, nhưng là sau đó nhưng là rơi vào hoàn cảnh tốt. Không có chuyện gì, ta được đi trước. Phương Vũ đói, được tìm đồ ăn. Ta mời ngươi ăn bữa cơm đi. Ngoài ra, chúng ta nói một chút cái đó điều kiện sự việc. Cao Dụ hào phóng vừa nói. Nếu ngươi hào phóng như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Phương Vũ gật đầu. Mang Cao Dụ đi vùng lân cận hiệu ăn. Trực tiếp gọi một bàn rau. Cao Dụ tính toán một tí. Cái này được hơn 1.000 liền đi. Bác sĩ Phương, ngươi nếu là không ăn hết, cái này thật lãng phí à? Có tiền hay không thật không thành vấn đề. Cao Dụ tiền lương thật cao. Hơn nữa làm giải phẫu vậy rất nhiều. Nhưng, Phương Vũ như vậy thật rất lãng phí. Ta ăn hoàn. Không sẽ lãng phí. Nếu là lãng phí, ta trả tiền. Phương Vũ chắc chắn. Được. Có Phương Vũ những lời này. Cao Dụ vậy điểm hắn thích ăn rau. Trên rau sau đó. Phương Vũ ăn. Cao Dụ vậy tự cố ăn. Dần dần. Trên bàn rau ăn xong rồi, sau đó không có còn dư lại rau. Cao Dụ xấu hổ. Phương Vũ đây là thật rất có thể ăn à. Bội phục. Cao Dụ khen ngợi. Vấn đề là Phương Vũ ăn, tựa hồ cũng là hấp thu. Cũng không sợ trường mập. Đây chính là cô gái cũng mơ tưởng cầu mong thể chất. Vừa vặn ăn nửa no. Phương Vũ một mặt rửng rưng. Tu luyện nguyên nhân, cảnh giới còn không có tiến nhiều mở ra. Cho nên, chỉ có thể như vậy. Nghe được Phương Vũ mà nói, Cao Dụ càng xấu hổ. Nếu như Phương Vũ thật phải ăn no, phỏng đoán còn được một bàn. Người ăn no chứ. Ta mang ngươi đi thành phố Thanh Tân đi dạo một chút đi. Dầu gì ta cũng là bên này lớn lên, hết sức một cái chủ chi nghị cũng là phải. Phương Vũ mỉm cười. Hụ hụ, bác sĩ Phương, thật ra thì ta tới mục đích là vì khảo sát, thật không phải là tới chơi. Cao Dụ vẻ mặt thành thật. Người xác định. Phương Vũ cảm giác Cao Dụ, tựa hồ có chút bài xích ra ngoài chơi. Không đạo lý à. Cao Dụ năm nay cũng mới 25. Ổn thỏa còn trẻ có là. Lại có thể chỉ say mê tại công tác. Ta đạo sư nói cho ta qua. Thích hợp buông lỏng có thể, nhưng là không thể buông lỏng mình. Nếu không, dễ dàng rơi vào khốn cảnh. Cao Dụ sắc mặt ngưng trọng. Hắn không giống Phương Vũ. Có thể sống được như vậy tự nhiên. Hắn cần chính là mục tiêu cao hơn. Chỉ không hề ngừng cố gắng, mới có thể hoàn thành. Phương Vũ gật đầu. Vậy không có cưỡng cầu. Theo Cao Dụ trở lại bệnh viện sau. Trợ lý đi tới, rất là khẩn trương. Bác sĩ Cao, ngươi không có sao chứ? Ta không có sao. Ta phụng bồi bác sĩ Phương ăn bữa cơm. Cao Dụ một mặt bình tĩnh. Khôi phục lạnh lùng hình dáng. Tạm biệt. Phương Vũ bái biệt Cao Dụ, vậy kiến thức thiên tài sinh hoạt. Trong lòng cũng là xúc động. So với Cao Dụ như vậy thiên tài, Phương Vũ hay là vui vui mừng như vậy người nhàn rỗi. Bác sĩ Phương, như thế nào? Ở Phương Vũ dự định lên xe lúc trở về. Thương viện trưởng đống nhiên đi tới Phương Vũ bên người. Khá tốt Phương Vũ đã sớm biết hắn muốn tới, cho nên bình tĩnh nói, thương viện trưởng. Cái gì như thế nào? Chính là Cao Dụ sự việc. Thương viện trưởng mười phần cuốn cuồng. Không việc gì, trò chuyện một tí. Người cũng không tệ lắm. Tương đối đi lên. Xem ta như vậy cá mặn bác sĩ, hiếm thấy. Phương Vũ khoát tay một cái. Hắn không phải đáp ứng một mình ngươi điều kiện sao? Ngươi có thể đi học thêm à? ta thật ra thì cũng muốn cho ngươi danh lạch, đáng tiếc ngươi không muốn gia nhập bệnh viện biên chế, quy củ là như vậy. Nhưng là Cao Dụ cũng không giống nhau, hắn đề cử, coi như ngươi không có biên chế vậy quan hệ chừng mực. Thường viện trưởng phân tích, tựa hồ là Phương Vũ tốt. Nhưng, sự thật thật sự là như vậy. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Phương Vũ đúng là cũng muốn đi học thêm, bất quá phương diện này mà nói. Bên kia quy củ khẳng định so với so nhiều. Hạn chế Phương Vũ phát triển. Cái này được cân nhắc một tí. Thường viện trưởng xấu hổ. Như nở dê người kha cờ ước gì phải đi, Phương Vũ nhưng là nhiều lần từ chối. Quả nhiên người ta có tài, cho nên tự do phong khoáng. Bất quá, lần này tình huống tới xem, khảo sát là vấn đề chừng mực. Thiết bị sự việc, hẳn có thể xuống. Phương Vũ lại lập công lớn. Nhưng Phương Vũ vậy biết Cao Dụ, đây cũng là một lần hành động hay được. Phương Vũ lấy được mong muốn, hắn vậy tương đối lạnh nhạt. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt xá, một tay quét sạch. Chương 238, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy Phương Vũ người này như thế nào? Trong khách sạn, Cao Dụ uống xong thuốc sau đó. Cảm giác thoải mái liền rất nhiều, loại cảm giác này, thật sự là quá tốt. Hắn nhìn bên ngoài cảnh đêm, hỏi bên cạnh trợ lý. Bác sĩ Cao. Phương Vũ người này cùng ngươi không giống nhau. Hắn tựa hồ ở một ít địa phương có chút năng lực. Nhưng là bàn về thiên tài, vẫn là không sánh bằng ngươi. Ngươi không muốn lấy là hắn hiểu chút chuyện nhỏ này tình thì ngon. Cố ý thủ đoạn mà thôi. Trợ lý một mặt ổn định. Hắn có thể sẽ không thừa nhận Phương Vũ lợi hại. Cao Dụ mới là lợi hại nhất. Ngươi đi ra ngoài đi. Cao Dụ biết trợ lý ý. Nhưng hắn cảm thấy, Phương Vũ không có đơn giản như vậy. Chỉ là nhìn giải phẫu video, là có thể việc to việc nhỏ không bỏ sót sao chép. Loại năng lực này, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Hơn nữa hắn xem qua Phương Vũ giải phẫu video, đơn giản là kinh điển à. Giải phẫu nhanh, làm người ta trợn mắt chắc lưỡi hít hà. Ngày mai, thật tốt tốt gặp một lát mới là. Cho nên, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Cao Dụ đi ngay bệnh viện nhân dân. Phương Vũ đâu? Hắn tìm một vòng, cũng không có tìm được Phương Vũ tự mình. Bác sĩ Phương ngày thường không đến. Người muốn tìm bác sĩ Phương, tìm viện trưởng tương đối mau. Tất Thủ Quân thấy Cao Dụ trước bộ dáng gấp gáp, nhắc nhở một câu. Sau đó, tiếp tục vội vàng đi. Nàng còn có mấy ca giải phẫu phải làm. Cũng không có Cao Dụ danh rỗi như vậy. Bác sĩ Phương. Hắn có thể có chuyện không có cách nào tới. Hắn cũng nói, hắn cũng không phải là bệnh viện nơi này bác sĩ. Cho nên phải tìm hắn, sợ rằng có chút khó khăn. Bác sĩ Cao, thật ra thì ngươi cũng có thể đi xem một tí tay của chúng ta thuật. Thật ra thì cũng là rất có tham khảo ý nghĩa. Viện trưởng mỉm cười vừa nói. Dĩ nhiên, hắn cũng đúng Phương Vũ sự việc không thể ra sức. Phương Vũ nguyện ý tới đây, cũng là đốt nhang lớn. Người ta nếu là không nguyện. Hắn vậy bế tắc. Như vậy à? Ta còn muốn theo bác sĩ Phương trò chuyện nhiều một chút. Xem ra cái ý nghĩ này là không có cách nào thực hiện. Cao Dụ một mặt tiếc nuối. Ngươi thật có danh rồi, có thể chờ một tí, ngày mai hắn thì phải làm giải phẫu. Viện trưởng gặp Cao Dụ như vậy, tiết lộ một cái tin. Chính là cái đó ung thư phổi khối u giải phẫu. Cao Dụ chần chờ. Viện trưởng gật đầu. Cái này giải phẫu làm người không thiếu, nhưng Phương Vũ nhưng là lần đầu tiên làm loại giải phẫu này. Hắn nhưng mà rất mong đợi. Chính là không biết kết quả như thế nào. Người bệnh tình huống, thường viện trưởng vậy không biết. Vậy ta là rất mong đợi. Cao Dụ hội ý, cảm tạ viện trưởng sau đó. Dự định trở về. Ở Cao Dụ trở về sau đó. Phương Vũ mang cung khỏi bệnh tới làm một hoàn toàn kiểm tra. Vừa vặn bỏ qua. Tình huống so ta dự đoán khá hơn một chút. Đi đóng tiền đi. Phương Vũ dặn dò. Vì giúp bọn họ mau chút giải quyết kiểm tra, Phương Vũ đây là cố ý mở lối đi khác. Nếu không, lại được xếp hàng. Bọn họ nhanh đi đóng tiền. Đối với Phương Vũ là 10 phần cảm kích. Nơi này chính là bệnh viện nhân dân, vậy tình huống vậy không việc gì đặc quyền. Trừ phi đi Đông Vũ, bên kia đều có thể cho ngươi ưu tiên cấp. Vậy ngày mai ta phải chú ý chút gì? Cung khỏi bệnh hỏi. Tâm tình có chút không bình tĩnh. Bệnh tình của con gái tốt lắm, thê tử cũng hiểu hắn. Cho nên, thật ra thì lòng hắn bên trong không việc gì tiếc nuối. Chỉ mong thì lấy này có kết quả tốt. Nhớ người muốn tới. Phương Vũ nói xong. Bên cạnh đóng tiền trở về sầm quên cười. Bác sĩ Phương là người nào, người ta nhưng mà có bản lĩnh thật sự. Lao công đó là đa tâm. Đưa đi bọn họ. Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách giải phẫu bắt đầu. Còn có một ngày. Cũng không biết cái đó thuật pháp sư mình, có phải hay không ngày mai muốn tới. Nếu không, Phương Vũ bên này ứng phó không được à. Phương Vũ đang phải đi về. Nhưng là đối diện thấy được tới đây Hồ Y Lệ. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hồ Y Lệ thở hừng hộp, bắt Phương Vũ tay liền hướng trong bệnh viện đi. Y Lệ, thế nào? Ca ca ngươi không phải không có sao? Phương Vũ buồn bực. Hồ Y Lệ cái này không cố đám người trực tiếp kéo mình đi. Đến lúc đó hiểu lầm liền làm thế nào? Không thời gian giải thích. Hồ Y Lệ vậy muốn giải thích, nhưng là tình huống có chút nguy cấp. Đi tới trong phòng bệnh. Phương Vũ thấy là một cách đại khái là chừng 15 tuổi cô gái. Suy yếu ở nằm trên giường bệnh. Nàng là. Phương Vũ chần chờ. Ta biểu muội. Năm nay vừa vặn 18 tuổi. Ta cũng là mới biết chuyện này, ai? Hồ Y Lệ than nhẹ. Ta xem một chút. Phương Vũ kinh ngạc. Cái này lớn lên cũng không xem 18 à. Bắt mạch sau này, Phương Vũ biết đại khái tình huống. Có chút trưởng thành không tốt. Xương sụn vậy không tốt lắm. Thân thể này, giống như là yếu ớt côn gỗ như nhau, gặp lại liền đoạn. Nàng là như vậy bỗng nhiên thì trở nên thành như vậy tình huống. Trước còn tốt vô cùng. Hé lộn mèo một cái, nằm viện nửa năm. Chủ yếu là ta ngày thường cũng vội vàng, không làm sao để ý chuyện nàng. Theo cô phụ trò chuyện sự việc, mới biết chuyện này. Ngươi có thể trị hết ca ca ta, nàng chắc không khó chứ. Hồ Y Lệ nhìn Phương Vũ, rất là mong đợi. Nàng loại chuyện này, có chút trưởng thành không tốt. Bác sĩ bên kia cái gì ý kiến? Phương Vũ hỏi. Bác sĩ cũng là cùng ngươi kém không nhiều ý kiến. Đề nghị thêm chút sinh trưởng kích thích tố. Nhưng là cô phụ bên kia không quá nguyện ý làm như vậy. Sợ ảnh hưởng nàng sinh trưởng. Hồ Y Lệ chần chờ. Bác sĩ đề nghị vậy không thành vấn đề. Nàng loại chuyện này, tốt nhất là như vậy. Phương Vũ khoát tay một cái. Biểu thị không có biện pháp nào khác. Vậy, liền không có biện pháp nào khác. Hồ Y Lệ buồn bực. Liền Phương Vũ cũng chỉ có thể chọn lựa loại thứ nhất sao. Vậy còn có một loại chính là cổ y liệu pháp, cần dược liệu phụ trợ, liền cần lâu một chút. Ngươi có thể tiếp nhận, ta hiện tại sẽ có thể giúp nàng khôi phục một ít. Phương Vũ giải thích. Được, ngươi bắt đầu đi. Hồ Y Lệ là tin tưởng Phương Vũ. Phương Vũ hội ý. Bắt đầu châm cứu. Nhất thời, Hồ Y Lệ biểu muội cũng mà. Bắt đầu lộ ra thống khổ diễn cảm. Nàng thế nào? Hồ Y Lệ nghi ngờ. Cần kích hoạt nàng sinh trưởng, cho nên có chút thống khổ. Bất quá. Rất nhanh liền tốt. Phương Vũ tiếp tục châm cứu. Nhất thời, cũng mà bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Dần dần. Cũng mà sắc mặt khôi phục một ít đỏ thắm. Các ngươi đang làm gì vậy? Ở Phương Vũ kéo dài trị liệu thời điểm. Một cái bác sĩ đi vào, một tiếng quát to. Bác sĩ Phương ở chữa bệnh. Hồ Y Lệ vừa nói. Trực tiếp bị sợ hết hồn. Cái này bác sĩ, tựa hồ cũng có chút quá mức phản ứng kịch liệt. Ngươi chính là cái đó bác sĩ Phương. Ta thừa nhận ngươi ở những phương diện khác có thành tựu. Nhưng là phương diện này, ngươi thật không được. Cái đó bác sĩ đỡ một tí hắn bội số lớn đếm mắt kính, một mặt khinh bỉ. À. Phương Vũ cười một tí. Rút về ngân châm. Kết thúc. Vậy ngươi cảm thấy, nàng liệu pháp làm sao mới là tốt nhất? Phương Vũ hỏi. Đương nhiên là đánh sinh trưởng kích thích tố. Vậy bác sĩ 10 phần chắc chắn. Như vậy xác thực cũng có dùng. Ngươi bỏ quên thể chất nàng vấn đề. Có vài người, không hề quá thích hợp. Phương Vũ nhắc nhở một câu. Thể chất có thể đánh dinh dưỡng kim à? Vậy bác sĩ tiếp tục đáp lại. Nếu như liên doanh nuôi kim cũng không cách nào chịu được. Phương Vũ hỏi ngược lại. Lần này, vậy bác sĩ không cách nào phản bác. Ta đặc biệt đồng ý bác sĩ Phương cái loại này liệu pháp. Ở đó bác sĩ suy nghĩ làm sao nói tiếp thời điểm. Ngoài cửa. Cao Dụ đi vào. Nhìn Phương Vũ, giơ ngón tay cái lên. Phương Vũ, lại đổi mới hắn biết. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 239, đắc tội. Cao bác sĩ cao. Vậy bác sĩ thấy là Cao Dụ. Nhất thời sợ ngây người. Đây có thể là tới nơi này khảo sát chuyên gia đường bác sĩ cao. Liên bác sĩ cao đều đồng ý, hắn nơi nào còn dám nghi ngờ. Ta nhớ tới ta còn có một ca giải phẫu. Quấy rầy. Nói xong, vậy bác sĩ rời đi. Đây là bạn ngươi. Cao Dụ ở đó bác sĩ sau khi đi, tò mò nhìn một cái Hồ Y Lệ. Ừ. Phương Vũ gật đầu. Sau đó lấy ra giấy và bút, cho cũng mà kê toa. Nàng loại chuyện này, từ từ điều dưỡng là được. Cũng có thể đạt tới như vậy hiệu quả. Chính là chậm một chút. Vậy ta đi làm việc trước. Hồ Y Lệ cũng không thời gian để ý Cao Dụ. Ngay sau đó, vội vàng rời đi. Bác sĩ Cao ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở Hồ Y Lệ sau khi rời đi. Phương Vũ nghi ngờ. Cái này. Nói đến nói dài. Cao Dụ chần chờ một tí. Hắn vốn là phải đi về khách sạn. bởi vì khảo sát chính là 3 ngày thời gian, không sai biệt lắm nói, cũng chính là hậu thiên rời đi. Bất quá bởi vì ở khách sạn thật sự là nhàm chán, cho nên hắn dự định tiếp tục hồi tới bệnh viện thử vận khí một chút. Xem có thể hay không thấy Phương Vũ. Nào ngờ, thật để cho hắn đụng. Không muốn nói cũng được đi. Giúp xong chuyện này, ta cũng được đi. Phương Vũ khoát tay một cái. Chuẩn bị rời đi. Được rồi. Cao Dụ vốn còn muốn thỉnh giáo Phương Vũ mấy vấn đề. Nào ngờ. Phương Vũ bận rộn như vậy. Căn bản chưa cho hắn dư thừa thời gian. Ở Phương Vũ sau khi đi. Cao Dụ vậy trở về khách sạn. Dù sao, ngày mai mới là cảnh quan trọng. Hắn là muốn chính mắt xem một tí, Phương Vũ ngày mai rốt cuộc như thế nào làm giải phẫu. Phương Vũ vội vàng rời bệnh viện, quay trở về một chuyến chỗ mình ở. Mới trở lại. Liền thấy Giang Uyển Nhi đi tới, ngươi rất không tầm thường à. Những ngày qua là bận rộn một chút. Giang tiểu thư, ta cũng không muốn ngươi có Giang thị tập đoàn có thể làm chỗ dựa vững chắc. Ta không đi chữa bệnh, sẽ ngồi không ăn. Phương Vũ tự cố ngồi xuống, rót một ly nước. Những năm này, đều không làm sao ở nhà nghỉ ngơi. Liên chủ. Ngậy. Ta đây không phải là lo lắng cái đó hắc bảo nhân sự việc. Giang Uyển Nhi chẳng muốn tiếp lời này. Phương Vũ kiếm nhiều ít trong lòng không đếm sao. Tạm thời ngươi không cần lo lắng, có thể an tâm ở lại chỗ này xem tivi kịch. Phương Vũ khoát tay một cái. Một mặt không thèm để ý. Người áo bào đen không xuất hiện, Phương Vũ vậy không có biện pháp. Huống chi, Phương Vũ cũng không phải là Giang Uyển Nhi nhà bảo mẫu. Ta muốn đi ra ngoài, ba ba không muốn cho người phụ bồi. Ngươi nói làm sao bây giờ đâu. Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ. Rất là làm khó. Ta mệt mỏi. Phương Vũ muốn chạy trốn. Giang Uyển Nhi kéo Phương Vũ cánh tay, ta chính là đi ra ngoài tán cái bước, không mua đồ. Không được. Phương Vũ lắc đầu. Miệng của nữ nhân, không thể tin à. Trước kia cũng nói như vậy. Ta thề. Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ, thề thành khẩn. Một tiếng. Sau đó liền lập tức trở về tới. Ta mới vừa làm xong một bệnh nhân kiểm tra hạng mục, còn có Hồ Y Lệ chuyện bên kia, người bên này lại tới. Cũng không để cho ta nghỉ ngơi. Phương Vũ buồn rầu. Có thể người làm phiền. Kính nhờ. Vì vậy, Giang Uyển Nhi nhanh đi đổi cả người quần áo. Kéo Phương Vũ ra cửa. Đi tới thương trường. Phương Vũ vẫn bị kéo vào. Một tiếng sau. Phương Vũ bất đắc dĩ ngồi ở nữ trang điếm bên ngoài. Coi như là Phương Vũ thể lực quá tốt, vậy không gánh nổi cô gái đi dạo phố. Hai tiếng sau. Phương Vũ trên mình đã treo đầy túi quần áo. Kém không nhiều có thể. Chúng ta lấy trước những thứ này trở về trên xe. Ta không tay cầm. Phương Vũ nhắc nhở. Cũng được. Giang Uyển Nhi gật đầu. Theo Phương Vũ xuống lầu, đi tới kho hầm. Đem quần áo những cái kia toàn bộ cất xong sau đó. Phương Vũ đột nhiên cảm giác không đúng. Kho hầm, có người. Uyển Nhi. Phương Vũ vội vàng một cái kéo qua Giang Uyển Nhi. Đem Uyển Nhi kéo đến bên người. Cách đó không xa người áo bào đen, đang lại đi qua tới. Lần trước để cho ngươi đá một cước, thật sự là thật đáng tiếc. Nhưng là lần này, ngươi không có cơ hội. Người áo bào đen vẫy tay. 7-8 cái người áo bào đen cùng nhau tràn tới. Phương Vũ một cái bay đá, đá bay mấy cái. Nhưng là bọn họ tựa hồ không có cảm giác đau, tiếp tục lên trước. Đừng để ý ta, ngươi đi trước. Giang Uyển Nhi biết, là nàng liên lụy Phương Vũ. Nếu không những người này hẳn không phải là Phương Vũ đối thủ. Ngươi ở chọc cười ta sao? Hiện tại để cho bọn họ mang đi ngươi, đến lúc đó vấn đề có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Thật ra thì ta càng muốn biết bọn họ mục đích. Phương Vũ tự nhiên có biện pháp có thể giải quyết bọn họ. Nhưng nơi này là kho hầm. Không tiện xử lý. Đắc tội. Phương Vũ tự cố ôm lên Giang Uyển Nhi, một cái bước dài hướng thang máy đi tới. Cửa thang máy đóng lại. Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Thả ta xuống. Giang Uyển Nhi buồn rầu. Khá tốt nàng hôm nay mặc là quần. Nếu không. Ừ. Phong Ngự gật đầu. Đem Giang Uyển Nhi buông xuống. Hắn vì sao biết chúng ta hướng đi, là ở chúng ta vùng lần cận đặt vào thái mắt sao. Giang Uyển Nhi than nhẹ. Tâm tình có chút phiền muộn. Như vậy vừa thấy, Phương Vũ mang nàng vậy không tiện ra tay. Muốn thu thập người áo bào đen. Còn được cùng nàng ở nhà tương đối dễ dàng. Nàng quả nhiên là phiền toái. Có thể là. Chủ yếu là đối phương mục đích là cái gì. Những người đó, ngươi không phát hiện bọn họ không có cảm giác đau. Phương Vũ một mặt thâm trầm. Đó chính là nói. Bọn họ là bị khống chế loại. Hoặc là đánh loại nào đó kích thích tố. Giang Uyển Nhi đối với y dược học không hiểu lắm. Nhưng là điểm đạo lý này, nàng vẫn là hết sức rõ ràng. Đã đoán đúng. Đáng tiếc không khen thưởng. Nghỉ ngơi trước một tí, chờ lát chúng ta trở về. Phương Vũ mang Giang Uyển Nhi đến ngồi xuống một bên. Sắc mặt ngưng trọng. Đừng lo lắng, ta cho ta phụ thân gọi điện thoại. Giang Uyển Nhi muốn gọi điện thoại. Phát hiện điện thoại không tín hiệu. Đây là chuyện gì xảy ra, nơi này lại có thể không tín hiệu. Giang Uyển Nhi buồn bực. Bọn họ tới là tầng 2. Người nơi này cũng không thiếu. Làm sao có thể không tín hiệu đâu. Bởi vì, thư của ngươi số bị che giấu. Ngươi phụ thân đã bị ta bắt. Cầm nhà các ngươi con dấu và hiệp nghị, đến ta phát cho ngươi địa chỉ. Một cái thanh âm nói xong. Ngay sau đó, lại cũng mất tiếng vang. Sau đó, Giang Uyển Nhi nhận được một cái tin tức. Phía trên là một cái địa chỉ. Ba ba ta, thật bị bắt. Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ, một mặt chần chờ. Phương Vũ cảm giác bốn phía. Hết thảy đều là điện tử điều khiển từ xa. Đó chính là nói, người áo bào đen không xuất hiện ở nơi này. Nhưng là nắm giữ nơi này quản chế. Thảo nào Phương Vũ cảm giác nơi này không tầm thường. Lúc đầu một mực có người nhìn bọn họ. Che giấu tín hiệu, cũng chính là chuyện nhỏ. Ta thử lại lần nữa gọi cho ba ba. Giang Uyển Nhi đánh ra, biểu hiện là đã tắt máy. Ba ba ta điện thoại cho tới bây giờ sẽ không tắt máy. Trừ phi là lên máy bay. Có ý định này, không bằng chúng ta đi một chuyến Giang Thị tập đoàn. Hết thể chính là sáng tỏ. Phương Vũ 10 phần ổn định. Nhưng mà kho hầm. Giang Uyển Nhi buồn bực. Kho hầm không phải còn có người áo bào đen. Ta phải đi, bọn họ không ngăn được. Phương Vũ đã nghĩ xong đối sách. Trước là sự việc đột nhiên, Phương Vũ không tìm được phương án mà thôi. Lần này, người áo bào đen khẳng định có thể bị bắt thu dọn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 240, chính người nghĩ rõ ràng. Không người. Hai người đi tới kho hầm. Phát hiện bên trong lại có thể không có người áo bào đen. Phương Vũ nhưng là biết, bọn họ ở trong góc chờ đợi. Lên xe trước. Phương Vũ dặn dò. Sau đó khởi động xe hơi, chạy tới Giang Thị tập đoàn. Quả nhiên ở xuất khẩu phương hướng, người áo bào đen tới. Làm thế nào? Giang Uyển Nhi khẩn trương. Bên ngoài người áo bào đen, nhưng mà sẽ không cho bọn họ cơ hội. Xông ra. Phương Vũ lạnh lùng. Đạp cần ga một cái. Nhất thời, người áo bào đen luôn cuống. Vội vàng né tránh. Sau khi đi ra ngoài, Giang Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi làm sao biết bọn họ sẽ né tránh? Do dự liền sẽ bại trận. Giống như bác sĩ, nếu như ngươi không làm ra kịp thời phán đoán, nhất định hiểu sai mất rất nhiều cơ hội. Bệnh nhân, vậy sẽ không có được hữu hiệu cứu trợ. Phương Vũ chắc chắn. Ách, không quá ta càng quan tâm ba bà ta tình huống. Giang Uyển Nhi liếc một cái Phương Vũ. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết ba bà bên kia, rốt cuộc là như thế nào. Một hồi trầm mặc sau đó. Bọn họ đi tới Giang Thị tập đoàn. Giang tiểu thư. Ngươi có thể tới. Ở Giang Uyển Nhi đi tới sau đó. Đinh Khỏa gấp gáp đi tới. Làm sao? Ngươi không phải đang đi làm sao? Tới nơi này làm gì? Giang Uyển Nhi thấy Đinh Khỏa, chân mày nhíu chặt. Giang Tổng không thấy. Từ buổi sáng đến hiện tại, không gặp qua người. Ngày thường vậy các ngươi. Giang Tổng thỉnh thoảng có chuyện. Nhưng là ngày hôm nay có một cái quyết định trọng đại, cần Giang Tổng hoặc là ngài tới quyết định. Hiện tại, mọi người cũng đang chờ đây. Đinh Khỏa than nhẹ. Là quyết định gì? Giang Uyển Nhi nghi ngờ. Chuyện này, ba ba có thể không có nói qua à? Ta cũng không rõ ràng. Văn kiện ở trong phòng làm việc. Đinh Khỏa lắc đầu. Đây chính là cơ mật, hắn làm sao biết đâu. Ngươi đi làm việc trước. Ngay sau đó, Giang Uyển Nhi đi ba ba phòng làm việc. Bây giờ có thể chứng thật. Hắc bào nhân nói là đúng. Hắn thật ra tay. Trong phòng làm việc. Phương Vũ một mặt thâm trầm. Vậy chúng ta có thể làm sao? Ba ba bị bắt đi. Ta cũng không có biện pháp à. Giang Uyển Nhi không biết làm sao. Mở ra văn kiện vừa thấy, nguyên lai là một cái mới bộ môn khai triển. Cái này liên quan đến một ít lao nhà xưởng sửa đổi. Tựa hồ trước kia chính là Giang Uyển Nhi bị bắt đi chỗ đó. Đó chính là nói, ba ba là bởi vì là cái đó mới hạng mục, cho nên bị bắt. Giang Uyển Nhi suy đoán. Chưa chắc là. Phương Vũ lắc đầu. Chỉ là vừa vặn cái này hạng mục đến mà thôi. Đi trước học đi. Chờ lát chúng ta lại đợi một chút. Người áo bào đen nếu bắt người, khẳng định sẽ cho chúng ta điện thoại. Phương Vũ chắc chắn. Được. Giang Uyển Nhi mặc dù rất không cam lòng. Nhưng trước mắt cũng chỉ tốt như vậy. Đi tới phòng họp. Mọi người thảo luận bộ môn có thể được tính. Đến khi Giang Uyển Nhi tới, mọi người dừng lại đàm luận. Hạng mục ta xem qua, ta cảm thấy không được. Tan họp. Giang Uyển Nhi một câu nói. Nhất thời mọi người không biết nói cái gì cho phải. Đây chính là bọn họ cố gắng rất lâu hạng mục, trực tiếp bị một câu nói bắt bỏ. Giang Tổng. Ở Giang Uyển Nhi lúc sắp đi. có người muốn xách lên dị nghị. Ngươi cảm thấy có vấn đề. Ta xem qua báo cáo, giá phải trả quá cao. Lấy chúng ta Giang thị tập đoàn tình huống trước mắt, cũng không thích hợp đẩy tới. Không phải còn có mấy cái kiếm tiền hạng mục, vì sao phải đầu cái này thường tiền hạng mục? Giang Nguyễn Nhi lạnh nói. Ở chuyện công trên, nàng nhưng mà sẽ không bị ảnh hưởng. Cái đó quản lý cao cấp không cách nào phản bác. Vậy rời đi. Phương Vũ chờ ở phòng làm việc liền một hồi. Thấy Giang Nguyễn Nhi trở lại, như thế nào, sự việc xử lý xong. Ừ, bây giờ có thể an tâm chờ đợi. Giang Nguyễn Nhi không biết làm sao. Ở bọn họ chờ đợi thời điểm. Lúc này ở thành phố Thanh Tân trong một cái góc. Giang Giật Vân thấy chung quanh một phiến đen nhánh. Rất là buồn rầu. Hắn lại có thể bị bắt. Đối phương mục đích lại có thể không phải con gái hắn đơn giản như vậy. Giang tiên sinh ngươi khỏe. Ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi là ai. Ta trước vốn là muốn bắt con gái ngươi tới uy hiếp ngươi, hiện tại ta đổi chủ ý, bắt ngươi tương đối dễ dàng. Tại sao? Bởi vì ta thích. Hơn nữa, các ngươi người Giang gia đều phải chết. Cùng nữ nhi ngươi cùng nhau tới đây. Sẽ để cho nàng đi theo ngươi cùng nhau chôn theo đi. Người áo bảo đen nói xong. Biến mất ở trong bóng tối. Mà lúc này một sạch sẽ trong phòng. Người áo bảo đen gọi điện thoại cho Giang Nguyễn Nhi. Người rốt cuộc đánh tới. Giang Nguyễn Nhi thấy điện thoại xa lạ, thanh âm trầm thấp. Ngươi tựa hồ rất mong đợi ta điện thoại. Ta rất vinh hạnh. Đáng tiếc, ba ba ngươi tựa hồ có chút không nhịn được, ta cân nhắc trước, muốn không muốn xử lý hắn. Hắc bảo nhân thanh âm khàn khàn. Vậy mang một chút nhọn. Đừng, ngươi nói ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua ba ba ta liền có thể. Giang Nguyễn Nhi chắc chắn. Một mình ngươi tới đây, mang theo 1 triệu tiền mặt, không cho phép dẫn người. Ta nhưng mà có người ở Giang thị tập đoàn. Ngươi mang theo người, ba ba ngươi hẳn phải chết. Người áo bảo đèn quát lạnh. Ngươi. Giang Nguyễn Nhi buồn rầu. Phương Vũ không đi theo đi qua. Há chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Không dám, ba ba ngươi liền phải chết thật. Người áo bảo đèn cười nhạt. Được. Ta đáp ứng ngươi. Giang Nguyễn Nhi buồn rầu. Người áo bảo đen khi nói xong địa chỉ. Cúp điện thoại. Nguyễn Nhi. Phương Vũ biết nội dung điện thoại. Nhưng không biết làm thế nào mới phải. Chuyện này, ta một người tới xử lý. Cảm ơn ngươi trải qua mấy ngày nay chiếu cố. Nếu như ta cũng không về được, ngươi giúp ta xử lý một tí Giang thị tập đoàn công việc. Thu xếp ổn thỏa hết thảy, tất cả tiền quên đi ra ngoài. Giang Nguyễn Nhi ôm một tí Phương Vũ, xoay người rời đi. Trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Nàng còn chưa khỏe tốt nói yêu thương, cũng không có thật tốt theo Phương Vũ nói tạm biệt. Hôm nay, nhưng là muốn cáo biệt. Phương Vũ lắc đầu một cái. Hắc bào nhân mục đích rất rõ ràng. Chính là vì Giang Nguyễn Nhi. Chỉ bất quá, vì sao phải Giang Nguyễn Nhi, Phương Vũ chính là không rõ ràng. Trên người nàng có vật gì đặc biệt đâu. Phương Vũ ở Giang Nguyễn Nhi sau khi đi, từ một con đường khác lái xe đi. Ở Giang Nguyễn Nhi chạy tới trước, ở vùng lân cận đã dừng xe. Từ trên nóc nhà một đường nhảy. Đi tới chỗ đó. Phương Vũ vừa vặn đến bên kia. Giang Nguyễn Nhi vậy mới tới. Rất tốt, ngươi lại có thể tuân thủ ước định. Để tiên xuống. Sau đó đi vào cái đó cũ nát xưởng. Người áo bào đen gọi điện thoại tới, tiếp tục phân phó Giang Nguyễn Nhi làm việc. Ba bà ta đâu? Giang Nguyễn Nhi hỏi. Ngươi không tư cách theo ta trả giá. Người áo bào đen quát lạnh. Giọng 10 phần lạnh lùng. Ngươi. Giang Nguyễn Nhi căm tức, tâm tình rất là không tốt. Có vào hay không đi? Chính ngươi nghĩ rõ ràng. Dù sao, nếu như ngươi thật không muốn gặp lại hắn, có thể rời đi bây giờ. Bất quá đến lúc đó, cũng đừng trách ta không khách khí. Người áo bảo đèn cười nhạt. Được. Giang Nguyễn Nhi hít một hơi thật sâu. Đem cái dương buông xuống. Sau đó đẩy cửa ra. Nghe được ba bà thanh âm. Là ngươi sao? Giang Giật Vân hỏi. Ba ba, là ta. Giang Nguyễn Nhi đáp lại. Con gái, ngươi không nên tới. Giang Giật Vân hết sức thống khổ. Con gái lại có thể cũng tới. Ở bọn họ buồn bực thời điểm. Hàng ánh đèn mở lên, Giang Nguyễn Nhi nhanh chóng bị khóa. Người áo bào đen nhìn bọn họ, lạnh lùng cười một tiếng. Hiện tại, chúng ta nên tính một chút sổ cái. Phương Vũ chính là ở nóc nhà, nhìn người áo bào đen. Chờ đợi thời cơ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 241, là 10%. Số cái. Ba ba, ngươi thiếu hắn đồ sao? Giang Nguyễn Nhi mê muội. Hắc bào nhân này chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao nghe không hiểu chứ? Giang Giật Vân lắc đầu, hắn vậy không biết à? Sau đó, người áo bào đen cởi xuống áo bào đen. Giang Dật Vân ngẩn một tí. Là ngươi. Bạn cũ, ngươi còn không quên ta, thuyết minh còn có chút lương tâm. Người áo bảo đèn cười nhạt. Ba ba hắn là ai? Giang Uyển Nhi nhìn người nọ, chất phác không màu mẹ gương mặt, nửa bên mặt trái có một cái rõ ràng đào sẹo. Nhìn như có chút khiếp người. Hắn là ngươi lập thúc. Giang Dật Vân than nhẹ. Lập thúc. Giang Uyển Nhi vẫn là không hiểu. Nàng vậy không ấn tượng. Năm đó ngươi thiếu ta 100, ta muốn ngươi 1 triệu không quá phận đi. Lập Nhân trầm ngâm nói. Không quá phận. Giang Dật Vân chắc chắn. Ban đầu, Lập Nhân cứu hắn một mạng. Một điểm này. 1 triệu căn bản bồi thường không tới. Ngươi bây giờ là muốn mạng ta, phải không? Giang Dật Vân nhìn Lập Nhân, trong lòng vẫn là áy náy. Nếu như ban đầu không phải hắn, có lẽ cũng sẽ không có như vậy kết cục. Chỉ là muốn mạng ngươi, thật ra thì rất đơn giản. Mấy năm trước ta đi tìm ngươi muốn một khoản tiền, ngươi cự tuyệt. Ban đầu nếu như ngươi cho ta, hôm nay ta vậy sẽ không biến thành như vậy. Cho nên, ta muốn ngươi thể nghiệm tuyệt vọng. Ta muốn cho nữ nhi ngươi chết ở ngươi trước mặt. Lập Nhân cười nhạt, trong ánh mắt đều là lạnh lùng. Vì ngày này, hắn chuẩn bị mấy năm. Rốt cuộc, muốn cho Giang Dật Vân tuyệt vọng. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nhưng là van cầu ngươi thả qua con gái ta, nàng là vô tội. Giang Dật Vân gấp gáp. Muốn tránh thoát xiềng xích. Đáng tiếc, xiềng xích có thể là vô cùng lợi hại. Làm sao có thể như vậy tùy tiện tránh thoát? Không thể nào. Ban đầu ta cũng cầu ngươi. Nhưng là ngươi đã cho ta cơ hội sao? Lập Nhân nói xong. Lấy ra một thanh trường đao. Đi về phía Giang Uyển Nhi. Không. Giang Dật Vân hô to, cơ hồ tan vỡ. Giang Uyển Nhi ngược lại là rất bình tĩnh. Có lẽ, cái này chính là nàng số mệnh. Đang. Ngay tại Giang Uyển Nhi lấy là thời điểm phải chết, một viên đá đánh tới. Đao lên tiếng đáp lại mà đoạn. Một bóng người, từ trên trời hạ xuống. Giang Uyển Nhi mừng rỡ. Lại là Phương Vũ. Phương Vũ không phải không theo tới đây. Làm sao vào lúc này ở chỗ này? Phương Vũ. Ngươi thế nào? Giang Uyển Nhi còn chưa nói hết, Phương Vũ chính là dùng sức hỗ trợ tránh thoát xiềng xích. Lập Nhân vậy tốc độ 10 phần mau. Nhanh chóng khống chế được Giang Dật Vân. Ba ba. Giang Uyển Nhi buồn bực. Nàng là không sao, nhưng là ba ba. Ta còn sẽ trở lại. Hắn ta trước mang đi. Ngươi nếu là không muốn hắn xảy ra chuyện, còn chưa muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không ta cái này đoạn đao, lập tức kết hắn mạng nhỏ. Lập Nhân uy hiếp Phương Vũ. Được, các ngươi đi trước. Phương Vũ cũng không dám kinh thường. Vạn nhất Giang Dật Vân thật đã chết rồi. Giang Uyển Nhi muốn tìm hắn liều mạng. Ở bọn họ sau khi đi, Giang Uyển Nhi dựa vào Phương Vũ bả vai khóc tỉ tê. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đi về trước. Phương Vũ tỏ ý Giang Uyển Nhi không cần để ý. Để cho nàng trước lái xe trở về. Mà Phương Vũ, chính là đi truy đuổi Lập Nhân. Lập Nhân mang Giang Dật Vân. Đi tới một nơi yên lặng trong nhà. Ngươi vẫn là không muốn buông tay sao? Giang Dật Vân nhìn Lập Nhân, không biết nói cái gì cho phải. Cái này hoặc giả, là hắn vấn đề. Không phải ta có muốn hay không buông tay, mà là ngươi ban đầu căn bản không đã cho ta cơ hội. Lập Nhân lạnh lùng. Hắn muốn cho Giang Dật Vân nhận thức tuyệt vọng. Cho nên, sẽ không dễ dàng giết Giang Dật Vân. Nào ngờ, nửa đường giết ra một cái Phương Vũ. Phương Vũ, là hắn lớn nhất tính sai. Hiện tại, ngươi không cơ hội. Ở Lập Nhân nói xong. Phương Vũ đi tới. So ta tưởng tượng còn phải sớm hơn một ít. Ngươi cảm thấy ta sẽ không có chuẩn bị. Lập Nhân vây tay. Khói độc xuất hiện. Phương Vũ cũng có một ít chuẩn bị. Bắt Giang Dật Vân, trực tiếp nhảy một cái mà qua. Rời đi nhà. Truy đuổi. Hắn chạy không xa. Lập Nhân liền phân phó. Rất là căm tức. Rõ ràng còn kém một bước. Vẫn bị phá hoại. Ở bọn họ toàn bộ sau khi đi ra ngoài. Phương Vũ mang Giang Dật Vân ở trong góc. Bắt đầu cho Giang Dật Vân giải độc. Không sai biệt lắm thời điểm. Giang Dật Vân tỉnh lại. Chúng ta ở đó. Giang Dật Vân hỏi. Hậu viện. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Cho nên, ở lại chỗ này chúng ta tạm thời sẽ không bị phát hiện. Phương Vũ lẩm bẩm. Đa tạ. Lần này nếu không phải ngươi. Chúng ta Giang gia cha con gái, sợ rằng phải hoàn toàn xong đời. Giang Dật Vân trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, tâm tình có chút phiền muộn. Đi thôi. Xong hết rồi. Phương Vũ kéo Giang Dật Vân. Từ trong góc đi ra ngoài. Trở lên xe. Giang Dật Vân như chút được gánh nặng. Sự kiện kia, ngươi định xử lý như thế nào? Phương Vũ khởi động xe, nhìn chỗ phía sau Giang Dật Vân. Đến lúc đó ta phái người tới đặc biệt nói lời xin lỗi. Ta và hắn nhất định phải kết. Còn như ngươi. Ta đưa ngươi 10% Giang Thị tập đoàn cổ phần. Để báo đáp lại. ta biết ngươi theo con gái ta không quá hợp được tới, nhưng là ta hy vọng ngươi xem ở cổ phần này phân thượng, đến lúc đó có thể ở thời điểm nguy hiểm, kéo Giang ra một cái. Giang Dật Vân vẻ mặt thành thật. Rồi hay nói. Phương Vũ trực tiếp đi xe trở về, đi tới Giang gia biệt thự. Phương Vũ. Bà ta đâu? Giang Nguyễn Nhi nói xong, Giang Dật Vân xuống xe. Con gái. Giang Dật Vân xuống xe, thấy Giang Nguyễn Nhi trực tiếp đánh về phía Phương Vũ. Ngươi không có sao quá tốt. Ngươi không nên trước xem ngươi bà tình huống. Phương Vũ xấu hổ. Tựa hồ Nguyễn Nhi làm phản đi. Ách, bà ta không có sao liền tốt. Ngươi tương đối nguy hiểm một ít. Giang Nguyễn Nhi vẻ mặt thành thật. Ta cũng không có sao. Giang Dật Vân có chút lúng túng. Nhưng cũng cảm thấy phải trả tốt. Phương Vũ chàng trai không tệ. Hắn để cho người cầm tới chuẩn bị dùng điện thoại di động, chuẩn bị cổ phần chuyển tặng sự việc. Ba ta bên kia, rốt cuộc như thế nào? Giang Nguyễn Nhi kéo Phương Vũ đến trong góc, tò mò hỏi. Nàng không phải là không quan tâm ba. Chỉ là không muốn để cho ba lo lắng mà thôi. Cứ như vậy. Ta mang ba ngươi, không có biện pháp trực tiếp đi giết. Hơn nữa, bọn họ còn có người, tổng không thể mạo hiểm đi. Phương Vũ khoát tay một cái. Đây cũng là... Lần này thật sự là nhờ có ngươi. Bất quá, ngươi là làm sao biết ta địa phương muốn đi? Giang Nguyễn Nhi nghi ngờ. Theo đạo lý, Phương Vũ là không thể nào sẽ biết. Nhưng hết lần này tới lần khác là biết. Cái này thì rất kỳ quái. Cái này. Ngươi quên ngươi gọi điện thoại ở ta cách vách. Hơn nữa, xe ngươi tử bảng số xe ta cũng biết. Ta muốn tìm người cha một tí, cũng không khó khăn đi. Phương Vũ ổn định. Nói cũng phải. Tóm lại. Phiền thoái. Giang Nguyễn Nhi tâm tình thoải mái nhiều. Không có sao, ba ngươi đưa ta 10% cổ phần. Ta cũng liền sảng khoái nhận. Phương Vũ mỉm cười. Cái gì? Là 10%. Ba đây là xuống vốn gốc à? Nghe được tin tức này. Giang Nguyễn Nhi kinh ngạc. Cái này là 10%, thật. Bản thân Giang Thị Tập đoàn là ba là lớn nhất cổ đông. Cổ quyền là 45%, Giang Nguyễn Nhi là 15%. Bọn họ cộng lại chính là 60%. Hiện tại cho Phương Vũ 10%, đó chính là theo nàng còn kém 5% cổ phần. Nếu là chiết toán đi ra ngoài, nhưng mà không thiếu tiền à. Bất quá, ba cái quyết định này. Sẽ không để cho các cổ đông phản đối sao. Hơn nữa cái này vô cùng có thể sẽ thay đổi hiện tại Giang Thị Tập đoàn tình trạng. Cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt xác, một tay quét sạch. Chương 242, hắn là bác sĩ. Ba, ngươi thật không phải cân nhắc một chút không? Trong phòng, Giang Nguyễn Nhi nhìn ba, trong ánh mắt rất là không biết làm sao. Cân nhắc cái gì? Giang Dật Vân còn đang đọc sách. Đồng thời, vậy đang chờ luật sư và thư ký tới đây. Chính là 10%. Ngươi không biết cái này ý vị như thế nào? Giang Nguyễn Nhi buồn bực. Phương Vũ nếu như theo cái khác cổ đông liên hiệp, đó chính là theo bọn họ vừa lúc là cùng cổ quyền. Sau này ba liền không phải tuyệt đối cổ quyền. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Phương Vũ cứu chúng ta. Ta cho hắn điểm này coi là không được cái gì. Hơn nữa, Phương Vũ căn bản cũng không quản chuyện của công ty chúng ta tỉnh. Giang Dật Vân 10 phần ổn định. Nhưng mà, người có thể đưa tiền à? Tại sao cần phải cổ quyền đâu? Giang Nguyễn Nhi than nhẹ. Bọn họ Giang gia không hề thiếu tiền. Cái này là 10%, chiết toán vậy không ít. Cần gì phải từ tìm phiền thoái? Đây là ta quyết định. Ngươi liền không cần nói nhiều. Giang Dật Vân cũng biết con gái ý. Nhưng, hắn ý đã quyết. Cho Phương Vũ là tốt nhất cân nhắc. Sau một hồi, luật sư và thư ký đồng thời đi tới. Phương Vũ, sau này ngươi chính là Giang Thị Tập đoàn cổ đông. Ký xong liền chữ. Giang Dật Vân mỉm cười nói. Giang Nguyễn Nhi than nhẹ. Ba đây là nhìn chúng Phương Vũ, muốn Phương Vũ làm nữ tế sao? Ta không quá sẽ quản chuyện à? Biết hay không bể bộn nhiều việc. Phương Vũ nghi ngờ. Yên tâm đi. Chỉ là có cổ quyền. Hơn nữa không có thể tùy ý mua bán. Hiệp nghị bên trong có nói. Ngươi chỉ có thể bán cho ta hoặc là con gái ta. Giang Dật Vân nhắc nhở. Cái này ta biết. Phương Vũ cũng không phải là không xem hiệp nghị. Giang Dật Vân cũng không ngu. Cái này cổ quyền nếu là chuyển nhượng đến những người khác trong tay, có một số việc nhưng mà không ổn. Dĩ nhiên, cũng không phải Giang Dật Vân đề phòng Phương Vũ. Chỉ bất quá người khác nếu là biết, khẳng định sẽ dùng tất cả loại thủ đoạn đi đối phó Phương Vũ. Vạn nhất Phương Vũ không kiên trì nổi làm thế nào? Cái này là lấy đi vạn nhất mà thôi. Cái này thời gian. Ta cần phải trở về. Phương Vũ cầm hợp đồng, vẻ mặt thành thật. Tối nay liền lưu lại xuống ăn cơm đi. Hiện tại cũng biết người kia là ai, chỉ cần ta thêm một chút hộ vệ, nên vấn đề chừng mực. Giang Dật Vân đề nghị. Hy vọng Phương Vũ có thể lưu lại.
Ngậy.
Phương Vũ nhìn một cái Giang Uyển Nhi.
Hù hù, ba ba, nếu Phương Vũ không muốn lưu lại.
Giang Uyển Nhi chần chờ. Muốn giúp một chút Phương Vũ.
Phương Vũ có lẽ có những chuyện khác.
Vậy, Uyển Nhi ngươi theo Phương Vũ rời đi đi.
Giang Dật Vân vẻ mặt thành thật.
Ba.
Giang Uyển Nhi không biết làm sao.
Không thể làm gì khác hơn là đi theo Phương Vũ lên xe.
Nhìn xe đi xa tử.
Giang Dật Vân thở phào nhẹ nhõm.
Có chuyện gì, hắn tới chịu đựng chính là.
Ngươi làm sao không lưu xuống dùng cơm đâu.
Trong xe.
Giang Uyển Nhi buồn bực.
Ba ba suy nghĩ nhiều bọn họ ăn chung bữa cơm.
Hắn càng cần hơn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạn.
Hơn nữa. Ta chỉ là bởi vì ngày mai có giải phẫu, cho nên không có biện pháp lưu lại.
Ngươi đi theo không cần phải à?
Phương Vũ chần chờ.
Ngươi lấy là ta nguyện ý.
Giang Uyển Nhi hừ lạnh.
Phương Vũ thật sự là.
Nếu không phải ba ba yêu cầu, nàng mới không sẽ tới đâu.
Bọn họ đi một nhà nhà ăn.
Phương Vũ điểm một ít rau.
Giang Uyển Nhi chính là buồn buồn không vui.
Trong lòng tựa hồ có chuyện.
Phương Vũ vậy không làm sao để ý.
Dù sao, người phụ nữ tâm tư khó đoán.
Ngươi liền không hiếu kỳ, tại sao ba ba ta phải đem cổ phần chuyển nhượng cho ngươi.
Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ, lẩm bẩm một câu.
Báo đáp.
Phương Vũ hai chữ, đơn giản sáng tỏ.
Trừ cái này cái, Phương Vũ thật không nghĩ tới những thứ khác từ ngữ.
Ba ba ta là muốn đem ta giao cho ngươi.
Giang Uyển Nhi không nói.
Nàng đều nói được như vậy rõ ràng, Phương Vũ vẫn là không hiểu sao.
Ngươi không phải tốt vô cùng, tại sao phải giao cho ta?
Phương Vũ tự cố trả lời.
Đối với lần này rất là mê muội.
Ngậy.
Giang Uyển Nhi cảm giác rất có đạo lý.
Phương Vũ đây là cố ý sao?
Vẫn là.
Làm bộ như không hiểu.
Người đàn ông à?
Thật không hiểu nổi.
Phương Vũ thật ra thì cũng biết Giang Uyển Nhi có ý gì, bất quá Phương Vũ thật không cân nhắc những phương diện khác.
Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là bạn tốt, vậy không tới cái đó bước.
Ban đầu bọn họ cũng là lẫn nhau chê.
Cần gì chứ?
Ở bọn họ ăn thời điểm.
Cách đó không xa tới một bóng người.
Uyển Nhi, thật lâu không gặp.
Cái thân ảnh kia ở bọn họ trên bàn ngồi xuống.
Các ngươi muốn nói chuyện cũ, ta thật không ngăn cản.
Bất quá, trước qua bên kia ngồi một hồi.
Đừng quấy rầy ta ăn cơm.
Phương Vũ vẻ mặt thành thật.
Không ngại ăn cơm chung không?
Người đàn ông kia hỏi.
Để ý.
Lần này, là Phương Vũ và Giang Uyển Nhi cùng nhau nói.
Người này Giang Uyển Nhi trước gặp qua.
Hình như là tên gì Hàn Thượng.
Ba ba trước biết một cái đồng bạn hợp tác con trai.
Trước liền đuổi theo hắn không ngừng.
Đi vùng khác đi học, hơi yên tĩnh một trận.
Nào ngờ, cái này lại trở về.
Uyển Nhi, ngươi ăn cơm còn phải dẫn hộ vệ ăn chung.
Ngươi thật sự là thông cảm thuộc hạ à?
Hàn Thượng nhìn một cái Phương Vũ, khẽ mỉm cười.
Hộ vệ.
Giang Uyển Nhi cười.
Phương Vũ người ta là bác sĩ.
Chỉ là hiện tại ăn mặc thường phục mà thôi.
Bất quá, Phương Vũ vì cứu nàng và ba ba, tựa hồ làm được có chút bừa bãi.
Ngươi trở về vẫn là tắm thật tốt buôn bán một tí.
Dầu gì ngươi cũng là một bác sĩ.
Giang Uyển Nhi dặn dò.
Bác sĩ?
Hàn Thượng kinh ngạc.
Cái này dáng vẻ quê mùa người.
Lại là bác sĩ?
Hiện tại làm thầy thuốc ngưỡng cửa cũng thấp như vậy sao?
Đúng vậy, cho ngươi giới thiệu một tí, vị này là ta hợp tác phòng khám bệnh bác sĩ Phương.
Đây là Hàn Thượng.
Giang Uyển Nhi giới thiệu xong xuôi.
Tiếp tục ăn cơm.
Phương Vũ chính là an tâm ăn cơm.
Từ đầu đến cuối không để ý tới hai người.
Phương Vũ tiêu hao không thiếu, cũng không thời gian theo bọn họ nói chuyện phiếm.
Cùng Giang Uyển Nhi kịp phản ứng.
Trên bàn đã ăn được kém không nhiều.
Ngươi là buổi trưa chưa ăn cơm.
Giang Uyển Nhi buồn bực.
Mới ăn nửa no, ta cảm giác gần đây lại cao hơn.
Có thể là hai lần trưởng thành.
Phương Vũ ở một cái.
Sau đó vận lên nội khí.
Nhất thời, thoải mái vậy không thiếu.
Hình như là thật.
Giang Uyển Nhi quan sát một tí đứng lên Phương Vũ.
So với ban đầu còn cao liền một ít.
Phương Vũ đây là làm sao làm được.
Nói thế nào đi nữa, Phương Vũ vậy 26 tuổi, sắp 27 liền đâu.
Các ngươi.
Hàn Thượng không nói.
Cái này hai tên, là không nghe được hắn nói chuyện sao.
Ngươi có chuyện gì?
Giang Uyển Nhi hỏi.
Mê muội nhìn Hàn Thượng.
Không việc gì.
Chính là muốn hẹn ngươi ngày mai ăn cơm chung, ôn chuyện một chút.
Chúng ta tốt chút thời gian không gặp.
Hàn Thượng thâm tình ánh mắt nhìn Giang Uyển Nhi.
Rất là mong đợi.
Hàn Giang Uyển Nhi sẽ chọn hắn đi.
Cái này.
Không nên.
Không được.
Ta hơi mệt chút.
Ngày khác đi.
Giang Uyển Nhi đứng lên.
Để cho người thu thập một tí.
Uống một hớp trà.
Phương Vũ, chính là đi trả tiền.
dẫu sao Phương Vũ cầm Giang Thị tập đoàn 10% cổ phần, cái này một không mua vậy vậy không nói được. Trả tiền kết thúc. Phương Vũ tỏ ý Giang Uyển Nhi phải đi. Đã hơn 8 hát. Hơn nữa, bên ngoài vậy không có gì đáng lưu luyến. Uyển Nhi. Chỉ như vậy. Hàn Thượng bất đắc dĩ nhìn Giang Uyển Nhi đi theo Phương Vũ đi. Hắn buồn bực gọi điện thoại, tra một tí, theo Giang Uyển Nhi đi được gần người đàn ông, rốt cuộc là ai? Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 243, bội phục. Ngày hôm nay ta phải đi làm giải phẫu. Chờ lát Hồ Y Lệ sẽ đến đón ngươi. Ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Lúc sáng sớm, Phương Vũ làm điểm tâm. Nghiêm túc dặn dò một câu. Biết. Giang Uyển Nhi đối với Phương Vũ dặn dò rất là nhức đầu. Cái này thật giống như vừa mới nói một lần. Ở nàng muốn nói thêm một câu thời điểm. Phương Vũ chạy. Hừ. Giang Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo sau đó ăn điểm tâm. Phương Vũ chính là đi tới bệnh viện. Cung khỏi bệnh đã sớm chờ ở bệnh viện trước. Phương Vũ tới, Sầm Quyên nên đón, sắp xếp xong xuôi sao. Dĩ nhiên. Phương Vũ chắc chắn. Lần này muốn mượn dùng phòng giải phẫu, Phương Vũ đến lúc đó vậy phải trả tiền. Cho nên vậy một khoản tiền, cũng không phải Phương Vũ một người được lợi. Đi tới an bài tốt phòng giải phẫu. Phương Vũ rất nhanh liền bị hô lên. Phương Vũ, bây giờ có thể hay không? Nói chuyện chính là Tất Thục Quân. Nàng tựa hồ có việc gấp. Ta đã an bài xong tất. Tất bác sĩ ngươi là muốn làm ta phụ tá. Đó không thành vấn đề. Phương Vũ vốn là để cho Nguyễn Võ. Nhưng là Tất Thục Quân, vậy còn thích hợp. Không phải, ta muốn dùng trước phòng giải phẫu. Ta có bệnh nhân, không có biện pháp. Cấp cứu. Tất Thục Quân không biết làm sao. Nàng cũng không muốn theo Phương Vũ nói chuyện này. Nàng bên kia gấp hơn. Ngươi cần phải bao lâu? Phương Vũ vậy nhìn ra được. Tất Thục Quân cũng đích xác có chuyện. Nhưng, Phương Vũ hẹn xong hôm nay phòng giải phẫu. Đây chính là không tốt hẹn trước. Ít nhất phải một tiếng. Tất Thục Quân chần chờ. Đối phương là sốt ruột giải phẫu. Kéo không được à? Nếu không phải chỉ có Phương Vũ bên này là tạm thời thêm tiến vào. Nàng vậy không có biện pháp. Chỉ có thể một chữ, cùng. Cho ngươi đi. Phương Vũ nói xong. Gọi điện thoại bệnh viện Đông Vũ. Biết bên kia có phòng giải phẫu. Phương Vũ lập tức mang bọn họ đi qua. Dù sao, đi nơi nào giải phẫu đều giống nhau. Nhưng là, làm Phương Vũ lúc sắp đi. Thương viện trưởng ngăn cản Phương Vũ. Bác sĩ Phương. Không phải nói xong ở bên này làm giải phẫu. Là như vậy không sai. Tất bác sĩ bên kia có bệnh nhân cuống cuồng. Ta sẽ để cho nàng. Dù sao, người bệnh của ta còn có thể đi những địa phương khác làm giải phẫu. Đây chính là tầm thường ung thư phổi khối u giải phẫu. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Phương Vũ vẻ mặt thành thật. Thương viện trưởng ý này. Cái này cung khỏi bệnh. Còn cần phải lưu lại nơi này. Nhưng mà. Thương viện trưởng biết. Phương Vũ cái này giải phẫu không đơn giản à. Lưu lại nơi này là tốt nhất biết bao. Hơn nữa. Bác sĩ Cao vẫn chờ học hỏi đây. Đây đối với bọn họ bệnh viện nhân dân. Là vô cùng trọng yếu sự việc. Ta đã theo bệnh viện Đông Vũ nói xong rồi, bọn họ phòng giải phẫu hơn. Có thể cho ta trông ra. Phương Vũ nói xong. Chuẩn bị rời đi. Bác sĩ Phương, liền làm giúp một chuyện. Lại chờ nửa tiếng. Đến lúc đó nhất định là có phòng giải phẫu trông ra. Thương viện trưởng chắc chắn. Phương Vũ lắc đầu. Ta hiện tại không chờ được nửa tiếng. Người quên người ta chứng bệnh. Ta đã coi là tốt thời gian, hôm nay là cao nhất làm giải phẫu ngày, trễ nữa, chỉ sợ là ngày rỗ. Cái này, thương viện trưởng bất đắc dĩ. Lần này, bọn họ bệnh viện nhân dân phải gặp tai ương sao. Hắn không ngăn được Phương Vũ. Không thể làm gì khác hơn là để cho Phương Vũ rời đi. Bác sĩ Phương đâu? Ở Phương Vũ sau khi rời đi. Cao Dụ đi tới hỏi. Đi. Thương viện trưởng vẻ mặt buồn thiu. Hắn không phải làm giải phẫu. Ta vẫn chờ học hỏi học tập đây. Cao Dụ kinh ngạc. Là như vậy. Ngay sau đó, thương viện trưởng giải thích một tí. Cái này. Ta có thể đi một chuyến Đông Vũ. Ta cảm thấy hứng thú hơn là bác sĩ Phương lần này giải phẫu. Khảo sát sự việc ngươi đừng lo lắng, ta đã đưa lên. Cao Dụ đánh một tí thương viện trưởng bả vai. Sau đó, vội vàng rời đi. Thương viện trưởng ngẩn một tí. Cao Dụ cái này không nói đùa chứ. Phương Vũ, thật sự là bọn họ bệnh viện nhân dân ngôi sao may mắn. Lần này. Hắn thật không cần phải lo lắng. Ở Cao Dụ còn chưa chạy tới thời điểm. Phương Vũ đã sắp xếp xong xuôi người, bắt đầu thuốc mê. Bác sĩ Phương, ta có thể giúp ngươi cái gì? Lần này an bài cho Phương Vũ, là một cái tư lịch bác sĩ bạn, y tá cũng là nhất lưu. Hơn nữa, máy quay phim ở vỗ. Lần này giải phẫu, có lẽ có thể trở thành một cái mới ghi chép. Nhìn. Phương Vũ vẻ mặt thành thật. Bắt đầu khai đao. Thấy bên trong tình huống, Phương Vũ cẩn thận cắt bỏ liền khối u. Hết thảy. Tựa hồ cũng đặc biệt thuận lợi. Nhưng là ngay vào lúc này. Đống nhiên cung khỏi bệnh bụng chảy máu nhiều. Bác sĩ Phương. Bác sĩ Vạn một mặt khẩn trương, trán bất chấp mồ hôi dịp. Hắn đang suy nghĩ Phương Vũ sẽ dùng biện pháp gì thời điểm. Phương Vũ không nói hai lời, trực tiếp ngân châm rơi xuống. Sau đó, mau dừng lại. Bác sĩ Vạn một mặt xấu hổ. Đây rốt cuộc là cái gì làm việc? Ngân châm cầm máu. Hắn thủ pháp cũng không cần. Hơn nữa, Phương Vũ lúc nào mang theo ngân châm đi vào. Hắn hoa mắt sao? Vẫn là hắn già rồi, không phát hiện Phương Vũ động tác. Ở hắn chần chờ thời điểm. Phương Vũ tìm được căn nguyên. Nguyên lai là mạch máu quá gần, rất dễ dàng đụng phải. Phương Vũ đem mạch máu chuẩn bị xong. Sau đó dẹ dặt khâu bụng. Giải quyết sau đó. Phương Vũ nhanh chóng khâu lại. Lần này Phương Vũ dùng là hoàn mỹ cấp đường khâu lại. Bác sĩ Phương, người thật khâu lại. Bác sĩ Vạn chần chờ. Hắn cảm giác, có phải hay không trở về mắt nhìn qua. Hắn thật rất cố gắng thấy. Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Đây là khâu lại. Vì để cho người bệnh vết thương nhìn như không thế nào đột ngột, ta dùng thẩm mỹ cấp bậc may vá, hơn nữa còn có thể hấp thu. Phương Vũ giải thích. Nhưng mà, cái đó cường độ sẽ không đủ sao. Không có thể vì dễ coi, mà để cho bệnh nhân lần nữa khai đào khâu lại. Bác sĩ Vạn đưa ra nghi ngờ. Cho nên ta bên trong hơn vá mấy đạo. Yên tâm đi, ta trước kia cũng như vậy thử qua, không có vấn đề. Phương Vũ mỉm cười. Sau đó để cho bác sĩ Vạn thu thập một tí. Bỏ đi giải phẫu phục trang. Phương Vũ rửa mặt hồi đi ra bên ngoài. Thấy đi tới Cao Dụ, Phương Vũ nghi ngờ, ngươi làm sao tới? Ta nói qua, ta đối với ngươi giải phẫu quá trình hết sức cảm thấy hứng thú. Không tệ à? Mới hơn một tiếng, liền làm xong cái này giải phẫu. So ta tưởng tượng phải nhanh một chút. Cao Dụ bội phục. Nhất là vậy một kim. Không người có thể làm được à? Phương Vũ sẽ không những thứ khác cầm máu pháp sao? Ta lấy là cỡ nửa tiếng. Nào ngờ chảy máu nhiều. Mất một ít tâm tư. Phương Vũ đáp lại. Đúng rồi, ngươi dùng bạc kim làm sao cầm máu. Cao Dụ một mực học tây y yể. Cổ y yể, hắn là thật không biết gì cả. Kinh mạch. Ngươi có thể xem một tí cổ y kinh mạch mạch lạc đồ. Ngươi xem xong, nhớ tất cả huyết mạch, ta mới có thể dạy ngươi bước kế tiếp. Phương Vũ một mặt chắc chắn. Ngạch. Cao Dụ lúng túng cười một tí. Kinh mạch này đồ, nhưng mà không thiếu. Hắn làm sao nhớ đâu. Hắn chỉ là tò mò mà thôi. Hắn tự nhiên có những thứ khác cầm máu biện pháp. Phương Vũ cũng biết Cao Dụ sẽ không học, cho nên mới như vậy nói. Thật muốn học, nhưng mà không đơn giản. Phương Vũ nhưng mà còn nhớ. 10 năm trước thời điểm. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 244, ta đối với xe không có hứng thú. Chồng ta như thế nào? Ở Phương Vũ đi ra bên ngoài. Sầm Quyên gấp gáp đi tới. Giải phẫu đặc biệt thành công. Phương Vũ chắc chắn. Lần này giải phẫu, cơ hồ là không có gì bờ UG. Chứ vậy một chút xíu chảy máu nhiều. Bất quá, cũng không ảnh hưởng lần này kết quả. Vậy thì tốt. Lần này thật sự là nhờ có ngươi. Nếu không, nhà ta vậy chỗ rách còn đang gạt ta. Cái bệnh này, nhưng mà kéo không được. Sầm Quyên bắt Phương Vũ tay, một mặt xúc động. Quyên A Di, hắn đã không có sao, chờ lát liền sẽ tỉnh lại. Ngươi bây giờ đi qua có thể phòng bệnh. Phương Vũ nhắc nhở. Cái này Phương Vũ còn được trở về một chuyến bệnh viện nhân dân bên kia. Thương viện trưởng lại có chuyện khác. Được. Sầm Quyên hội ý. Ngay mới vừa rồi, nàng đã chuyển tiền cho Phương Vũ. Vào lúc này, phỏng đoán muốn vào Trương Mục. Phương Vũ đi xuống lầu, thấy được vào Trương Mục tin nhắn ngắn. Cho nhiều liền 1 triệu. Bất quá đối với Phương Vũ mà nói, cũng là thêu hoa trên gấm mà thôi. Cũng không coi vào đâu. Chạy trở về bệnh viện nhân dân. Phương Vũ đi tới thường viện trưởng phòng làm việc. Chuyện hôm nay. Thật sự là hù chết ta. Thường viện trưởng thấy Phương Vũ chạy về, thở dài một cái. Ngươi thật ra thì không cần lo lắng khảo sát sự việc bác sĩ Cao là cái người ân oán phân minh. Bệnh viện đạt tiêu chuẩn, khẳng định sẽ cho ngươi qua. Cần cái này nghi ngờ. Phương Vũ ngồi xuống, đối với thường viện trưởng có chút nghi ngờ. Ngươi ngược lại không để ý. Nhưng sau lưng ta có thể là cả bệnh viện nhân dân à? Khảo sát không hợp cách, ta áp lực lớn. Ngươi không thấy ta tóc càng ngày càng ít. Thương viện trưởng liếc một cái Phương Vũ. Phương Vũ là ung dung. Lại không muốn tiến vào bên trong bệnh viện bộ tiếp nhận điều hòa. Cho nên, khẳng định không có hắn thảm như vậy mãnh liệt. Ngươi là di truyền tính dụng tóc. Viện trưởng, cần ta cho ngươi thông dụng một tí. Ngươi cũng là bác sĩ, hẳn hết sức rõ ràng chuyện này. Phương Vũ vẻ mặt thành thật. Thương viện trưởng rất là lúng túng. Lại có thể bị Phương Vũ nhìn ra. Không nói cái này. Hiện tại có một việc lại phải nhờ ngươi. Thương viện trưởng nhìn Phương Vũ, trong ánh mắt mang một chút chần chờ. Sẽ không vậy là cái gì bệnh nhân chứ? Phương Vũ chần chờ. Thương viện trưởng cái biểu tình này, để cho người cảm giác mê muội. Mang một chút do dự. Do dự cái gì chứ? Lần này không phải bệnh nhân. Ta muốn đem học thêm danh ngạch nhường cho ngươi. Thương viện trưởng chắc chắn nói. Ta không phải bệnh viện nhân dân biên chế. Không được chứ. Phương Vũ nhưng mà biết. Muốn có được danh sách kia, nhưng mà không đơn giản. Vốn là chỉ có ta là không được. Bất quá cộng thêm bác sĩ cao tiến cử, vậy là không thành vấn đề. Thương viện trưởng mỉm cười. Hắn vốn là lấy là chỉ cần bác sĩ cao liền có thể. Nhưng, vấn đề không đơn giản như vậy. Bác sĩ cao bản thân lý lịch không đủ lão. Nhưng là có thể tiến cử. Phương Vũ trình độ học vấn quá thấp, ít nhất phải đi học thêm một đoạn thời gian mới được. Nếu không, sau này thì coi như là có giải phẫu, cũng không dám tùy tiện để cho Phương Vũ ra tay. Đông Vũ là không có vấn đề. Nhưng là bệnh viện nhân dân bên này, nhưng mà có nghiêm khắc quy củ. Nhất là khảo sát sau đó, Phương Vũ phải hơn tăng lên nữa mình một chút mới được. Thêm nữa, Phương Vũ còn làm qua bệnh viện phát ngôn viên. Còn kém trình độ học vấn cái này một phần chia. Đi là nơi nào đâu? Khi nào thì bắt đầu? Phương Vũ cũng biết, thương viện trưởng là vì tốt cho mình. Cho nên, vậy không tiện cự tuyệt. Đông Nguyên thành phố. Thương viện trưởng vẻ mặt thành thật. Đông Nguyên. Không phải là cái đó rất nổi danh Đông Nguyên trường y khoa. Phương Vũ kinh ngạc. Thương viện trưởng lần này báo trường học rất tốt à? Đúng vậy. Hơn nữa còn được thi một lần. Ngươi hơi chuẩn bị một tí. Cuối tháng muôn cuộc thi. Thương viện trưởng đứng lên. Đánh một tí Phương Vũ bả vai. Phương Vũ niên đại đã đạt đến. Có tư cách thi. Hắn có thể để cho Phương Vũ treo tựa vào bệnh viện nhân dân bên này, không coi là vi phạm quy định. Cái vấn đề này chừng mực. Phương Vũ hiện tại đầu góc 10 phần rõ ràng. Cái đó thi, thật một chút độ khó cũng không có. Thi thử qua, muốn lúc nào đi Đông Nguyên trường y khoa? Phương Vũ hỏi. Thi xong đại khái trong vòng một tuần, ngươi cần phải đi đưa tin. Yên tâm đi, hết thảy đều an bài xong. Thương viện trưởng để cho Phương Vũ an tâm. Hơn nữa Phương Vũ mặc dù không phải là thiên tài, nhưng là kỳ tài. Hắn đối với Phương Vũ rất yên tâm. Rõ ràng. Đa tạ. Phương Vũ gật đầu, đối với thương viện trưởng 10 phần cảm kích. Đổi nói cảm ơn là ta. Không phải ngươi làm xong bác sĩ cao, sợ rằng lần này khảo sát không cách nào thông qua. Đây coi như là ta một cái hồi báo đi. Thương viện trưởng khoát tay một cái. Hắn chính là ra một chút xíu khí lực. Trọng yếu nhất vẫn là bác sĩ cao tiến cử. Nếu không, hắn vậy không có biện pháp. Dẫu sao Phương Vũ không muốn nhậm chức bệnh viện. Vậy, ta đi trước chuẩn bị. Phương Vũ hội ý. Chuẩn bị xoay người rời đi. Đây là mục lục, ngươi đi mua sách đi. Thương viện trưởng đưa cho Phương Vũ một cái tờ giấy. Phương Vũ nhìn một cái, phất phất tay. Rời đi viện trưởng phòng làm việc. Bác sĩ Phương. Phương Vũ đang muốn đi thư viện. Cao Dụ đi tới, trong tay còn cầm trước một chồng sách. Những thứ này cho ngươi. Những thứ khác ta không giúp được. Nhưng là những sách này, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi lên cho ta liền một giờ học, những sách này đưa ngươi. Phương Vũ nhìn một tí, đúng lúc là thường viện trưởng nói những sách kia. Vừa vặn tỉnh Phương Vũ một ít thời gian. Ngươi ngày mai phải đi. Phương Vũ hỏi. Đúng vậy. Ta nhưng mà bể bộn nhiều việc. Còn có mấy cái học thuật hội nghiên cứu thảo luận. Ai, vẫn là ngươi ung dung. Cao Dụ đối với Phương Vũ 10 phần hâm mộ. Nhưng, hắn vậy quý trọng hắn địa vị bây giờ. Giải quyết di truyền tính ho xuyễn, hắn sau này giải phẫu có thể càng chuyên chú. Phương Vũ là quý nhân của hắn à? Ta cũng bận bịu à? Nhiều sách như vậy. Sợ rằng được một buổi tối đi. Phương Vũ lẩm bẩm. Một buổi tối. Cao Dụ xấu hổ. Phương Vũ là đùa giỡn hay sao? Vậy làm sao vậy được một tuần chừng đi? Coi như là hắn, vậy được 5 ngày tả hữu thời gian. Hắn thừa nhận Phương Vũ rất tốt. Nhưng, chưa đến nỗi so hắn lợi hại như vậy nhiều chứ. Lên xe đi, ta mời khách ăn cơm. Ta còn không mang ngươi đi ăn thành phố Thanh Tân địa đạo thức ăn ngon. Phòng đoán lần kế gặp lại, không biết là lúc nào chứ. Phương Vũ đem sách đặt ở cốt sau. Sau đó mang theo Cao Dụ. Xe này không tệ. Bao nhiêu tiền à? Ta cũng muốn mua một chiếc. Sau khi lên xe, Cao Dụ nhìn bên trong nội thất. Vẫn là BMW, không tệ à? Cũng chính là hơn 1 triệu. Ngươi nếu là muốn mua, phỏng đoán cố gắng một chút, cũng chính là xong hết rồi đi. Thật ra thì ta đối với xe không có hứng thú gì, chỉ cần có thể lái được, tốt mở là được. Phương Vũ nhìn một cái Cao Dụ, mỉm cười nói. Ách, quấy rầy. Cao Dụ xấu hổ. Trước không nói Phương Vũ làm sao mua được. Hắn coi như là chức cao bác sĩ, vậy còn ở vì còn phòng vay cố gắng đây. Hắn còn tưởng rằng là hơn 400 nghìn. Nào ngờ. Đây chính là hắn theo Phương Vũ chênh lệch. Nịt chặt dây an toàn. Ở Cao Dụ suy nghĩ để gặp. Phương Vũ nhắc nhở một câu. Ách, xin lỗi. Cao Dụ lúng túng cười một tiếng. Cột chắc dây nịt an toàn. Nội tâm, nhưng là có chút không bình tĩnh. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 245, đừng quấy rầy ta đọc sách. Đa tạ khoản đãi. Ăn uống no nê. Cao Dụ cảm giác chuyến này đi tới thành phố Thanh Tân, không tính là tới uổng. Nhất là tất cả loại đặc sắc ăn vặt. Thật sự là hiểu được vô cùng. Ở Phương Vũ dự định mang Cao Dụ trở về khách sạn thời điểm. Bị một đám người ngăn cản. Các ngươi là người nào? Phương Vũ cảm giác. Bọn họ người tới không tốt. Động thủ. Bọn họ vậy không dự định trả lời Phương Vũ nói. Trực tiếp đối với bọn họ động thủ. Phương Vũ lắc người một cái bắt được người tới quả đấm. Bành. Một cước đá về phía một người khác. Lại có một người tấn công tới. Phương Vũ dùng sức ném một cái. Bình bịch bịch. Tất cả mọi người đều bị đè xuống đất. Người thân thủ không tệ à? Cao Dụ khen ngợi. Chỉ là, những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao phải đối với bọn họ ra tay? Một điểm này, Cao Dụ không nghĩ ra. Bình thường thôi. Đi thôi. Bọn họ đã không bỏ dậy nổi. Phương Vũ không biết bọn họ mục đích. Thu thập chính là. Mới vừa rồi không nên tìm người chấp pháp. Sau khi lên xe, Cao Dụ nghi ngờ. Không dùng. Cùng người chấp pháp tới, bọn họ sớm liền chạy. Hơn nữa, bọn họ nhất định là hướng về phía ta tới. Phương Vũ chắc chắn. Mới vừa rồi, Phương Vũ cảm ứng được Hàn Thượng hơi thở. Hẳn là hắn. Ghen tị để cho con tin vách đá chia lịa à? Đây cũng là. Có thể là nhận lầm người. Cao Dụ suy đoán. Hẳn là, dẫu sao ta mặt bình thường. Phương Vũ cười một tiếng. Cầm Cao Dụ đưa trở về. Hy vọng lần kế gặp mặt, ngươi có thể cho ta càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Cao Dụ xuống xe, đưa mắt nhìn Phương Vũ lái xe rời đi. Ngày mai, hắn phải đi. Chúc phúc Phương Vũ đi. Phương Vũ rời đi sau đó, quay trở về con phố kia vùng lân cận. Thông qua cảm ứng. Rất nhanh liền tìm được Hàn Thượng và những người đó ở địa phương đó. Đốc đốc đốc. Phương Vũ rất lễ phép gõ cửa. Ai hả? Người ngoài cửa, không khách khí nói một tiếng. Sau đó, mở cửa. Bành. Ở hắn mở cửa ngay tức thì, Phương Vũ một cước đá tới. Sau đó, đi tới bên trong. Hàn Thượng. Người muốn đối phó ta. Phương Vũ lạnh lùng. Mặc dù hắn không quan tâm Hàn Thượng đối phó mình. Nhưng là thủ đoạn này, cũng có phần quá mức thấp kém. Ngươi làm sao biết là ta? Hàn Thượng buồn bực. Phương Vũ như thế nào truy đuổi tới nơi này? Ta là bác sĩ. Sức quan sát hơi nhạy cảm có chút, nhận ra được sự tồn tại của ngươi. Cho nên, liền cây mây sờ dưa, đến nơi này. Phương Vũ từng bước đi về trước. Ánh mắt mang theo dùng mình. Thu thập hắn. Hàn Thượng buồn bực. Lại có thể bị Phương Vũ nhận ra được nơi này. Thật sự là thất sách à. Vốn là cho là không chê vào đâu được. Nhưng không biết, căn bản không phải như vậy. Phương Vũ lắc người một cái.